Chương 798 Bạch Hổ Tinh Huyết, chương 798 Bạch Hổ Tinh Huyết, chỉ là sau này không rõ vì nguyên do gì, chiếc chìa khóa này mới chuyển đến Vạn Yêu Giới. Vạn Yêu Giới đã giữ chiếc chìa khóa này mấy vạn năm, nhưng vẫn chưa tìm được cánh cửa kho báu. Chắc là đã từ bỏ, nay Vạn Yêu Giới vốn theo nguyên tắc tận dụng phế liệu, muốn dùng chiếc chìa khóa này để kiếm thêm một khoản. Khổng Bán Tiên không thể hiểu vì sao gian phòng số 3 lại đấu giá chiếc chìa khóa này, liền không khỏi bắt đầu bấm ngón tay tính toán. Thế nhưng y đã tính toán một hồi lâu, sắc mặt bắt đầu tái nhợt, nhưng vẫn không nhận được bất kỳ thông tin nào. Thứ y nhận được chỉ là một vùng hỗn độn, căn bản không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, ngay cả khi y muốn tính ra gian phòng số 3 là ai, cũng chỉ là một vùng hỗn độn. Vốn dĩ y định hao tổn chút thọ nguyên để cưỡng chế phá vỡ hỗn độn, nhưng còn chưa kịp thực hiện, tim y đã đập mạnh một cái, một luồng khí tức tử vong ập đến, khiến y không thể không dừng việc tính toán, nhưng vì thế, vẫn chịu chút nội thương. Trong lòng y vô cùng kinh hãi, rốt cuộc là nhân vật như thế nào mới có thể che đậy thiên cơ đến mức này, một vùng hỗn độn. Khổng Bán Tiên nhìn Vinh Văn Lương đang hưng phấn không thôi, mở miệng khuyên nhủ, "Vinh Thế Tử, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nhúng tay vào, nếu không ta e ngươi sẽ gặp kiếp nạn." Vinh Văn Lương lại khinh thường nói, "Kiếp nạn? Kiếp nạn gì? Vừa nay hắn đã hố ta một khoản linh thạch lớn, lần này ta thế nào cũng phải đòi lại công bằng." Hắn nói xong, quay đầu nhìn Khổng Bán Tiên. "Cái quái gì, ngươi làm sao vậy?" Hắn thấy sắc mặt Khổng Bán Tiên tái nhợt như tờ giấy trắng, khóe miệng còn vương một vệt máu. Khổng Bán Tiên cười khổ lắc đầu nói, "Vừa nãy ta đã suy tính người trong gian phòng số 3, kết quả chịu phải phản vệ." "Cái gì?" Vinh Văn Lương hơi kinh ngạc nhìn Khổng Bán Tiên, hắn rất rõ thực lực của Khổng Bán Tiên, trong thế hệ trẻ của Khổng gia, có thể nói Khổng Bán Tiên là nhân vật độc lĩnh phong tao. Nay ngay cả Khổng Bán Tiên cũng không thể tính ra lai lịch của người trong gian phòng số 3, có thể thấy người trong gian phòng số 3 tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Bản thân vừa nãy còn đang nghĩ con nên tính kế người trong gian phòng số 3 nữa không, giờ đây hắn không thể không cân nhắc lại. Hắn cũng không đốc, vừa nay hắn chỉ là tức giận mà thôi, thêm vào thân phận bối cảnh của mình, nên hắn mới có đủ tự tin để tranh giành. Khổng Bán Tiên nhìn Vinh Văn Lương nói, "Ngươi tốt nhất đừng ra giá nữa, ta đoán ngươi vừa ra giá, đối diện chắc chắn sẽ dừng tay, đến lúc đó ngươi sẽ phải tốn hơn 10 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh để mua chiếc chìa khóa này." Nghe lời Khổng Bán Tiên, Vinh Văn Lương không khỏi dùng mình một cái, nếu hắn thật sự tốn 10 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh để mua chiếc chìa khóa này, e rằng sau này Vinh gia sẽ không còn chuyện gì của hắn nữa. Hắn đành hậm hực nói, "Ta biết rồi." Và lúc này, bóng đen đã ra ngoài cũng xuất hiện trở lại, quỳ một gối nói, "Thế tử, chúng ta vừa điều tra người trong gian phòng số 3, chỉ biết những người này mới xuất hiện cách đây không lâu, đã chi rất nhiều linh thạch để mua một lượng lớn rượu nằm trong top 50, còn về lai lịch, không ai rõ." Khổng Bán Tiên hỏi, "Số lượng lớn là bao nhiêu?" Bóng đen nói, "Theo tin tức truyền về, mỗi loại rượu đều có khoảng hơn 1 triệu chai, ít nhất cũng vài trăm nghìn chai." Nghe câu trả lời của bóng đen, Khổng Bán Tiên và Vinh Văn Lương đều không tự chủ được mà hít một hơi khí lạnh. Họ đều biết, rượu nằm trong top 50 không hề rẻ, có thể một lúc lấy ra nhiều linh thạch như vậy để mua những loại rượu này, ngay cả thập đại thế giới cũng không dám làm vậy. Không phải là họ không đủ khả năng chi trả số linh thạch này, mà là không thể, chỉ vì những loại rượu này không phải là vật phẩm thiết yếu để tu luyện. Trên đài đấu giá, Hoàng Quảng Tài phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại, thần sắc hưng phấn hô lên, "Quý khách gian phòng số 3 ra giá 10 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh, còn có giá cao hơn không? Mọi người tuyệt đối đừng bỏ lỡ, biết đâu một ngày nào đó cơ duyên xảo hợp, các ngươi sẽ mở được kho báu này, đến lúc đó tuyệt đối là đại phát tài." Nghe lời Hoàng Quảng Tài, mọi người đều không nhịn được mà trợn mắt, ai tin lời hắn thì đúng là ngu ngốc. Lúc này, mọi người đều vô cùng tò mò về người trong gian phòng số 3, vừa nay đấu giá Cam Lộ Thánh Linh thì thôi đi, cuối cùng gian phòng số 5 đã làm kẻ chịu thiệt. Mà giờ đây lại muốn dùng 10 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh để mua một chiếc chìa khóa vô dụng này, thật khó mà lý giải. Trong gian phòng số 3, Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng kỳ lạ nhìn Trần Phàm nói, "Phu quân, nghe ý của họ, chiếc chìa khóa này hình như vô dụng, hoàn toàn là xem vận may mới có thể mở được cánh cửa đó, sao lại tốn tiền oan như vậy?" Ngay cả Lữ Dĩnh và 7 người kia cũng đều nghĩ như vậy. Trần Phàm cười nói, "Dù sao cũng không đắt, mua về cất giữ, biết đâu một ngày nào đó sẽ dùng được, dù sao số linh thạch này cũng đã nạp vào cái VIP này rồi, không dùng thì phí." Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng không có ý định can thiệp, chỉ là hỏi thôi. Thấy Trần Phàm đã nói vậy, nàng cũng không nói thêm gì nữa. Nghĩ đến việc Trần Phàm chỉ riêng việc nạp vào VIP này đã nạp 10.000 tỷ, bỏ ra 10 tỷ để mua chiếc chìa khóa này, thật sự không đáng là gì. Trên đài đấu giá, Hoàng Quảng Tài thấy đã qua một lúc lâu mà không một ai lên tiếng ra giá, cũng biết thứ này quả thật không có ai muốn đánh cược, dù sao đã có rất nhiều tiền lệ rồi. Không nói xa xôi, chỉ riêng Vạn Yêu Giới của họ đã có được chiếc chìa khóa này mấy vạn năm rồi, kết quả thì sao? Một chút tin tức cũng không có. Vốn dĩ Vạn Yêu Giới của họ đã ôm thái độ thử vận may mà đưa chiếc chìa khóa này lên sàn đấu giá, nếu có người đấu giá thành công thì ít nhất số linh thạch mà họ đã chi tiêu cho chiếc chìa khóa này trong những năm qua sẽ được thu hồi. Không ai mua cũng không sao, nhiều nhất là không bán được, lần sau tiếp tục đưa ra đấu giá, hoặc tiếp tục chờ đợi, xem liệu có thể chờ được cơ duyên đó không. Nhưng không ngờ, lần đầu tiên đưa ra đấu giá, đã có một kẻ ngốc nghếch đấu giá thành công chiếc chìa khóa này. Hoàng Quảng Tài cũng không chờ đợi nữa, trực tiếp một hơi hô lên, 10 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh lần thứ nhất, 10 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh lần thứ hai, 10 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh lần thứ ba, thành giao, chúc mừng quý khách gian phòng số 3 đã có được chìa khóa kho báu, chúc mừng. Nói xong, hắn tự mình bắt đầu vỗ tay, nhưng dưới đài vỗ tay lại lắc đắc vài người, điều này khiến Hoàng Quảng Tài có chút ngượng ngùng. Hắn sốt ruột mở miệng nói, "Được rồi, chúng ta hãy xem vật phẩm đấu giá tiếp theo." Lời hắn vừa dứt, một vật phẩm đấu giá đã được mang lên, Hoàng Quảng Tài vén tấm vải đỏ, để lộ ra 3 chiếc bình ngọc. Hắn cười nói, "Chư vị, chắc hẳn mọi người đều rất tò mò trong chiếc bình ngọc này là gì phải không? Ta cũng không vòng vo nữa, trong ba chiếc bình ngọc này, lần lượt chứa một giọt tinh huyết của lão tổ thánh thú Bạch Hổ. Lời hắn vừa dứt, hiện trường liền xôn xao, tinh huyết của lão tổ thánh thú Bạch Hổ, đây chính là thánh vật hiếm có khó tìm. Mọi người chỉ nghe nói đến thánh thú Bạch Hổ, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy, nay lại xuất hiện ba giọt tinh huyết của lão tổ thánh thú Bạch Hổ, sao có thể không khiến mọi người xôn xao. Chương 799 Bạch Hổ tinh huyết 2 chương 799 Bạch Hổ tinh huyết 2 ngay cả Trần Phàm cũng vô cùng kinh ngạc. Khi nghe đây là tinh huyết của Bạch Hổ lão tổ, hắn lập tức nghĩ đến linh sủng đại bạch của mình. Trước đây, đại bạch đã nhận được truyền thừa của Bạch Hổ, nhưng khởi điểm của nó vốn thấp, chỉ mang một tia huyết mạch Bạch Hổ. Tiềm năng trưởng thành vốn đã yếu, nếu không, dù có tài nguyên Trần Phàm ban cho, khi trưởng thành đại bạch cũng chỉ có thể đạt đến kim đan kỳ mà thôi. Mặc dù sau đó Trần Phàm lại tìm cho nó một truyền thừa khác, thậm chí còn thu được một giọt tinh huyết Bạch Hổ, nhưng một giọt tinh huyết đó làm sao đủ? Sự phát triển sau này chắc chắn sẽ không quá cao. Nhưng nếu cộng thêm ba giọt tinh huyết Bạch Hổ này, vậy thì thành tựu tương lai của đại bạch chắc chắn sẽ không thấp. Điều kiện tiên quyết là ba giọt tinh huyết Bạch Hổ này phải là thật. Không chỉ riêng hắn, ngay cả những người trong các gian phòng VIP khác, lúc này cũng đều tỏ ra hứng thú với ba giọt tinh huyết Bạch Hổ này. Tuy nhiên, họ cũng hoài nghi về tính chân thật của ba giọt tinh huyết Bạch Hổ này. Trong gian phòng số 1, Tiểu Điệp mở miệng hỏi, "Nhị công chúa, tinh huyết Bạch Hổ này là thật sao?" Nhị công chúa lắc đầu nói, "Không rõ. Nếu là thật, đồ có thể đấu giá mua về. Nói không chừng tương lai có thể bồi dưỡng ra một linh thú cảnh giới đại đạo." Trong gian phòng số 5, Vinh Văn Lương cũng nóng lòng muốn thử. Hắn nhìn Khổng Bán Tiên hỏi, "Khổng thần côn, ba giọt tinh huyết Bạch Hổ này là thật sao?" Khổng Bán Tiên bấm đốt ngón tay, chậm rãi nói, "Ba giọt tinh huyết Bạch Hổ này không giả, chỉ là không hiểu vì sao Vạn Yêu Giới lại đem ra đấu giá." "Hừ, mặc kệ là vì sao, chỉ cần họ dám đem ra đấu giá, ta liền dám nuốt chừng nó." Dừng lại một lát, Vinh Văn Lương lại hỏi Khổng Bán Tiên, "Chẳng lẽ ngươi không tính ra được?" Khổng Bán Tiên lắc đầu nói, "Không được, có cao nhân đạo hạnh che giấu thiên cơ. Nếu cưỡng ép tính toán sẽ chịu phản vệ. Hắn vừa rồi đã chịu phản vệ, giờ đây, hắn không dám thử nữa. Nếu còn cưỡng ép tính toán, e rằng hôm nay hắn phải nằm cáng bể rồi." Nghe lời Khổng Bán Tiên, Vinh Văn Lương cũng không nói gì thêm. Hai nhà bọn họ là thế giao, cũng hiểu rõ quy tắc của Khổng gia. Trong gian phòng số 2, hai nam tử trung niên cũng đang bàn luận với nhau. "Đại ca, huynh nói tinh huyết Bạch Hổ này là thật sao?" "Không rõ, nhưng nếu là thật, chúng ta dù thế nào cũng phải đoạt được." "Đệ hiểu rồi. Đệ sẽ liên hệ với gia tộc bên kia, bảo họ chuẩn bị thêm linh thạch." "Ừm, càng nhiều càng tốt. Nếu tinh huyết Bạch Hổ là thật, mọi người có thể sẽ tranh giành đến vỡ đầu chảy máu." "Ừm, tốt." Trong gian phòng số 4, một lão giả có chút bất ngờ lẩm bẩm, "Không ngờ, lại có thu hoạch ngoài ý muốn." Tuy nhiên, trước khi xác nhận đây có phải là tinh huyết Bạch Hổ hay không, mọi người đều không mù quáng tranh đoạt. Trong đại sảnh đấu giá, đã có không ít người bắt đầu đặt câu hỏi. "Lão Hoàng, ngươi nói đây là tinh huyết Bạch Hổ thì là tinh huyết Bạch Hổ sao? Ngươi chứng minh thế nào?" "Lão Hoàng, ngươi phải chứng minh đi, nếu không sẽ không ai tin đâu. Mọi người nói đúng không?" "Đúng, không sai. Phải chứng minh. Vạn nhất không phải tinh huyết Bạch Hổ thì sao?" Đối mặt với sự nghi ngờ của mọi người, Hoàng Quảng Tài và những người khác hiển nhiên đã sớm dự liệu, không hề hoảng sợ chút nào. Hắn giơ tay ấn xuống, đồng thời nói, "Mọi người yên lặng, yên lặng." Trước lời nói của hắn, mọi người rất nhanh đều im lặng, muốn nghe hắn nói gì. Hoàng Quảng Tài thấy mọi người đã yên lặng, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói, "Ta cũng biết mọi người chắc chắn sẽ có nghi ngờ, cho nên cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Muốn chứng minh tinh huyết Bạch Hổ này là thật hay giả rất đơn giản, trực tiếp mở ra cho mọi người xem là biết ngay." Nói xong, hắn không cho mọi người phản bác, trực tiếp lấy ra một bình ngọc, sau đó chậm rãi rút nút bình ngọc ra, đặt bình ngọc lên một cái bàn, rồi cả người lùi lại hơn 10 trượng. Và ngay khi hắn lùi lại, một luồng khí tức đột nhiên từ trong bình ngọc xông ra. Mọi người đều lập tức cảm thấy một luồng sát phạt khí cực mạnh ập thẳng vào mặt, khiến nhiều người sắc mặt tái nhợt. Sau luồng sát phạt khí này, chỉ thấy phía trên bình ngọc xuất hiện một hư ảnh khổng lồ. Và hư ảnh khổng lồ này chính là một con bạch hổ đen trắng xen kẽ. Lúc này, hư ảnh bạch hổ đang dùng ánh mắt khinh miệt nhìn mọi người trong đại sảnh đấu giá. Mặc dù đây chỉ là một đạo hư ảnh của bạch hổ, nhưng ánh mắt kiêu ngạo pha lẫn vẻ lạnh lùng đó quét qua mọi người, vẫn khiến một số tu sĩ có tu vi thấp hơn kinh hồn bạt vía, như thể hư ảnh bạch hổ này chỉ cần một ánh mắt, cũng có thể khiến họ tan thành tro bụi. Ngay cả một số người có tu vi cao thầm, đồng thời cũng cố ý tránh ánh mắt của hư ảnh bạch hổ, không dám đối diện với nó. Phải biết rằng, đây chỉ là một giọt tinh huyết bạch hổ mà thôi. Nếu thật sự là chân thân bạch hổ ở đây, vậy thì nó sẽ đáng sợ đến mức nào? Hoàng Quảng Tài thấy đã đủ, thân hình nhanh chóng đến trước bình ngọc, đậy nút bình lại. Lúc này mới chắp tay nói với xung quanh, "Chư vị, chắc hẳn mọi người cũng đã thấy được sự huyền diệu của tinh huyết bạch hổ, cũng có thể phân biệt được thật giả. Nếu không phải huyết mạch của yêu tộc chúng ta có chút xung đột với linh thú, yêu tộc chúng ta tuyệt đối sẽ không đem ra đấu giá." Mọi người nghe xong, đều bắt đầu bàn tán, cùng nhau xác minh thật giả. Một lúc lâu sau, đa số mọi người đều cho rằng đây là tinh huyết bạch hổ thật. Chỉ riêng luồng khí tức phát ra từ tinh huyết vừa rồi đã không thể giả được, huống hồ còn có nhiều đại năng ở đây. Chỉ cần có chút bất thường, những đại năng đó chắc chắn có thể phát hiện ra. Hơn nữa, huyết mạch của yêu tộc và linh thú quả thực là khác nhau. Yêu tộc chủ yếu tu luyện yêu lực, khi tu luyện đến kim đan kỳ có thể hóa hình, yêu lực của họ thường tà dị và bá đạo, nhục thân cũng mạnh hơn nhân tộc. Còn linh thú thì khác, chúng tu luyện linh lực, không hóa hình, nhưng sức mạnh nhục thân của chúng mạnh hơn yêu tộc, hơn nữa linh lực thuần khiết, không tà dị và bá đạo như yêu lực, nên giữa hai loại này vẫn có sự khác biệt lớn. Tuy nhiên, đa số mọi người đều không tin lời Hoàng Quảng Tài. Dù tinh huyết bạch hổ này không có tác dụng với yêu tộc, nhưng nó cũng có thể dùng để bồi dưỡng linh thú, và trong yêu tộc cũng có không ít linh thú. chỉ là không biết vạn yêu giới có mục đích gì, nhưng hiện tại bất kể vạn yêu giới có mục đích gì, trước tiên cứ thu ba giọt tinh huyết bạch hổ này vào túi đã. Lão hoàng, vậy ba giọt tinh huyết bạch hổ này sẽ được đấu giá cùng nhau sao? Chắc là đấu giá riêng lẻ chứ? Đối mặt với câu hỏi, Hoàng Quảng Tài nói, chư vị, sự quý giá của tinh huyết bạch hổ chắc hẳn mọi người đều rõ. Ba giọt tinh huyết bạch hổ này chắc chắn không thể đấu giá cùng nhau. Chúng ta sẽ đấu giá riêng lẻ, từng giọt một, giá khởi điểm là 1 tỷ trung phẩm hồng mông thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu trung phẩm hồng mông thần tinh. Nghe thấy giá khởi điểm lại cần 1 tỷ trung phẩm hồng mông thần tinh, rất nhiều người trực tiếp từ bỏ ý định, không phải họ không muốn, mà là thực sự không đủ khả năng chi trả cái giá này. Chương 801.000 ức trung phẩm hồng mông thần tinh, chương 801.000 ức trung phẩm hồng mông thần tinh, thế nhưng, đối với những gia tộc tông môn thế lực hùng mạnh, mức giá này vẫn là có thể chấp nhận được. Bởi vậy, khi Hoàng Quảng Tài vừa nói ra giá khởi điểm chưa bao lâu, đã có người bắt đầu ra giá. 11 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm, 12 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm, 15 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm. Những người này vừa ra tay đã thêm mấy tỷ, căn bản không ai thêm từng ngàn vạn một. Bởi vì bọn họ đều hiểu rõ, thêm vài ngàn vạn căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Giá cả trong chớp mắt đã lên tới hơn 30 tỷ, mà đúng lúc này, từ bao xương số 2 đột nhiên chuyển ra tiếng ra giá. 50 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm. Hiển nhiên, người trong bao xương này không muốn chờ đợi nữa, trực tiếp thêm gần 20 tỷ, muốn dọa lui đối thủ cạnh tranh, một lần bật lấy. Nhưng trong đại sảnh đấu giá hiển nhiên vẫn có những kẻ có thực lực, không hề bị dọa sợ bởi việc bao xương số 2 đột nhiên tăng giá 20 tỷ, tiếp tục ra giá. 55 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm. 60 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm. 80 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm. Đúng lúc này, từ bao xương số 1 chuyển ra mức giá 80 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm, trong chớp mắt lại tăng thêm 30 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm. Mức giá 80 tỷ này vừa được hô ra, trong đại sảnh đấu giá lập tức có không ít người chùn bước. Nhưng có thể dọa được người trong đại sảnh đấu giá, lại không thể dọa được người trong bao xương. Trong bao xương số 5, Vinh Văn Lương vừa mới liên lạc với gia tộc, dặn dò nhất định phải đoạt được một giọt tinh huyết bạch hổ, bởi vậy giờ phút này hắn tràn đầy đấu trí. 100 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm. Hắn cũng trực tiếp thêm 20 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm. Trong bao xương số 4, lão giả kia đối với mức giá 100 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm này có chút khinh thường. Tiểu tử con nít, chỉ bằng các ngươi cũng muốn tranh với lão phu sao? Sau đó, ý liền hô ra một mức giá 200 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm. Ý thì trực tiếp thêm 100 tỷ, muốn dùng điều này để chấn nhiếp tất cả đối thủ cạnh tranh. Cứ cho là vậy, chiêu này của ý quả thật đã chấn nhiếp được tất cả mọi người, đương nhiên, không bao gồm Trần Phàm. Trần Phàm hắn dù thế nào đi nữa, cũng sẽ đoạt được ba giọt tinh huyết bạch hổ này, bởi vậy hắn cũng không chờ đợi nữa, trực tiếp hô ra một cái giá 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm. Mức giá của hắn khiến toàn bộ đại sảnh đấu giá im lặng như tờ. Đây là trực tiếp thêm 800 tỷ, có ai đấu giá như vậy sao? Đừng nói người trong đại sảnh đấu giá, ngay cả người trong bao xương cũng đều ngây người, đây là kẻ nào mà vừa lên đã thêm 800 tỷ? Đó là 800 tỷ, không phải 80. Trong bao xương số 4, lão giả vừa mới còn đang cười nhạo người khác, giờ phút này đã cứng đờ. Thế hệ trẻ bây giờ đều dũng mãnh như vậy sao? Trực tiếp thêm 800 tỷ, về không sợ bị trừng phạt sao? Ngay cả Yiye cũng phải sau khi thương lượng mới dám vừa lên đã thêm 100 tỷ. Muốn một lần đoạt lấy giọt tinh huyết bạch hổ đầu tiên. Kết quả không ngờ, lại có người ra giá còn hung mãnh hơn Yiye, đây trực tiếp là 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm, điều này khiến những người phía sau còn làm sao mà thêm giá được nữa. Trong bao xương số 1, Tiểu Điệp có chút bất mãn nói, đây là kẻ nào vậy, một lần thêm 800 tỷ, thế này thì người ta làm sao mà thêm được nữa chứ? Nhị công chúa cũng có chút cả lời, rốt cuộc người trong bao xương số 3 là ai, cho dù linh thạch có nhiều cũng không thể chơi như vậy được. Trong bao xương số 45, Vinh Văn Lương có chút ngây người nhìn Khổng Bán Tiên hỏi, còn thêm nữa không? Khổng Bán Tiên vô ngữ đảo mắt trắng ra nói, ngươi không sợ cả đời đi khổ nhai bế quan sám hối thì cứ thêm giá. Nghe thấy khổ nhai bế quan sám hối, Vinh Văn Lương liền từ bỏ, khổ nhai kia quả thực không phải nơi con người có thể ở, không chỉ người trong bao xương cả lời, ngay cả tất cả mọi người trong đại sảnh đấu giá cũng đều cả lời, linh thạch nhiều thì giỏi lắm sao? Hoàng Quảng Tài cũng ngây người một lúc lâu mới phản ứng lại. Trời đất ơi, bao xương số 3 này rốt cuộc là thần thánh phương nào, ra tay đều là hảo phóng như vậy. Y ho khan hai tiếng, lúc này mới mở miệng nói, bao xương số 3 ra giá 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm, còn có ai ra giá cao hơn không? Thế nhưng, lại không có ai đáp lại lời Yiye cũng biết, mọi người bây giờ đều bị người trong bao xương số 3 chấn nhiếp, xem ra cơ bản sẽ không còn ai thêm giá nữa. Yiye đành nói, còn có ai ra giá cao hơn không, có không? 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm lần thứ nhất. 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm lần thứ hai. 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng quý khách trong bao xương số 3 đã đoạt được giọt tinh huyết bạch hổ đầu tiên. Hoàng Quảng Tài hô lên câu thành giao cuối cùng, mọi người mới phản ứng lại. Từng người đều vô cùng tò mò rốt cuộc người trong bao xương số 3 là ai, lần nào cũng ra tay hào phóng như vậy, chỉ cần có hắn tham gia đấu giá, giá cả đều cao đến mức khó tin. Các ngươi nói, rốt cuộc bao xương số 3 là vị đại lão nào? Cái này ai mà biết được, dù sao cũng không phải là người chúng ta có thể gặp được. Cũng quá hào phóng rồi, nếu ta có một ngày có thể ra giá cao như vậy thì chết cũng đáng giá. Chỉ ngươi thôi sao? Nếu ta có thể làm việc dưới trướng vị đại nhân này thì tốt rồi. Nghĩ đẹp quá nhỉ, ngươi. Hoàng Quảng Tài thấy đại sảnh đấu giá lại bắt đầu ồn ào, hô lớn, mọi người im lặng. Bây giờ bắt đầu đấu giá giọt tinh huyết bạch hổ thứ hai, giá khởi điểm vẫn là 10 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm. Lời y vừa dứt, từ bao xương số 3 đã truyền ra tiếng của Trần Phàm, 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm. Ngoa tạo, thế này còn để người ta sống không? Đây là đang đùa sao? vừa lên đã là 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm, thế này còn để người ta đấu giá kiểu gì? Mà những người trong bao xương thì từng người đều hằn học nhìn bao xương số 3, bọn họ bây giờ đều muốn làm rõ, rốt cuộc người trong bao xương số 3 là thần thánh phương nào. Hoàng Quảng Tài thì hưng phấn hô lớn, quý khách bao xương số 3 lại ra giá 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm, còn có ai ra giá cao hơn không? Phải biết rằng tinh huyết bạch hổ là vật khó cầu, bỏ lỡ rồi muốn có lại thì càng khó khăn gấp bội. Đối với bạn yêu giới mà nói, đương nhiên giá càng cao càng tốt, bọn họ càng có thể kiếm được nhiều, những quý khách như Trần Phàm, bọn họ cầu còn không được. Nhưng trong đại sảnh đấu giá lại hồi lâu không có ai thêm giá, cái giá 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm này, làm sao mà bọn họ thêm giá được? Hoàng Quảng Tài thấy đã qua một lúc lâu, vẫn không có ai thêm giá, lại mở miệng nói, bao xương số 3 ra giá 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm, còn có ai thêm giá không? Không ai thêm giá, đây chính là của quý khách bao xương số 3 rồi. 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm lần thứ nhất, còn có ai thêm giá không? Y Lìa liên tục hỏi mấy lần, vẫn không có ai thêm giá. Y Lìa đương nhiên hy vọng có người ra cạnh tranh với người trong bao xương số 3, nhưng hiện trường dường như không có ai có tài lực như vậy. 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm lần thứ hai, có ai muốn thêm giá không? Lại qua một lúc, vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. 1000 tỷ hồng mông thần tinh trung phẩm lần thứ ba. Chương 801 chứng chu tức, chương 801 chứng chu tức thành giao. Xin chúc mừng gian phòng số 3 lần nữa đoạt được một giọt tinh huyết bạch hổ. Hoàng Quảng Tài cao giọng hô vang. Toàn bộ những người có mặt tại hiện trường đều cảm thấy cả lời. Giọt tinh huyết bạch hổ đầu tiên, bọn họ còn có chút cảm giác tham gia. Nhưng giọt thứ hai này, bọn họ hoàn toàn bị loại khỏi cuộc chơi, chẳng còn chút cảm giác nào nữa. Hoàng Quảng Tài trong lòng hớn hở, vị khách quý ở gian phòng số 3 này quả là khách quý đích thực. Ban đầu bọn họ cho rằng một giọt tinh huyết bạch hổ có thể đấu giá tới 50 tỷ thần tinh hồng mông trung phẩm là đã kịch trần, vậy mà giờ đây đã trực tiếp đạt tới 100 tỷ thần tinh hồng mông trung phẩm, trọn vẹn tăng gấp đôi. Giờ đây, chúng ta sẽ đấu giá giọt tinh huyết bạch hổ cuối cùng. Giá khởi điểm vẫn là 1 tỷ thần tinh hồng mông trung phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 10 triệu thần tinh hồng mông trung phẩm. Đây chính là giọt tinh huyết bạch hổ cuối cùng, ai muốn thì phải nhanh tay lên, bỏ lỡ cơ hội này là không còn nữa đâu. Mọi người nghe vậy cũng thấy đúng, bởi vì hai giọt trước đều bị người ở gian phòng số 3 trực tiếp đoạt lấy với giá 100 tỷ thần tinh hồng mông trung phẩm. Giờ đây, chỉ còn lại giọt cuối cùng, giá của nó chắc chắn cũng sẽ không thấp. Nhưng nếu người ở gian phòng số 3 lại ra giá 100 tỷ thần tinh hồng mông trung phẩm, vậy bọn họ có nên theo hay không? Hiện tại, bọn họ đều có chút nghi ngờ liệu người ở gian phòng số 3 có phải là tay trong của sàn đấu giá này hay không. Quả nhiên, khi mọi người còn chưa kịp ra giá, từ gian phòng số 3 lại truyền ra tiếng nói, 100 tỷ thần tinh hồng mông trung phẩm. Mọi người nhất thời lại cắt lời. Dù sao thì những người ở đại sảnh đấu giá cũng không có tài lực như vậy để cạnh tranh, chỉ còn xem những người ở các gian phòng kia có tài lực như vậy hay không. Vì vậy, mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía các gian phòng, muốn xem những vị đại lao trong đó có tài lực như vậy để cạnh tranh hay không. Trong gian phòng số 1, Tiểu Điệp hậm hực nói, người này sao lại như vậy, một chút cũng không biết cho người khác cơ hội, cứ thích khoe khoang, làm như chỉ có hắn có linh thạch vậy. Từ Anh nghe Tiểu Điệp nói, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nói đúng rồi đó, hiện tại ở đây, hình như chỉ có hắn là có thể sử dụng nhiều linh thạch nhất, giờ đã tiêu tốn mấy trăm tỷ rồi. Nhị công chúa cũng có chút bất đắc dĩ, mặc dù nàng là công chúa, nhưng muốn sử dụng số linh thạch khổng lồ như vậy, cũng phải trải qua tầng tầng xét duyệt mới có thể động đến, không phải nàng há miệng là có thể sử dụng được. Thôi bỏ đi, hôm nay có một người như vậy ở đây, chúng ta muốn mua được thứ mình như ý, e rằng không có hy vọng gì. Trong gian phòng số 2. Đại ca, làm sao đây? Thôi bỏ đi, nhường cho hắn đi. Hôm nay đúng là tà môn, gặp phải một người như vậy. Không còn cách nào khác, gia tộc bọn họ ban cho quyền hạn lớn nhất là 65 tỷ linh thạch thần tinh hồng mông trung phẩm, nhiều hơn nữa thì không đáng. Gian phòng số 4, lão giả cũng có chút không biết nói gì cho phải, số linh thạch mà hắn có thể sử dụng cũng chỉ có 80 tỷ mà thôi, giờ vẫn còn thiếu 20 tỷ, làm sao mà hắn có thể cạnh tranh được. Hắn cũng vô vô chán cười khổ nói, thôi bỏ đi, giới trẻ bây giờ đều có khí phách như vậy sao? Thật sự có phong thái của ta năm xưa. Gian phòng số 5, Vinh Văn Lương và Khổng Bán Tiên mắt to trừng mắt nhỏ. Vinh Văn Lương nói, làm sao đây? Gia tộc cho ta tối đa là 60 tỷ thần tinh hồng mông trung phẩm, còn kém xa lắm. Khổng Bán Tiên trợn trắng mắt nói, mặc kệ đi, cho dù có cho ngươi thêm 60 tỷ nữa, ngươi cũng không cạnh tranh lại hắn. Vinh Văn Lương nghĩ lại cũng đúng, cho dù mình có thêm 60 tỷ nữa thì sao, nói không chừng người ta vẫn có thể tiếp tục thêm. Vinh Văn Lương hậm hực nói, mẹ kiếp, tên này sao lại có nhiều linh thạch như vậy, lát nữa ta phải xem hắn rốt cuộc có trả nổi số linh thạch này hay không. Hoàng Quảng Tài đợi một lúc lâu, thấy vẫn không có ai ra giá, đành phải tuyên bố giọt tinh huyết bạch hổ thứ 3 cũng thuộc về Trần Phàm. Sau khi tinh huyết bạch hổ đấu giá xong, Hoàng Quảng Tài tiếp tục nói, chư vị, tiếp theo xin mời vật phẩm đấu giá cuối cùng lên sàn. Lần này không phải là nữ tử yêu tộc bưng khay lên, mà là có 4 nam tử yêu tộc khiêng một vật khổng lồ lên. 4 nam tử yêu tộc kia khiêng vật đó đến giữa đài đấu giá rồi rời đi. Hoàng Quảng Tài đi đến bên cạnh vật đó, một tay vén tấm vải đỏ lên, liền thấy một quả trứng màu hồng nhạt khổng lồ xuất hiện trên đài đấu giá. Chư vị, vật phẩm đấu giá cuối cùng hôm nay chính là quả trứng linh thú này. Theo điều tra của chúng ta, đây là một quả trứng của thánh thú Chu Tước. Cái gì? Sao có thể như vậy? Lao Hoàng, các ngươi sẽ không nhầm lẫn chứ? Thánh thú Chu Tước này không phải đã sớm tuyệt diệt rồi sao? Trước là tinh huyết thánh thú bạch hổ, bây giờ lại là trứng thánh thú. Lão Hoàng, làm sao để chứng minh đây là trứng của thánh thú Chu Tước? Đúng vậy, Lão Hoàng, ngươi sẽ không muốn lừa chúng ta chứ? Mọi người đối với quả trứng thánh thú Chu Tước này đều rất nghi ngờ, đồng thời cũng không rõ vạn yêu giới rốt cuộc đang làm trò gì, lại đem hai thứ này ra đấu giá. Phải biết rằng, Người bình thường có được hai thứ này đều sẽ giấu giếm, làm sao có thể đem ra đấu giá?
Chư vị, xin hãy yên lặng một chút, chúng ta cũng không dám khẳng định đây có phải là trứng chu tước hay không, nhưng cũng có 6-7 phần 10 chắc chắn.
Hoàng Quảng Tài lớn tiếng nói.
Vậy là vẫn còn 3-4 phần 10 không chắc chắn sao?
Vậy nếu đây không phải, chúng ta đấu giá được chẳng phải lỗ lớn sao?
Khoan đã, bất kể đây có phải trứng chu tước hay không, ta thấy quả trứng này có chút không đúng.
Không đúng chỗ nào?
Mọi người cảm nhận kỹ một chút là biết.
Hả?
Quả thật có chút không đúng.
Đúng vậy, sinh khí của quả trứng này rất yếu ớt, e rằng không bao lâu nữa, quả trứng này sẽ trực tiếp trở thành trứng chết.
Không sai, vạn yêu giới vậy mà lại lấy một quả trứng chết ra lừa chúng ta.
Nhất thời, đại sảnh đấu giá sôi sục, Hoàng Quảng Tài vội vàng trấn an nói,
chư vị, xin hãy yên lặng, nghe ta nói một lời, nghe ta nói một lời.
Tuy nhiên, hình như không có mấy người nghe lời hắn.
Trong gian phòng số 1, Tiểu Điệp hỏi nhị công chúa, đây thật sự là một quả trứng chết sao?
Nhưng màu sắc của quả trứng này vẫn rất đẹp, chỉ là không biết mùi vị thế nào.
Từ anh có chút cạn lời lườm Tiểu Điệp.
Nhị công chúa thì cười mắng, con nha đầu này, cả ngày chỉ biết ăn, nhưng quả trứng này đúng là có vấn đề, sinh khí quá yếu ớt, nếu không xử lý tốt, rất dễ dàng chết yểu.
Vậy bạn yêu giới còn đem ra đấu giá, hay là chúng ta mua về nếm thử mùi vị?
Từ anh thật sự cạn lời, e rằng trong toàn bộ buổi đấu giá này, chỉ có ngươi mới nghĩ đến việc mua về nếm thử mùi vị.
Tiểu Điệp lẹ lươi nói, chắc sẽ không đâu.
Gian phòng số 2.
Đại ca, huynh nói chúng ta còn nên báo cáo cho gia tộc, lấy nó xuống không?
Không cần, chúng ta đấu giá được, e rằng cũng không nuôi sống được, thôi bỏ đi.
Gian phòng số 3.
Mộ Dung Tuyết Tuyết nói, phu quân, chàng nói đây thật sự là trứng chu tước sao?
Trần Phàm lắc đầu nói, không biết, nhưng sinh khí của quả trứng này quá yếu, không biết có nuôi sống được không, nhưng có thể thử một chút.
Chương 802 ngươi thật đúng là ta hảo hữu, chương 802 ngươi thật đúng là ta hảo hữu, mặc dù sinh khí của quả trứng chu tước này đã cực kỳ yếu ớt, nhưng trong tay Trần Phàm có không ít bảo vật quý hiếm, muốn cứu sống nó cũng không phải việc gì khó.
Trong bao xương số 5, Vinh Văn Lương nhìn Khổng Bán Tiên hỏi, ngươi nói đây có phải là trứng chu tước không?
Khổng Bán Tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu nói, việc này khó nói lắm.
Vinh Văn Lương đáp, có gì mà khó nói, ngươi cứ nói thẳng là phải hay không phải là được rồi.
Sống được thì là, không sống được thì không phải.
Ý gì?
Nghĩa đen của câu nói.
Vậy chúng ta cùng nhau đấu giá nó đi.
Ta không có nhiều tài nguyên như vậy, huống hồ ngươi cũng không đấu giá nổi đâu.
Chúng ta liên thủ cũng không đấu nổi sao?
Có hắn ở đây, ngươi và ta liên thủ cũng không đấu nổi.
Khổng Bán Tiên nói xong, liếc nhìn về phía bao xương số 3.
Vinh Văn Lương lập tức hiểu ra, nghĩ lại cũng đúng, bọn họ căn bản không thể cạnh tranh nổi.
Nhưng dù sao cũng phải thử một lần, biết đâu người trong bao xương số 3 lại không thích thứ này.
Thử một chút thì được chứ.
Tùy ngươi, dù sao cuối cùng ngươi cũng không thể có được nó.
Ta dựa vào, ngươi còn là bằng hữu của ta không vậy, không thể nghĩ tốt cho ta sao?
Khổng Bán Tiên liếc nhìn Vinh Văn Lương nói, ta từ tướng mạo của ngươi đã nhìn ra, ngươi không xứng sở hữu nó.
Vinh Văn Lương tức đến mức cầm nín, giơ ngón cái lên với Khổng Bán Tiên nói, ngươi đúng là hảo hữu của ta.
Trong đại sảnh đấu giá, Hoàng Quảng Tài khó khăn lắm mới xoa dịu được cảm xúc của mọi người, cất tiếng nói, chư vị gia trưởng xin hãy bớt nóng nảy, kỳ thực chúng ta cũng biết sinh lực của trứng chu tức này đang không ngừng suy giảm, nên mới mang ra đấu giá, bằng không ai sẽ mang ra đấu giá chứ.
Chính vì bạn yêu giới chúng ta thật sự không có cách nào cứu sống nó, cũng không muốn nhìn một con chu tức có thể là duy nhất trên thế gian này cứ thế diệt vong, nên mới mang ra muốn cho quả trứng chu tức này tìm được một chủ nhân có thể khiến nó cải tử hoàn sinh, cũng coi như là tạo một thiện duyên cho quả trứng chu tức này.
Cắt. Nói nhiều như vậy, tự mình nuôi không được, thì muốn bắt kiệt chút giá trị cuối cùng của quả trứng chu tức này, đồng thời tìm một kẻ chữ van.
Đúng vậy, vạn yêu giới các ngươi tính toán thật hay.
Đối mặt với sự chỉ trích của mọi người, Hoàng Quảng Tài sờ sờ mũi nói, mặc kệ các ngươi nói thế nào, chúng ta quả thật là muốn cho quả trứng chu tức một tia sinh cơ, nếu không chúng ta cũng sẽ không mang ra đấu giá.
Bây giờ bắt đầu đấu giá trứng chu tức, giá khởi điểm là 100 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh.
Ta biết ngay mà, lão quái hoàng này chắc chắn là đến lừa gạt chúng ta.
Vừa lên đã 100 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh, tương đương với 10 tỷ trung phẩm hồng mông thần tinh, cao gấp 10 lần giá khởi điểm của tinh huyết bạch hổ vừa rồi.
Đương nhiên rồi, vừa rồi chỉ là tinh huyết bạch hổ, đây lại là trứng chu tước, chỉ cần ấp nở ra, đó chính là thánh thú đích thực.
Thôi đi, với cái trứng nửa sống nửa chết này, ngươi còn muốn ấp nở ra chu tước sao? Hơn nữa, có phải trứng chu tước hay không còn chưa chắc chắn đâu.
Dù sao ta cũng không có hứng thú, cũng không có đủ tài lực để đấu giá nó.
Đúng, 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 chúng ta cứ xem náo nhiệt là được rồi.
Đối với 100 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh này, rất nhiều người đều tỏ ý từ bỏ, không phải là họ không thể lấy ra, mà là không cần thiết.
Bạn nhất mua về rồi, quả trứng này trực tiếp mất hết sinh cơ, chẳng phải là uổng phí 100 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh này sao?
Thế nhưng mọi người đều không tự chủ được mà nhìn về phía bao xương số 3, cũng không biết lần này bao xương số 3 sẽ ra giá cao đến mức nào để mua cái gọi là trứng chu tức này.
Nếu không ai ra giá trước, vậy để ta ném gạch dẫn một vậy, 150 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh.
Nhị công chúa trong bao xương số 1 mở miệng ra giá trước.
Nàng vừa ra giá, Vinh Văn Lương trong bao xương số 5 liền theo sau ra giá.
200 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh.
Không biết hai người này có ân oán gì, Vinh Văn Lương cứ nhất quyết muốn tranh với nhị công chúa này.
Nhị công chúa tiếp tục ra giá, 300 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh.
Vinh Văn Lương, 500 triệu.
Nhị công chúa, 800 triệu.
Vinh Văn Lương, 1 tỷ.
Khi Vinh Văn Lương ra giá đến 1 tỷ thượng phẩm hồng mông thần tinh, nhị công chúa trong bao xương số 1 không tiếp tục theo giá nữa.
Vinh Thế Tử, đã ngươi thích đến vậy,
vậy ta nhường cho ngươi vậy, chỉ là không biết ngươi có trả nổi số linh thạch này không. Nhị công chúa cười trêu chọc nói. Vinh Văn Lương nghe lời của nhị công chúa trong bao xương số 1, lúc này mới phản ứng lại, giá này đã rất cao rồi, hắn hiện tại chắc chắn không thể lấy ra nhiều linh thạch như vậy. 1 tỷ thượng phẩm hồng mông thần tinh tương đương với 100 tỷ trung phẩm hồng mông thần tinh, hắn có thể lấy ra cũng chỉ khoảng 60 tỷ trung phẩm hồng mông thần tinh mà thôi, còn thiếu 40 tỷ nữa. Vinh Văn Lương có chút ngây người, hắn quay đầu nhìn Khổng Bán Tiên nói, lão Khổng, làm sao bây giờ? Khổng Bán Tiên trợn trắng mắt nói, tự mình liệu mà làm. Vừa nay hắn có kéo thế nào cũng không giữ được Vinh Văn Lương, tên này cứ muốn tranh giá với người ta, bây giờ thì hay rồi, bị người ta gài bẫy. Trong bao xương số 1, Tiểu Điệp hưng phấn bung bung nằm đấm. Tuyệt vời, nhị công chúa, người thật quá lợi hại, xem tên này làm sao mà thu xếp đây. Hi hi, nếu hắn đấu giá được quả trứng nửa sống nửa chết này, về sau có lẽ sẽ bị đánh đòn. Thật tốt quá, tốt nhất là đánh cho hắn nát mông. Trong bao xương số 5, Vinh Văn Lương mặt mày méo xệch cầu xin Khổng Bán Tiên, lão Khổng, giúp ta nghĩ cách đi, cầu xin người đó. Khổng Bán Tiên nhìn người bạn trước mặt, hắn thật sự chịu thua rồi, cứ thế này, sau này chắc chắn sẽ bị tên này hãm hại đến chết. Hắn bấm tay tính toán, rồi chậm rãi nói, yên tâm đi, cuối cùng quả trứng này sẽ không thuộc về ngươi đâu. Thật sao? Khổng Bán Tiên không thèm để ý đến hắn nữa, tự mình nhắm mắt giả vờ ngủ. Nhưng Vinh Văn Lương vẫn cực kỳ lo lắng, biết thế đã không giận dỗi với con nhỏ đó rồi. Vậy ngươi nói xem, cuối cùng ai sẽ đấu giá được quả trứng này? Khổng Bán Tiên vẫn nhắm mắt, không thèm để ý đến Vinh Văn Lương nữa, điều này khiến Vinh Văn Lương sốt ruột gãi tai gãi má, ngồi không yên, đứng cũng không yên. Tuy nhiên, cũng chính lúc hắn đang sốt ruột gãi tai gãi má, từ trong bao xương số 3, giọng nói của Trần Phạm chậm rãi truyền ra. 1 tỷ 500 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh. Nghe thấy mức giá này, Vinh Văn Lương là người đầu tiên thở phào nhẹ nhõm, nếu như trước đây hắn hận Trần Phạm đến nghiến răng nghiến lợi, thì bây giờ hắn lại thấy Trần Phạm là một đại hảo nhân, cứu hắn khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng. Còn so với Vinh Văn Lương trong bao xương số 5, Tiểu Điệp trong bao xương số 1 lại không vui vẻ chút nào. Tên này, sao cứ thích phá chuyện tốt của người khác vậy, đúng là một tên xấu xa, đáng bị xét đánh. Nhị công chúa và Tử Anh nghe xong đều cầm nín, người ta muốn đấu giá, chẳng lẽ không cho người ta đấu giá sao? Tiểu Điệp cẩn trọng lời nói, đấu giá hành này vốn dĩ là người trả giá cao hơn thì được. Tiểu Điệp nghe lời huấn thị của nhị công chúa, đành cúi đầu lẩm bẩm, "Nhị công chúa, ta biết rồi, ta chỉ muốn xem tên đó gặp xui xẻo thôi." Chương 803 đấu giá hội kết thúc, chương 803 đấu giá hội kết thúc. Hoàng Quảng Tài nghe quý khách phòng số 3 lại lần nữa ra giá, tức thì phấn khởi hô lên, quý khách phòng số 3 lại lần nữa ra tay, ra giá 1 tỷ 500 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh. Còn ai ra giá cao hơn không? Đây chính là trứng Chu Tước. Bỏ lỡ cơ hội này sẽ không còn nữa. Chu Tước trưởng thành tựu thấp nhất cũng trên cảnh giới đại đạo. Chư vị hãy suy nghĩ cho kỹ. Thế nhưng, đối diện với lời hắn nói, chúng nhân đều thờ ơ tình trạng của trứng Chu Tước này ra sao, ai nấy đều rõ như lòng bàn tay. Còn nói gì đến trưởng thành, có sống được hay không đã là một chuyện khác. Một lúc lâu sau, vẫn không có ai thêm giá. Hoàng Quảng Tài cũng không thất vọng, ngược lại còn vô cùng phấn khởi. Buổi đấu giá lần này thu về kết quả tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của họ, tất cả đều nhờ có quý khách phòng số 3. Nhờ vậy mà họ kiếm được nhiều hơn mong đợi. Đương nhiên, cũng không thể nói Trần Phàm bị lỗ. Nếu hắn đem toàn bộ tinh huyết bạch hổ cho Đại Bạch, sau đó lại bồi dưỡng được trứng Chu Tước này, vậy thì ai lô ai lời còn chưa chắc. Dù sao Đại Bạch bản thân đã nhận được truyền thừa của bạch hổ, tương lai đáng mong đợi. Còn về trứng Chu Tước, chỉ có mang về mới biết phải làm sao để cứu sống và bồi dưỡng. Thấy quả thực không ai muốn thêm giá, Hoàng Quảng Tài cũng bắt đầu đếm. 1 tỷ 500 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh lần thứ nhất. Còn ai muốn thêm giá không? Có không? 1 tỷ 500 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh lần thứ hai. Có ai thêm giá không? Hoàng Quảng Tài dừng lại một lúc lâu, thấy mọi người đều im bặt, cũng không chờ đợi nữa. 1 tỷ 500 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng quý khách phòng số 3 đã đoạt được quả trứng Chu Tước này. Chúc mừng Hoàng Quảng Tài vỗ tay, tất cả mọi người tại hiện trường cũng vỗ tay theo. Được rồi, chư vị, buổi đấu giá lần này đến đây là kết thúc. Mời những vị đã đấu giá được vật phẩm đến hậu trường để nhận vật phẩm và nộp linh thạch. Đa tạ, mong chúng ta lần sau gặp lại. Hoàng Quảng Tài nói xong, liền trực tiếp đi đến hậu trường. Mặc dù buổi đấu giá đã kết thúc, nhưng mọi người đều ngầm hiểu mà không rời đi, bởi vì hiện tại họ đều muốn xem rốt cuộc quý khách phòng số 3 là vị thần thánh phương nào. Xem có thể làm quen được một chút, sau này cũng tiện có cơ hội bắt được mối quan hệ này. Trong phòng số 3, Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết vừa định rời khỏi phòng, đi đến hậu trường để nhận vật phẩm mình đã đấu giá được. Lúc này, cửa phòng gõ vang, Trần Phàm cất lời, "Vào đi." Cửa được đẩy ra, Long trưởng lão với nụ cười trên mặt bước vào. "Trần đạo hữu, Trần phu nhân, để tránh một số phiền phức không cần thiết, ta đã mang vật phẩm đến cho các vị rồi. Các vị hãy kiểm kê vật phẩm, xem có sai sót gì không." Nói xong, ông ta lấy từng vật phẩm ra khỏi không gian của mình. Trần Phàm cũng từng món một xác nhận, sau đó thu tinh huyết bạch hổ và trứng Chu Tước vào, số còn lại đều giao cho Mộ Dung Tuyết Tuyết. Sau đó, hắn cười nói với Long trưởng lão, "Phiền Long trưởng lão rồi, còn để ngài tự mình chạy một chuyến. Mà đúng lúc, ta cũng có chuyện muốn tìm Long trưởng lão." "Không khách khí, không khách khí. Dù sao đi nữa, các vị cũng là VIP kim cương của chúng ta, sợ các vị gặp phiền phức nên ta mới mang đến tận nơi." Long trưởng lão nói xong, còn nhìn về phía đại sảnh đấu giá. Trần Phàm lúc đầu còn chưa hiểu lời ông ta nói, mình tự đi lấy vật phẩm còn có phiền phức gì. Nhưng ngay sau đó, hắn theo ánh mắt của Long trưởng lão nhìn về phía đại sảnh đấu giá. Nhìn thấy từng người trong đại sảnh đấu giá đều ngóng trông nhìn về phía họ, hắn tức thì hiểu ra ý của Long trưởng lão. Không ngoài việc sợ hắn bị quấy rầy không cần thiết. Thấy Trần Phàm đã hiểu ý mình, Long trưởng lão tiếp tục mở lời, không biết Trần đạo hữu tìm ta có việc gì? Trần Phàm nói, không biết vạn yêu giới của các vị còn có thánh linh cam lộ không? Ta muốn mua một ít. Long trưởng lão cười nói, Trần đạo hữu, cái này đương nhiên là có. Nếu người khác hỏi, chúng ta chắc chắn sẽ không tiếp tục bán, nhưng Trần đạo hữu thì khác. Chỉ riêng việc ủng hộ đấu giá hội của chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ dành ra một ít cho Trần đạo hữu, chỉ là không biết Trần đạo hữu muốn bao nhiêu. Trần Phàm cười nói, vậy thì phải xem các vị có thể dành ra bao nhiêu. Long trưởng lão suy nghĩ một chút rồi nói, thế này đi, ta dành ra cho Trần đạo hữu 100 tấn, ngài thấy có được không? Trần Phàm hài lòng gật đầu nói, vậy thì đa tạ rồi. Ngài xem, cùng với vật phẩm thì tổng cộng là bao nhiêu linh thạch? Long trưởng lão tính và nói, ba giọt tinh huyết bạch hổ Trần đạo hữu đấu giá là 100 tỷ trung phẩm hồng mông thần tinh. Ngài là VIP kim cương, cái này sẽ được giảm 30 nên ba giọt tinh huyết bạch hổ này tổng cộng là 210 tỷ trung phẩm hồng mông thần tinh. Trứng chu tức Trần đạo hữu đấu giá 1 tỷ 500 triệu, giảm 30 thì là 1 tỷ 050 triệu thượng phẩm hồng mông thần tinh. Còn mấy món đồ nhỏ kia, cứ coi như vạn yêu giới chúng ta tặng cho Trần phu nhân, không cần tính linh thạch nữa. 100 tấn thánh linh cam lộ này, Trần đạo hữu, ngài trực tiếp đưa cho chúng ta 300 triệu thượng phẩm hỗn độn thần tinh là được. Trần Phàm nghe xong, tính toán một chút, tổng cộng mình chỉ cần trả hơn 310 tỷ trung phẩm hồng mông thần tinh. 1000 tỷ hạ phẩm hồng mông thần tinh mà hắn đã nạp vào thẻ VIP kim cương rõ ràng là không đủ. Thế là hắn trực tiếp lấy ra một chiếc nhận chữ vật, bên trong chứa hơn 310 tỷ trung phẩm hồng mông thần tinh. Long trưởng lão, ngài kiểm kê một chút. Nói xong, hắn đưa chiếc nhẫn chữ vật cho Long trưởng lão. Long trưởng lão nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật, dùng thần thức quét qua, phát hiện bên trong có hơn 310 tỷ trung phẩm hồng mông thần tinh, trên mặt tức thì nở nụ cười tươi rói. Nhìn thấy có nhiều trung phẩm hồng mông thần tinh như vậy, trong lòng ông ta cũng coi như nhẹ nhõm một hơi. Trần Phàm mở lời hỏi, Long trưởng lão, ta thấy bạn yêu giới của các vị hình như đang rất cần linh thạch thì phải. Long trưởng lão ngẩn ra, sau đó cười nói, Trần đạo hữu sao lại nói vậy? Nếu không bạn yêu giới của các vị cũng sẽ không mang tinh huyết bạch hổ và trứng chu tức ra đấu giá đâu nhỉ? Ồ, Trần đạo hữu chỉ dựa vào điểm này mà đoán bạn yêu giới chúng ta đang rất cần linh thạch sao? Trần Phàm gật đầu, cười mà không nói. Long trưởng lão thấy biểu cảm của Trần Phàm, đành cười khổ nói, đúng vậy, bạn yêu giới chúng ta gặp một số vấn đề, cần một lượng lớn linh thạch, nên mới đành phải mang một số thứ ra đấu giá. Thật không giấu gì ngài, trước buổi đấu giá này, chúng ta đã giao dịch với 9 đại thế giới khác, nhưng vẫn còn thiếu một ít linh thạch. Nhưng sau khi có được linh thạch từ Trần đạo hữu thì đã đủ rồi. Trần Phàm gật đầu, cũng không hỏi bạn yêu giới đã xảy ra chuyện gì, dù sao đây là chuyện của bạn yêu giới, mình chủ động hỏi có thể sẽ khiến bạn yêu giới nghi ngờ. Mặc dù mình không có ý đồ gì với bạn yêu giới, nhưng cũng sẽ gây ra phiền phức không cần thiết. Long trưởng lão nói, Trần đạo hữu, các vị đợi một lát ở đây, ta đi mang thánh linh cam lộ đến cho các vị. Trần Phàm gật đầu, Long trưởng lão sau đó liền đi sắp xếp. Chương 804 say phiêu hương, chương 804 say phiêu hương. Không đợi bao lâu, Long trưởng lão liền sai một nữ yêu tộc mang đến chiếc nhẫn chứa vật chứa 100 tấn cam lộ thánh linh. Trần Phàm nhận lấy chiếc nhẫn, liền dẫn Mộ Dung Tuyết Tuyết cùng nhóm người kia trực tiếp dùng hư không thuấn di rời khỏi cứ điểm bạn yêu giới. Mà Trần Phàm cùng bọn họ đã rời khỏi phòng bao số 3, những người trong đại sảnh đấu giá vẫn không hay biết, vẫn đang chờ đợi ở đó, nhưng điều này đều chẳng liên quan gì đến Trần Phàm. Lần này thu hoạch không tệ, chúng ta đến địa điểm kế tiếp là nơi nào? Trần Phàm hỏi bảy người Lữ Dĩnh. Bảy người Lữ Dĩnh bây giờ đối với Trần Phàm đã phục tùng giam giáp, cũng đã chứng kiến tài lực của Trần Phàm, hiện tại bọn họ đã vô cùng tin tưởng Trần Phàm có thể lấy ra hàng trăm điều hồng mông thần mạch cực phẩm để phục hồi tổ tinh. Nơi xếp thứ 7 là Túy Phiêu Hương của Lưỡng Nghi Giới, nghe nói loại rượu này vừa mở ra đã tỏa hương vạn dặm, ngửi một chút cũng đủ khiến người ta say ngây mất. Thần kỳ đến vậy sao? Mộ Dung Tuyết Tuyết có chút tò mò hỏi. Đúng là có chút thần kỳ, chúng ta từng ngửi qua một lần, mùi hương đó quả thật có chút say đắm lòng người. Được, đi thôi, đến cứ điểm Lưỡng Nghi Giới. Trần Phàm nói. Có tọa độ, dùng xuyên không thời gian rất nhanh đã đến cứ điểm Lưỡng Nghi Giới. Giống như trước đây, nộp linh thạch để vào cứ điểm Lưỡng Nghi Giới, bảy người Lữ Dĩnh liền dẫn Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết đến tiểu lầu bán Túy Phiêu Hương. Bảy người Lữ Dĩnh dẫn Trần Phàm cùng bọn họ rất nhanh đã đến một tiểu lầu vô cùng hùng vĩ. Nhìn quy mô của nó, ít nhất cũng phải cao 100 tầng, hơn nữa còn là loại cao thêm, mỗi tầng lầu đều cao khoảng 5 mét, trước cửa treo một tấm biển hiệu nổi bật Túy Phiêu Hương, bên dưới còn có mấy chữ nhỏ, chi nhánh thứ 100086. Mộ Dung Tuyết Tuyết nhìn tòa nhà cao ngất trời hỏi, không lẽ cả tòa nhà này đều bán rượu sao? Phu nhân, không phải đâu, bán rượu chỉ là một trong những việc kinh doanh của tòa nhà này. Tòa nhà này còn có dịch vụ lưu trú, ăn uống nữa. Lữ Dĩnh cười giải thích. Ồ, thì ra là vậy. Mộ Dung Tuyết Tuyết gật đầu. Trần Phàm nói, vậy thì vừa hay hôm nay chúng ta sẽ nghỉ đêm ở đây, tiện thể thưởng thức món đặc sản của nơi này. Nói xong, liền đi trước vào bên trong. Việc kinh doanh của Túy Phiêu Hương quả thật rất tốt, người ra vào tấp nập không ngừng. Trần Phàm và Mộ Dung Tuyết Tuyết cùng bọn họ vừa bước vào đại sảnh, liền có một nữ nhân viên xinh đẹp chào đón. Mấy vị khách quý, là muốn trọ hay dùng nữa? Cả trọ lẫn ăn, nhưng trước tiên hãy ổn định chỗ ở đã. Trần Phàm nói. Vâng, mấy vị mời đi theo ta. Nữ nhân viên dẫn Trần Phàm cùng bọn họ đến quầy lễ tân để làm thủ tục nhận phòng. Hai cô gái ở quầy lễ tân đang làm thủ tục nhận phòng cho một vị khách. Nữ nhân viên đó nói, mấy vị, xin lỗi, xin chờ một chút. Trần Phàm cùng bọn họ cũng không có gì, dù sao người ta đến trước, mình xếp hàng cũng là điều rất đúng đắn. Hai cô gái ở quầy lễ tân rất nhanh đã làm xong thủ tục cho vị khách phía trước. Nữ nhân viên đó tiến lên giao tiếp với cô gái ở quầy lễ tân đang làm thủ tục nhận phòng. Mấy vị, các vị muốn đặt mấy phòng? Ở đây chúng tôi có phòng đơn sang trọng, phòng đôi sang trọng và phòng tiêu chuẩn. Một trong hai cô gái ở quầy lễ tân mỉm cười hỏi. Trần Phàm nhíu mày nói, không có loại tốt hơn sao? Nghe lời Trần Phàm nói, hai cô gái ở quầy lễ tân cũng phản ứng lại, vô cùng xin lỗi nói, có ạ, ở đây còn có phòng sự cao cấp.
Được, phòng sự cao cấp như thế nào?
Tiên sinh, phòng sự cao cấp có quy cách 3 phòng ngủ 2 phòng khách, xin hỏi các vị cần mấy bộ?
3 bộ.
Vâng, tiên sinh, một bộ phòng sự cao cấp là 1000 thượng phẩm hỗn độn thần tinh, 3 bộ tổng cộng là 3000 thượng phẩm hỗn độn thần tinh.
Trần Phàm trực tiếp đưa linh thạch, sau đó quầy lễ tân gọi một nữ phục vụ, bảo cô ấy dẫn Trần Phàm cùng bọn họ đến phòng sự đã đặt. Trần Phàm cùng bọn họ sau khi chia phòng xong, liền một lần nữa bảo phục vụ dẫn họ đến chỗ ăn uống. Sau khi chọn một phòng riêng, Trần Phàm gọi một vài món đặc sản, sau đó lại bảo Mộ Dung Tuyết Tuyết và 7 người lữ dĩnh mỗi người gọi một vài món. Còn về đồ uống, đương nhiên là gọi Túy Phiêu Hương. Một bình Túy Phiêu Hương này đã có giá 13 triệu hạ phẩm hồng mông thần tinh. Khiến nữ phục vụ vừa kinh ngạc vừa vui mừng, bởi vì như vậy, tiền hoa hồng của cô ấy sẽ không ít. Khi Túy Phiêu Hương được mở nắp, quả nhiên đúng như 7 người lữ dĩnh đã nói, tức thì cả căn phòng tràn ngập một mùi rượu nồng nàn say đắm. Mỗi người ngửi thấy mùi rượu này đều không kìm được mà nuốt nước bọt. Ngay cả nữ phục vụ đang mở chai rượu ở một bên cũng không ngoại lệ, nàng cẩn thận rót cho mỗi người một ly, sau đó liền tự giác lui về một bên. Mấy người đều vô cùng tò mò hương vị của loại rượu này rốt cuộc thế nào, liền lần lượt nâng ly lên nhấp một ngụm. Sau khi uống xong, mấy người đều không kìm được mà khen ngợi, hương vị cực kỳ tuyệt vời, hơn nữa sau khi uống vào, mọi người đều có thể cảm nhận rõ ràng linh khí trong cơ thể tăng lên. Mặc dù chỉ là một ngụm nhỏ, nhưng linh khí trong Túy Phiêu Hương lại vô cùng nồng đậm, giống như linh nũ vậy, hơn nữa luồng linh khí này còn vô cùng ôn hòa, cho dù là người ở Kim Tiên cảnh uống vào cũng sẽ không nói linh khí quá mức bành trướng, không thể tiêu hóa mà khiến linh khí bạo ngược, từ đó bạo thể mà vong. Linh khí trong Túy Phiêu Hương này vô cùng ôn hòa, giống như luồng linh khí này sau khi được ngươi hấp thụ vào cơ thể, liền trở thành một phần trong cơ thể ngươi, chờ ngươi từ từ tiêu hóa. Tuy nhiên, cho dù Túy Phiêu Hương có ôn hòa đến mấy, cũng không phải nói có thể uống nhiều, bởi vì nó còn có một công năng, đó chính là người có thực lực càng thấp thì càng dễ say. Đây cũng được coi là một loại biện pháp bảo vệ an toàn của Túy Phiêu Hương, để mỗi người hấp thụ Túy Phiêu Hương đều là lượng mà bản thân có thể chịu đựng được. Ví dụ như Mộ Dung Tuyết Tuyết hiện tại, sau khi uống một ngụm, liền cảm thấy đầu hơi choáng. Ở đây thì nàng có tu vi thấp nhất, một ngụm vừa rồi vừa đủ khiến nàng hơi choáng váng, nhưng Túy Phiêu Hương uống vào lại hóa thành linh lực nồng đậm nhất, để Mộ Dung Tuyết Tuyết từ từ hấp thụ, ước chừng linh lực này phải đến ngày mai mới có thể hấp thụ hết. Còn 7 người lữ dinh đã có cảnh giới thiên đạo cảnh đại viên mãn, linh lực có thể chịu đựng được đương nhiên là nhiều hơn, nhưng một ngụm Túy Phiêu Hương này cũng khiến tu vi của bọn họ dường như có cảm giác tiến thêm một bước. Nếu uống thêm một chút, thì việc tu vi đột phá đến đại đạo cảnh là điều nằm trong tầm tay. Ngay cả Trần Phàm cũng cảm nhận được sự thay đổi của linh lực trong cơ thể, một ngụm vừa rồi uống vào, lại hóa thành một phần linh lực của hắn, tăng thêm một chút. Trần Phàm tiếp đó lại uống hết Túy Phiêu Hương trong ly, linh lực trong cơ thể lại tăng thêm một chút. Trần Phàm rất hài lòng với Túy Phiêu Hương này, liền vẫy tay ra hiệu cho phục vụ viên lại gần. Phục vụ viên bước tới hỏi, "Thiên sinh, có gì căn dặn?" "Túy Phiêu Hương này ta muốn mua số lượng lớn, ngươi đi tìm người có thể phụ trách việc này." Trần Phàm nói thẳng thừng. Nghe Trần Phàm nói muốn mua số lượng lớn, phục vụ viên vô cùng kinh ngạc, nhưng sau khi kinh ngạc cũng đã phản ứng lại, gật đầu đi tìm người. Chương 805 tổ tinh bắt đầu khôi phục, chương 805 tổ tinh bắt đầu khôi phục chẳng mấy chốc, vị tiểu nhị kia đã tìm được người phụ trách của tòa lầu này. Đó là một thiếu phụ an bận chỉnh tề, vừa bước vào, nàng liền tự giới thiệu, "Xin chào quý vị, ta là Hoàng Thu Di, người phụ trách chi nhánh 100086 của Túy Phiêu Hương." Trần Phàm khẽ gật đầu, "Trần Phàm." Hoàng Thu Di cũng nhận ra Trần Phàm là người đứng đầu trong nhóm, liền mở lời hỏi, "Trần công tử, ta nghe nói ngươi muốn mua số lượng lớn Túy Phiêu Hương, không biết cái gọi là số lượng lớn của ngươi là bao nhiêu?" Nàng chưa nói hết câu, nhưng ý tứ đã rõ ràng là muốn hỏi Trần Phàm số lượng cụ thể. "Các ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu." Nghe lời Trần Phàm, Hoàng Thu Di hiển nhiên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn tiếp lời, "Trần công tử, một bình Túy Phiêu Hương này không hề rẻ, trong tay ta ít nhất cũng có ngàn bình Túy Phiêu Hương." Trần Phàm lại lắc đầu nói, "Ta nói không chỉ là số lượng trong tay ngươi, mà là toàn bộ hai giới nghi các ngươi có bao nhiêu, ta muốn bấy nhiêu." "Cái gì?"
Lần này Hoàng Thu Di thật sự kinh hãi. Mặc dù Túy Phiêu Hương rất khó đủ, nhưng trong toàn bộ hai giới nghi, số lượng tồn kho mấy vạn bình là có. Bây giờ Trần Phàm lại nói muốn mua hết, điều này có thể sao? Hơn nữa, một bình Túy Phiêu Hương đã có giá 13 triệu hạ phẩm hồng mông thần tinh, căn bản không phải người thường có thể uống nổi. Thường thì vài năm, vài chục năm, thậm chí cả trăm năm cũng chưa chắc bán được một bình. Bây giờ Trần Phàm lại nói muốn mua hết toàn bộ Túy Phiêu Hương. Một lúc lâu sau, Hoàng Thu Di mới lên tiếng, "Trần công tử, chuyện này rất quan trọng, ta cần phải thương lượng một chút mới có thể trả lời ngươi." Trần Phàm gật đầu nói, "Được." Hoàng Thu Di nói một tiếng xin lỗi rồi vội vã rời đi. Trần Phàm và nhóm người tiếp tục ăn uống. Hơn nửa canh giờ trôi qua, khi Trần Phàm và mọi người gần như đã ăn xong, Hoàng Thu Di lại vội vàng trở về. "Trần công tử, chúng ta đã thương lượng xong, có thể bán cho ngươi 6 vạn bình, nhưng ngươi phải đặt cọc trước một khoản. Túy Phiêu Hương sẽ đến sau 6 ngày." Hoàng Thu Di nói với nụ cười trên môi. "Được, cần bao nhiêu tiền đặt cọc?"
"100 tỷ hạ phẩm hồng mông thần tinh tiền đặt cọc."
Trần Phàm sảng khoái đưa 100 tỷ hạ phẩm hồng mông thần tinh cho Hoàng Thu Di nói, "Được, 6 ngày sau ta sẽ đến lấy." Hoàng Thu Di trước tiên kiểm tra số lượng linh thạch trong nhận chữ vật, xác nhận không sai, rồi cười nói, "Trần công tử không ở lại đây chờ mấy ngày sao?" Trần Phàm lắc đầu nói, "Không chờ nữa, ngày mai chúng ta sẽ rời đi, 6 ngày sau lại đến." Hoàng Thu Di cũng không níu kéo thêm, gật đầu nói, "Được, 6 ngày sau đảm bảo sẽ vận chuyển đến cho Trần công tử." Trần Phàm gật đầu, rồi cùng mọi người rời khỏi bao sương, ai về phòng nấy. Sau một đêm ở Túy Phiêu Hương, Trần Phàm và nhóm người liền lên đường đến điểm dừng chân tiếp theo. Đó là Trấn Hồn Tửu của Thái Hư Giới, xếp thứ 7, nghe nói loại rượu này có tác dụng thần kỳ đối với việc tu luyện thần hồn. Trần Phàm cũng đã đếm thử Trấn Hồn Tửu và đặt 5 bình. Một bình Trấn Hồn Tửu có giá 15 triệu hạ phẩm Hồng Mông thần tinh, Trần Phàm cũng đã trả 100 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh tiền đặt cọc, hẹn 6 ngày sau đến lấy. Tiếp theo là Cổ Hoàng Tửu của Thái Cổ Giới, xếp thứ 6 trong bảng đấu giá. Loại rượu này có khả năng tẩy rửa huyết mạch, làm cho huyết mạch trở nên thuần khiết hơn. Đáng tiếc, loại rượu này không nhiều, Trần Phàm chỉ có thể mua được khoảng 1 bình. Một bình Cổ Hoàng Tửu có giá 23 triệu hạ phẩm Hồng Mông thần tinh. Trần Phàm vẫn trả 100 tỷ hạ phẩm Hồng Mông thần tinh tiền đặt cọc, cũng hẹn 6 ngày sau đến lấy. Cuối cùng là những loại rượu xếp trong top 5, nhưng những loại rượu này đều không muốn bán số lượng lớn, ý định thu mua số lượng lớn của Trần Phàm đành phải tan bỡ. Nghe nói những loại rượu xếp trong top 5 này bản thân việc chế tác đã vô cùng khó khăn, số lượng hiện có cũng rất ít, hơn nữa mỗi loại rượu đều có công hiệu nghịch thiên, không phải cứ có linh thạch là có thể mua được. Trần Phàm cũng không cưỡng cầu, số rượu hắn đã thu mua cũng đủ nhiều rồi, còn về top 5 thì xem có cơ hội nào để sưu tầm một chút hay không. Ngay sau đó, Trần Phàm và nhóm người liền khởi hành trở về tổ tinh, đợi đến thời điểm thích hợp họ sẽ quay lại lấy những loại rượu kia. Trở về tổ tinh, trước tiên hắn đi kiểm tra tình hình bên trong hành tinh. Sau đó lại trải qua những ngày tháng nhàm chán, ban ngày luyện hóa khôi lỗi, ban đêm lại cùng Mộ Dung Tuyết Tuyết luận đạo nhân sinh. Thời gian trôi qua thật nhanh, 6 ngày đã trôi qua. Cũng đến ngày đi nhận những loại rượu kia, lần này, Trần Phàm chỉ mang theo một mình Mộ Dung Tuyết Tuyết ra ngoài. Mỗi nhà đều mong chờ Trần Phàm đến, đợi khi Trần Phàm trả nốt tiền còn lại, liền vui vẻ dâng rượu lên. Trần Phàm cũng chỉ mất một ngày để mang tất cả rượu về, cũng không dừng lại lâu ở các cứ điểm, trực tiếp trở về tổ tinh. Hắn đang nghĩ, lần này đã thu mua mỹ tửu, lần sau nên thu mua thứ gì? Dù sao trong tay hắn có quá nhiều linh thạch, không tiêu hao một chút nào thì cảm thấy có lỗi với số linh thạch trong tay mình. Trở về sau, ngoài việc nửa tháng kiểm tra tình hình bên trong hành tinh một lần, Trần Phàm cũng bắt đầu tiến vào trạng thái bế quan. Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng trực tiếp bế quan tu luyện. 7 người lữ dĩnh, Trần Phàm thấy lần này họ biểu hiện không tệ, đã ban cho họ không ít tài nguyên, khiến 7 người vô cùng cảm kích, lần đầu tiên không cần trải qua bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ cần dẫn đường, đi dạo một vòng, đã nhận được nhiều tài nguyên đến vậy. Có được tài nguyên, họ cũng đều bế quan tu luyện. Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng chốc đã nửa năm trôi qua, và sau nửa năm này, toàn bộ tổ tinh cũng bắt đầu có những thay đổi. Đầu tiên là bên trong hành tinh, tâm hạch tinh cầu bắt đầu tỏa sáng. Nó đã bắt đầu hấp thụ những cực phẩm Hồng Mông thần mạch mà Trần Phàm đặt vào. Và cùng với việc tâm hạch tinh cầu hấp thụ linh mạch, độ sáng của toàn bộ tâm hạch tinh cầu cũng ngày càng rực rỡ. Và cùng với sự phục hồi của tâm hạch tinh cầu, bề mặt hành tinh cũng bắt đầu có những thay đổi. Bề mặt hành tinh bắt đầu có màu xanh lục, từng mảng lá non bắt đầu nhú ra từ khắp mọi ngóc ngách. Trần Phàm đương nhiên cũng nhận ra tình hình này, hắn đã triệu hồi một lượng lớn khôi lỗi từ không gian, đồng thời lấy ra một lượng lớn hạt giống linh dược và hạt giống cây cối các loại từ không gian. Sắp xếp những khôi lỗi này đi khắp mọi ngóc ngách của hành tinh để gieo hạt. Làm như vậy cũng có thể đẩy nhanh quá trình hồi sinh toàn bộ hành tinh. Còn về những vấn đề mà các cứ điểm khác lo lắng, Trần Phàm hoàn toàn không cần bận tâm. Các cứ điểm khác lo lắng tâm hạch tinh cầu sẽ hấp thụ những hạt giống linh dược này, nhưng ở Trần Phàm thì khác, hiện tại dù có cho tâm hạch tinh cầu hấp thụ, ước chừng tâm hạch tinh cầu cũng sẽ không hấp thụ. Bởi vì nó có Hồng Mông thần mạch tốt hơn để hấp thụ, hơn nữa còn không cần lo lắng về số lượng không đủ, chỉ riêng hàng trăm cực phẩm Hồng Mông thần mạch hiện tại cũng đủ cho nó hấp thụ một thời gian dài. Và thời gian trôi qua từng năm, thoáng chốc đã mười mấy năm trôi qua. Trong thời gian đó, Trần Phàm thấy nơi tâm hạch tinh cầu trú ngụ, hàng trăm cực phẩm Hồng Mông thần mạch kia đã gần cạn kiệt, thế là Trần Phàm lại ném vào hàng ngàn cực phẩm Hồng Mông thần mạch. Chương 806 xảy ra chuyện gì? Chương 806 xảy ra chuyện gì? Với sự chống đỡ của hàng ngàn đạo Hồng Mông thần mạch này, cả tinh cầu chỉ trong vòng hơn 10 năm ngắn ngủi đã biến đổi long trời lở đất. Nhờ có đủ linh mạch chống đỡ, linh khí toàn bộ tổ tinh trở nên nồng đậm vô cùng. Những hoa cỏ cây cối hấp thụ linh khí này, điên cuồng sinh trưởng, thật sự là ngày một khác biệt. Và cùng với sự trưởng thành của những hoa cỏ cây cối này, các hồ nước, sông ngòi cũng bắt đầu xuất hiện, thế núi sông cũng ngày càng rõ nét. Trần Phàm lúc này cũng đã gọi tất cả mọi người từ trong bế quan tu luyện tỉnh lại, thời điểm này là thích hợp nhất để xây dựng thành trì. Kim Béo và những người khác sau khi được Trần Phàm đánh thức từ bế quan, khi nhìn thấy sự biến đổi của cả tinh cầu, ai nấy đều kinh ngạc không thôi. Người kinh ngạc nhất chính là 7 người Lữ Dĩnh. Họ rất rõ ràng rằng muốn lấp đầy tinh hạch chi tâm của một tinh cầu thì cần tiêu tốn lượng tài nguyên khổng lồ. Đây cũng là lý do tại sao một thế giới muốn thiết lập một cứ điểm trong di tích viễn cổ lại cần đến hàng chục vạn năm để xây dựng, bởi vì họ căn bản không có đủ tài nguyên để tiêu hao ở đây. Muốn thiết lập một cứ điểm, thường cần thông qua nỗ lực của tất cả mọi người trong cả thế giới để thu thập tài nguyên lấp đầy tinh hạch chi tâm. Hơn nữa, họ còn phải tu luyện, nếu tài nguyên tu luyện của bản thân còn không đủ, thì làm sao có dư tài nguyên để cung cấp cho tinh hạch chi tâm. Vì vậy, việc một cứ điểm cần thời gian khá dài cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nhưng Trần Phàm thì khác, trực tiếp lấp đầy năng lượng mà tinh hạch chi tâm cần, mặc dù tinh hạch chi tâm hiện tại vẫn chưa hoàn toàn phục hồi, nhưng quanh thân có hàng ngàn đạo Hồng Mông thần mạch cực phẩm, căn bản không thiếu năng lượng, thậm chí còn có thể tràn ra một ít năng lượng cung cấp cho các loại hoa cỏ cây cối đang phát triển tươi tốt trên tinh cầu. Đây cũng là lý do tại sao tổ tinh có thể có sự biến đổi long trời lở đất chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi. Kim Béo nhìn cảnh tượng trước mắt, lẩm bẩm nói, chuyện này đã xảy ra cái gì vậy? Hắn chỉ bế quan một thời gian, sao vừa xuất quan đã thành ra thế này, cây cối hoa cỏ tươi tốt rậm rạp. Không chỉ Kim Béo, mà ngay cả Trần Quốc Đạo, Phương Băng Vi, Mộ Dung Vân Hải, Tôn Tiểu Vân, Mộ Dung Tuyết Tuyết và những người khác cũng đều như vậy. và những người được đưa đến từ Tiên Linh Thành và gia tộc Mộ Dung, ai nấy đều há hốc mồm, hồi lâu không nói nên lời. Khi họ đến đây còn chẳng có gì, cả tinh cầu là một tử tinh, không ngờ bế quan một chút, cả tinh cầu đã sống lại, hơn nữa còn có linh khí. Trần Phàm vỗ tay nói, được rồi, chư vị, giờ tinh cầu này cũng đã được cải thiện ổn thỏa, chúng ta tiếp theo sẽ bắt đầu làm việc. Béo, do ngươi thống lĩnh toàn cục, nhất định phải biến cả tinh cầu này thành một tinh cầu thành thị hoàn mỹ. Kim Béo đầu tiên từ kinh ngạc tỉnh táo lại, thấy Trần Phàm giao phó chuyện quan trọng như vậy hoàn toàn cho mình, hắn vô cùng xúc động. Chỉ cần Phàm ca tin tưởng hắn, hắn nhất định sẽ làm thật tốt. Phàm ca, ngươi cứ yên tâm, ta nhất định sẽ làm thật tốt. Trần Phàm gật đầu nói, ừm, ta tin ngươi, nhưng gặp chuyện gì thì hãy bàn bạc nhiều hơn với cha mẹ ta và nhạc phụ nhạc mẫu, dù sao kinh nghiệm của họ sao cũng hơn ngươi và ta. Ta biết. Kim Béo gật đầu thật mạnh. Trần Phàm vỗ vai Kim Béo nói, tốt, vậy cả tinh cầu này giao cho ngươi quản lý, yên tâm, linh thạch thì đủ dùng. Nói xong, Trần Phàm trực tiếp lấy ra hơn 10 chiếc nhẫn chứa vật giao cho Kim Béo nói, những linh thạch này ngươi cứ lấy mà dùng trước, không đủ thì lại tìm ta. Trong hơn 10 chiếc nhẫn chứa vật, mỗi chiếc đều có 100 triệu linh thạch và đủ các phẩm cấp, từ hạ phẩm linh thạch đến cực phẩm linh thạch, từ hạ phẩm tiên linh thạch đến cực phẩm tiên linh thạch, từ hạ phẩm hỗn độn thần tinh đến cực phẩm hỗn độn thần tinh, từ hạ phẩm hồng mông thần tinh đến cực phẩm hồng mông thần tinh. Tin rằng những linh thạch này đủ cho Kim Béo dùng một thời gian rồi. Kim Béo dùng thần thức dò xét từng chiếc nhẫn, khi nhìn thấy số lượng linh thạch bên trong, hắn không khỏi hít một hơi khí lạnh, mặc dù hắn đã quản lý tiên linh thành lâu như vậy, tiên linh thành cũng coi như ngày tiến đấu bảng, nhưng so với linh thạch Trần Phàm lấy ra, vẫn còn kém xa. Quả nhiên vẫn là Phàm ca lợi hại, tùy tiện lấy ra số linh thạch mà hắn cả đời cũng không kiếm được. Kim Béo cười toe toét nói, đủ rồi, đủ rồi. Và đúng lúc này, bảy người Lữ Dinh bước tới. Trần Tiên Bối, chúng ta cũng có thể giúp một tay. Đúng vậy, Trần Tiên Bối, bất kể làm gì chúng ta đều nguyện ý. Trần Tiên Bối, xin hãy cho chúng ta một cơ hội đi. Nhìn thấy bảy người Lữ Dĩnh, Trần Phàm lúc này mới nhớ ra 10 năm của bảy người này dường như đã hết. Thế là mở miệng nói, ban đầu ta bảo các ngươi ở lại nghe ta sai bảo 10 năm, giờ 10 năm đã qua lâu rồi, các ngươi còn muốn ở lại không? Muốn, muốn, Trần Tiên Bối, chúng ta nguyện ý gia nhập các ngài. Đúng vậy, Trần Tiên Bối, chúng ta phiêu bạt nửa đời, sớm đã muốn tìm một nơi dừng chân rồi. Xin Trần Tiên Bối thu nhận chúng ta cái gì cũng nguyện ý làm. Bảy người Lữ Dĩnh đều bày tỏ nguyện ý ở lại. Thật ra Trần Phàm cũng muốn giữ lại bảy người họ. Dù sao bảy người này đã ở trong di tích viễn cổ mười mấy vạn năm rồi, biết được nhiều thứ chắc chắn hơn, sau này có gì không hiểu còn có thể hỏi họ. Trần Phàm gật đầu nói, được, vậy các ngươi cứ ở lại đi, nhưng, các ngươi muốn rời đi lúc nào cũng được, nhưng không được có hành vi phản bội chúng ta, nếu không, bất kể các ngươi trốn đến đâu, ta cũng sẽ giết chết các ngươi. Bảy người Lữ Dĩnh vội vàng gật đầu, họ đã chọn gia nhập, sẽ không nghĩ đến phản bội. Trần Phàm gật đầu nói, đương nhiên, các ngươi đã chọn gia nhập chúng ta, vậy ta cũng sẽ không keo kiệt, béo, dựa theo cảnh giới của họ mà trả lương cho họ, có chuyện gì cũng có thể sắp xếp họ đi làm. Kim Béo gật đầu nói, được, Phàm ca. Ừm, vậy cứ thế đi. Trần Phàm nói xong, xoay người định rời đi, hắn đã đặt nền móng xong, vậy thì phần còn lại giao cho Kim Béo và những người khác là được, hắn muốn làm chủ tiệm vung tay. Tuy nhiên, Kim Béo lại kéo hắn lại nói, Phàm ca, đợi chút. Còn chuyện gì sao? Trần Phàm quay đầu nghi hoặc nhìn Kim Béo. Kim Béo hơi cạn lời, nhân lực đó, ta cần rất nhiều nhân lực. Trần Phàm vỗ chán nói, suýt nữa quên mất. Nói xong, hắn vung tay một cái, liền có vô số khôi lỗi xuất hiện trước mắt mọi người, số lượng trước mắt ít nhất cũng có mười mấy vạn. Nhưng đa số đều là khôi lỗi kim tiến cảnh, khôi lỗi thiên đạo cảnh nhất giai chỉ có khoảng một vạn. Những thứ này đủ không? Kim Béo nhìn những khôi lỗi trước mắt, lắc đầu nói, không đủ, còn kém xa lắm. Trần Phàm cắt lời, nhiều như vậy mà còn không đủ sao? Vậy ngươi cần bao nhiêu người? Kim Béo đảo mắt loạn xạ, dường như đang tính toán gì đó, một lát sau mới mở miệng nói, ít nhất cũng phải 100 vạn người mới đủ. Chương 807 mua sắm nô lệ, chương 807 mua sắm nô lệ cái gì? Trần Phàm ngẩn người kinh hãi, cần đến 100 vạn người. 100 vạn người, hắn biết tìm ở đâu ra? Dù cho hắn ngày đêm không ngừng luyện chế khôi lỗi, cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi mà luyện hóa ra 100 vạn khôi lỗi được. Không còn cách nào khác, Phàm ca, tinh cầu này quá lớn, muốn trong thời gian ngắn đạt được thành tựu, nhất định phải có đủ nhân lực. Kim Béo xuề tay nói. Trần Quốc Đào cũng tiếp lời, đúng vậy, tiểu Phàm, chúng ta bây giờ chỉ có hơn 10 vạn người, muốn nhanh chóng vận hành toàn bộ tinh cầu, căn bản không thể nào làm được. Hiện thế, chuyện này quả thật rất khó, chủ yếu là vì tinh cầu này quá lớn, 100 vạn người e rằng cũng phải mất rất nhiều thời gian mới có thể xây dựng xong. Mộ Dung Vân Hải cũng phụ họa. Trần Phàm xoa xoa thái dương, có chút đau đầu. Chuyện này phải làm sao đây? Quay về Thanh Long Tinh vực điều người đến. Nhưng điều đó có chút không thực tế. Thứ nhất là vấn đề làm sao đến đây. Nếu đều dùng thời không thoa để vận chuyển, thì phải đợi đến bao giờ mới xong? Không gian của thời không thoa vốn đã có hạn, cũng không thể trực tiếp ném cho Kim Béo và những người khác để họ tự nghĩ cách được. Ngay lúc Trần Phàm đang đau đầu suy nghĩ phải làm sao, Lữ Dĩnh tiến lên nói, tiền bối, nếu muốn nhân lực, văn bối có một ý kiến. Trần Phàm nghe vậy, lập tức hỏi, ồ, ngươi có ý kiến đến gì? Mau nói đi, nếu giúp được việc, ta sẽ trọng thưởng. Lữ Dĩnh cố nén sự hưng phấn trong lòng, nói, kính thưa các vị tiền bối, thực ra ở các cứ điểm lớn đều có không ít nô lệ được giao bán. Chúng ta có thể mua một lượng lớn nô lệ về để làm việc. Nô lệ? Đúng vậy, những nô lệ này sau khi mua về, không chỉ nghe lời, mà còn có cấm chế tồn tại, tuyệt đối sẽ không phản bội. Trần Phàm có chút hứng thú nói, nói rõ hơn xem. Trần tiên bối, ngài cũng biết sự tàn khốc trong giới tu tiên của chúng ta. thường xuyên xảy ra tranh đấu giữa các gia tộc tông môn, thậm chí là tranh đấu giữa các thế giới lớn. Mà không có ngoại lệ, những gia tộc tông môn hoặc thế giới thất bại trong tranh đấu, phần lớn những người bị bắt giữ sẽ trở thành nô lệ. Và rất nhiều nô lệ trong số đó sẽ được đưa đến di tích cổ để bán. Thứ nhất là đưa những nô lệ này đến di tích cổ, dù cho những nô lệ này có trốn thoát, cũng không thể quay về thế giới cũ của mình, càng đừng nói đến việc báo thù. Thứ hai là di tích cổ này cũng cần một lượng lớn nô lệ, ở đây có thể bán được giá cao hơn. Hơn nữa, những nô lệ này đều đã bị hạ cấm chế. Mặc dù có tu vi trong người, nhưng một khi có bất kỳ ý niệm phản kháng nào, sẽ bị cấm chế giam cầm, trở thành dê đợi làm thịt, thậm chí chỉ cần chủ nhân một ý niệm, là có thể khiến chúng chết ngay lập tức. Trần Phàm nghe xong gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Trước đây ở ngũ thành giới, bọn họ cũng có sự tồn tại của nô lệ, nhưng tương đối ít. Kim Béo Vua chẳng nói, sao trước đây ta lại không nghĩ đến việc mua một ít nô lệ nhỉ? Trước đây ở Tiên Linh Thành, Kim Béo cũng từng mua không ít nô lệ. Và bây giờ những người có mặt ở đây được mang từ Tiên Linh Thành đến, cũng có không ít người trước đây là thân phận nô lệ. Tuy nhiên, những người này đều thể hiện rất xuất sắc, vì vậy Kim Béo đã trả lại tự do cho họ. Điều này cũng khiến những người này càng thêm trung thành, sẵn lòng ở lại làm việc. Một lý do khác là Trần Phàm trả lương cho họ đủ cao, ở lại làm việc không cần phải ra ngoài chém giết, vẫn có thể thu được một lượng lớn tài nguyên. Trần Phàm không hiểu biết nhiều về chuyện này, thấy Kim Béo dường như có hiểu biết, liền nói, vậy nô lệ này có thể dùng được không? Kim Béo gật đầu, quá được chứ, Phàm ca. Những người chúng ta mang từ Tiên Linh Thành đến, trước đây có không ít người cũng là thân phận nô lệ, nhưng bây giờ ta đã trả lại tự do cho họ rồi. Nếu đã như vậy, vậy chúng ta ra ngoài một chuyến, xem có thể mua thêm một ít về không? Trần Phàm nói, được. Kim Béo cũng gật đầu đồng ý. Trần Phàm suy nghĩ một chút, nhìn Trần Quốc Đảo phu phụ và Mộ Dung Vân Hải phu phụ nói, cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, vậy hai người hãy sắp xếp mọi người trước, làm một số công việc chuẩn bị đơn giản. Con và Kim Béo sẽ ra ngoài xem xét mua thêm một ít nô lệ. Ừm, Lữ Dĩnh, ngươi cũng đi cùng đi. Những người khác hay giúp chuẩn bị những thứ cần thiết trước. À đúng rồi, còn có thứ gì cần mua nữa không? Lần này chúng ta sẽ mua hết về một thể. Kim Béo nói, có, trong lòng ta đã có số rồi. Lần này ra ngoài sẽ mua hết những thứ cần mua về. Vậy được, chúng ta lập tức xuất phát. Trần Phàm cũng là người nói là làm, tuyệt không dây dưa. Mọi người đều gật đầu, những người ở lại bắt đầu công việc chuẩn bị, còn Trần Phàm dẫn Kim Béo và Lữ Dĩnh đến các cứ điểm lớn để mua nô lệ và tài nguyên. Trần Phàm và bọn họ tùy tiện đến một cứ điểm của một thế giới, do Lữ Dĩnh dẫn họ đến nơi bán nô lệ. Nơi bán nô lệ nằm ở một khu vực khá hẻo lánh. Tuy địa điểm hẻo lánh, nhưng diện tích chiếm đất không nhỏ. Toàn bộ khu vực có 4-5 tòa nhà, hơn nữa đều là những kiến trúc rất cao, nhìn quy mô ít nhất cũng phải hơn 50 tầng. Trần Phàm và hai người vừa bước vào, một người đàn ông trung niên có râu đã đi đến chỗ họ. Mấy vị cần gì? Trần Phàm chưa từng mua nô lệ, không biết nên mua như thế nào, nhưng Kim Béo thì đã có kinh nghiệm. Hắn mở miệng hỏi, người ở đây có những tu vi gì? Tu vi gì cũng có. Chúng ta muốn cấp tiên trở lên, chủng tộc là nhân tộc. Cái này được, các vị muốn bao nhiêu? Có bao nhiêu lấy bấy nhiêu? Nghe Kim Béo nói có bao nhiêu lấy bấy nhiêu, mắt người đàn ông trung niên này lập tức sáng lên, đây quả là một mối làm ăn lớn. Hắn xoa xoa tay nói, ba vị, tu vi khác nhau, giá cả tự nhiên cũng khác nhau, các vị hiểu mà. Kim Béo nói, tự nhiên biết, ngươi cứ báo giá thẳng đi. Được, mấy vị đi theo ta, chúng ta ngồi xuống từ từ nói chuyện. Trần Phàm và những người khác theo người đàn ông trung niên đến một căn phòng, sau khi ngồi xuống, lại gọi người mang lên một ít trà và điểm tâm. Lúc này, người đàn ông trung niên mới chậm rãi mở miệng nói, mấy vị, vậy ta sẽ giới thiệu giá nô lệ. Nô lệ nhân tiên cảnh, chúng ta thường bán 1 triệu hạ phẩm tiên linh thạch. Địa tiên cảnh là 2 triệu hạ phẩm tiên linh thạch, thiên tiên cảnh là dừng lại. Người đàn ông trung niên còn chưa nói xong, đã bị Trần Phàm trực tiếp cắt ngang. Sao vậy? Người đàn ông trung niên có chút nghi hoặc nhìn Trần Phàm. Trần Phàm nói, ngươi làm vậy quá phiền phức, còn chia từng cảnh giới một, ta không có nhiều thời gian lãng phí ở đây. Người đàn ông trung niên nhìn Trần Phàm nói, ồ, vậy khách muốn phân chia thế nào? Ngươi cứ thế này, tính trung bình ra, tiên cảnh bao nhiêu linh thạch một người, hỗn nguyên cảnh bao nhiêu linh thạch, thiên đạo cảnh bao nhiêu linh thạch, đại đạo cảnh bao nhiêu linh thạch là được. Trần Phàm cảm thấy cách phân chia này sẽ nhanh hơn. Chương 808 tổ tinh hoàn toàn khôi phục. Chương 808 tổ tinh hoàn toàn khôi phục. Trung niên nam tử nghe Trần Phàm nói xong, lắc đầu đáp, khách quan, nếu đã vậy, chúng ta rất khó định giá, bởi vì cho dù là tiên cảnh, nó cũng chia ra nhiều cảnh giới khác nhau. Hơn nữa, trên lệch giá giữa mỗi cảnh giới cũng không nhỏ, xét cho cùng, thực lực của họ cũng khác biệt rất nhiều. Kim Béo biết Trần Phàm là người ngại phiền phức, liền lên tiếng, Phàm ca, cứ giao cho ta đi, hơn nữa, nếu cứ tính toán như vậy, chúng ta có thể sẽ chịu thiệt thòi. Trần Phàm nghĩ cũng đúng, mình có người tài giỏi sao lại không dùng, hà tất phải tự mình ra tay. Mình chỉ việc chi tiền là được rồi. Thế là hắn gật đầu nói, được thôi, vậy ngươi lo liệu đi, nhớ kỹ, chúng ta chỉ cần nhân tộc, những chủng tộc khác thì không cần. Trần Phàm có tính toán riêng của mình, hắn không muốn hành tinh tương lai của mình có sự tồn tại của chủng tộc khác. Trong thời gian ngắn có thể không có vấn đề gì, nhưng về lâu dài chắc chắn sẽ nảy sinh ra rối. Hơn nữa, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, không phải chủng tộc của ta, ác có lòng khác, câu này quả thực rất có lý. Kim Béo gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, hắn đương nhiên biết ý của Trần Phàm. Vậy được, hai người cứ lo liệu chuyện này cho tốt, ta ra ngoài dạo một vòng. Trần Phàm cũng lười ở đây chờ đợi, bởi vì việc mua số lượng lớn nô lệ, quá trình thương lượng chắc chắn sẽ tốn rất nhiều thời gian. Yên tâm đi, Phàm ca, người cứ đi dạo. Kim Béo vỗ ngực nói. Thế là Trần Phàm rời khỏi sàn giao dịch nô lệ, trực tiếp đi dạo. Hắn còn mua một ít đặc sản ở đây, định mang về cho cha mẹ, Mộ Dung Tuyết Tuyết, nhạc phụ nhạc mẫu nếm thử. Trần Phàm dạo chơi gần nửa ngày, nghĩ bụng Kim Béo và những người khác chắc cũng xong xuôi rồi, bèn quay trở lại. Kim Béo thấy Trần Phàm về, cười nói: "Phàm ca, mọi chuyện đã ổn thỏa." Trần Phàm hỏi: "Lần này có bao nhiêu người?" Kim Béo đáp: "Tiên cảnh có 1368 người, Hỗn Nguyên cảnh có 318 người, Thiên đạo cảnh có 53 người, Đại đạo cảnh có 2 người. Trong đó, tiên cảnh tổng cộng tốn 93 con đã, Béo tử, sau này chuyện tốn bao nhiêu linh thạch ngươi không cần báo cáo với ta, dù sao không đủ thì cứ tìm ta là được." Trần Phàm ngắt lời Kim Béo nói: "Đối với Kim Béo, hắn tin tưởng tuyệt đối, cứ lấy tiên linh thành làm ví dụ, quản lý đâu ra đó, lợi nhuận lại vô cùng khả quan." Kim Béo cũng không làm bộ làm tịch mà gật đầu, hắn biết Trần Phàm tin tưởng mình, nếu không lúc trước cũng sẽ không giao cả lãnh địa cho hắn quản lý. "Nếu chuyện ở đây đã xử lý xong, vậy chúng ta đi thôi." Trần Phàm nói. Trung niên nam tử cũng mỉm cười tiễn Trần Phàm và những người khác ra ngoài. Ra khỏi sàn giao dịch nô lệ, Trần Phàm hỏi Kim Béo: "Chúng ta còn cần mua gì nữa không?" Kim Béo đáp: "Vật liệu cần mua thật sự hơi nhiều, Phàm ca, hay là thế này đi, những thứ này cứ giao cho chúng ta xử lý là được, người cũng không cần chạy lung tung." Trần Phàm suy nghĩ một lát thấy cũng phải, liền nói: "Được, vậy còn đám nô lệ kia, chúng ta đưa đám nô lệ này về trước, sau đó ta sẽ sắp xếp một số người chuyên làm tài công cho ngươi, dùng thoi không gian để vận chuyển, như vậy sẽ nhanh hơn." Kim Béo nói: "Đám nô lệ đó vẫn còn ở sàn giao dịch nô lệ, vốn dĩ định mua một số thứ, sau đó mới đến đây đón người. Nếu đã vậy, ta sẽ bảo bọn họ đưa tất cả ra ngoài, rồi kéo họ về trước." Trần Phàm gật đầu đồng ý, Kim Béo lại vào sàn giao dịch nô lệ, đưa tất cả nô lệ mà hắn đã mua ra ngoài, ước chừng có khoảng 2000 người. Sau khi đưa những nô lệ này lên thoi không gian, Trần Phàm liền lái thoi không gian trở về tổ tinh, sau đó thả tất cả nô lệ ra, để những người đang chờ đợi ở đây bắt đầu sắp xếp cho đám nô lệ này. Sau đó Trần Phàm lại cấp cho Kim Béo 10 con khôi lỗi thiên đạo cảnh nhất giai, và tặng Kim Béo không ít phụ lục, trên người khôi lỗi cũng mang theo rất nhiều. Hơn nữa, hắn còn sắp xếp 7 người lữ dinh cho Kim Béo, để họ hỗ trợ Kim Béo. Dù sao 7 người này đã ở trong di tích cổ xưa nhiều năm như vậy, có quá nhiều kinh nghiệm mà Kim Béo không có được. Có sự hỗ trợ của họ, Kim Béo cũng có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức và nguy hiểm không cần thiết. Sau khi đã dặn dò đâu vào đấy, Trần Phàm liền thực sự làm một trưởng quầy quân tay, tiến vào bế quan. Hiện tại hắn cũng phải gấp rút nâng cao cảnh giới thực lực, bởi vì ở trong di tích cổ xưa, chỉ là đại đạo cảnh nhất giai thì quả thực không đáng là gì. Mặc dù mình có phụ lục và trận pháp, nhưng đả thiết hoàn nhu tự thân ngạnh, rèn sắt còn cần bản thân cứng cáp, đạo lý này Trần Phàm vẫn hiểu rõ. Và khi Trần Phàm bế quan, Kim Béo, Mộ Dung Tuyết Tuyết, Trần Quốc Đạo, Phương Băng Bi, Mộ Dung Vân Hải, Tôn Tiểu Vân và Mộ Dung Hạo Thiên cũng bắt đầu bận rộn xây dựng toàn bộ hành tinh. Vì có lượng lớn linh thạch hỗ trợ, mua được số lượng lớn nô lệ, cùng với vật liệu không ngừng được vận chuyển đến, khiến nhiệm vụ xây dựng hành tinh diễn ra vô cùng thuận lợi. Chỉ trong hơn 10 năm ngắn ngủi, từng tòa thành trì đã mọc lên như nấm, lần lượt có không ít người chuyển vào ở, nhưng những người này vẫn chỉ là thân phận nô lệ. Nhưng Kim Béo và những người khác cũng đã cho họ đủ tự do, thậm chí còn có tiền lương lĩnh, hơn nữa còn không thấp. Hiện tại, ngoài thân phận nô lệ và có cấm chế trên linh hồn, những thân phận khác của họ cơ bản không khác gì cư dân bình thường. Hơn nữa, Kim Béo cũng đã hứa, chỉ cần những người có biểu hiện tốt, đều sẽ trả lại tự do cho họ. Những nô lệ này nghe xong đều vô cùng phấn khích, cộng thêm trong hơn 10 năm qua, những người cấp trên ở đây quả thực không hề coi họ là nô lệ. So với những nơi khác, nơi đây đã được coi là thiên đường. Ở những nơi khác, thường xuyên bị đánh mắng, giết chóc, bắt làm trâu làm ngựa, khá hơn một chút thì cũng bị lăng mạn, không có chút tôn nghiêm nào. Vì vậy, những người này làm việc đều vô cùng nghiêm túc, đây cũng là lý do tổ tinh được xây dựng nhanh chóng đến vậy. Cộng thêm tu vi của bản thân họ cũng không thấp, sau khi tiêu hao pháp lực lại có lượng lớn linh thạch để bổ sung, việc xây dựng càng nhanh hơn. Và trong hơn 10 năm qua, tổ tinh, cả bên trong lẫn bên ngoài, đều đã trải qua những thay đổi lòng trời lở đất. Hạt nhân tinh cầu bên trong, dưới sự cung cấp năng lượng vô hạn, đã hoàn toàn phục hồi. Các thế giới khác dành cả đời cũng không thể cải tạo tốt một hành tinh, nhưng dưới sự cung cấp năng lượng vô tận của Trần Phàm, chỉ trong vài chục năm ngắn ngủi, hạt nhân tinh cầu đã hoàn toàn phục hồi. Và bên ngoài hành tinh cũng đã có những thay đổi lớn, toàn bộ hành tinh có một nửa là đất liền, một nửa là biển cả. Linh khí trên bề mặt toàn bộ hành tinh cũng bắt đầu dồi dào, lúc này hạt nhân tinh cầu bắt đầu phản bổ. Tuy nhiên, linh khí này vẫn chưa thực sự nồng đậm, chỉ có thể cung cấp cho những người dưới cấp tiên tu luyện. Và theo thời gian trôi qua, bên ngoài cũng bắt đầu có người chú ý đến sự thay đổi của tổ tinh. Đầu tiên, có người phát hiện tổ tinh lại bị trận pháp bao phủ, hiện tại người ngoài căn bản không thể tiến vào. Tiếp đó, ngày càng nhiều người phát hiện tổ tinh dường như bắt đầu hồi sinh, toàn bộ hành tinh không còn là một vùng chết chóc, trên hành tinh đã xuất hiện đủ loại màu sắc. Chương 809 lăn hoặc chết, chương 809 lăn hoặc chết, những biến đổi nơi đây dần lan truyền khắp viễn cổ di tích. Cũng có không ít người tụ tập bên ngoài tổ tinh, ai nấy đều muốn đến xem tình hình tổ tinh ra sao. Khi tận mắt chứng kiến một tổ tinh tràn đầy sinh cơ, phồn vinh hưng thịnh, từng người đều chấn động khôn xiết. Họ không thể hiểu nổi, đây rốt cuộc là do con người tạo thành, hay do thế lực nào đó làm nên, lại có thể khiến một hành tinh to lớn đến vậy phục hồi trong thời gian ngắn ngủi. Các thám tử của từng thế lực bắt đầu gửi tin tức thu thập được về cấp trên. Nếu tổ tinh tự mình phục hồi, vậy đây chính là một miếng bánh lớn vô cùng. Nhưng nếu là do một thế lực nào đó làm, thì tài phú của thế lực này phải kinh khủng đến mức nào? Nghĩ lại năm xưa, dù là thập đại thế giới liên thủ, cũng không dám chạm vào mảnh đất tổ tinh này. Thế mà giờ đây, tổ tinh lại lặng lẽ phục hồi sinh cơ trong thời gian ngắn, thậm chí còn phồn thịnh hơn cả những hành tinh đã được khai thác hàng trăm ngàn, hàng triệu năm. So với việc đây là thủ bút của một thế lực nào đó, họ càng tin rằng tổ tinh tự mình phục hồi. Bởi lẽ, nếu thực sự tồn tại một thế lực như vậy, mà họ lại không hề hay biết, thì chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ thấy sự kinh khủng của thế lực thần bí này. Đồng thời, sau khi các cao tầng của các đại thế giới nhận được tin tức này, đều nhao nhao phỏng đoán, rốt cuộc là thế giới nào có được sự quả cảm và tài lực đến vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không có kết quả. Cùng lúc đó, họ cũng phái cao thủ đến tổ tinh trong viễn cổ di tích để điều tra tình hình, nhất định phải làm rõ mọi chuyện nơi đây. Bất kể là do thế lực nào đó ra tay, hay tổ tinh tự mình phục hồi, tất cả đều phải điều tra rõ ràng. Điều này vô cùng quan trọng đối với hành động tiếp theo của họ. Bên ngoài tổ tinh, người tụ tập ngày càng đông, thậm chí đã có người bắt đầu thử phá giải trận pháp, tiến vào bên trong hành tinh để điều tra tình hình. Sự bất thường bên ngoài trận pháp cũng thu hút sự chú ý của Kim Béo và những người khác. Mặc dù người bên ngoài trận pháp không thể nhìn rõ tình hình bên trong, nhưng bên trong trận pháp lại có thể nhìn rõ ràng tình hình bên ngoài. Kim Béo và mọi người đều có chút lo lắng, mặc dù có trận pháp ngăn cách, nhưng trong viễn cổ di tích vẫn còn rất nhiều đại năng tồn tại. Ai biết khi nào một vị đại năng xuất hiện lại có thể dễ dàng phá vỡ trận pháp này. Lữ Dĩnh cùng 7 người càng thêm căng thẳng, họ hiểu sâu sắc sự tàn khốc của viễn cổ di tích, mặc dù bình thường trông rất yên bình, đó là bởi vì trong viễn cổ di tích không có tài nguyên gì đáng kể. Hơn nữa, các đại thế giới cũng sẽ không tùy tiện khai chiến, bởi vì dù ngươi có thắng, thế giới của ngươi cũng có thể bị trọng thương, như vậy rất dễ bị các thế giới khác nhòm ngó, trừ khi thế giới của ngươi có thể nghiền ép các thế giới khác, dễ dàng chiếm đoạt. Ngay cả thập đại thế giới hiện tại cũng sẽ không dễ dàng tranh đấu với các tiểu thế giới khác, dù ngươi muốn diệt các tiểu thế giới khác, cũng phải có lý do chính đáng, nếu không, cũng rất dễ trở thành mục tiêu của công chúng, bị các đại thế giới lên án. Đây cũng là lý do tại sao viễn cổ di tích tương đối hòa bình. Tuy nhiên, một khi viễn cổ di tích này xuất hiện lợi ích, thì sự cân bằng này có thể bị phá vỡ. Lấy tổ tinh trước mắt làm ví dụ, nếu Trần Phàm không có thực lực bảo vệ, sẽ bị các đại thế giới nuốt chửng đến xương cốt không còn. Vì vậy, Lữ Dinh cùng 7 người lập tức tìm đến Kim Béo, vợ chồng Trần Quốc Đạo. Trần Lao Gia, Trần Lao Phu Nhân, Kim Quản Sự, chúng ta có nên đánh thức Trần Tiền Bối trước không? Bây giờ tổ tinh đã bị phát hiện, tin rằng các đại thế giới sẽ sớm phái cường giả đến, chúng ta ít nhất cũng phải chuẩn bị trước. Lữ Dinh nói. Đúng vậy, nếu không có chút chuẩn bị nào, chúng ta có thể sẽ thảm rồi. Ít nhất cũng phải sắp xếp đường lui. Nếu cường giả của các đại thế giới đến, chúng ta muốn đi e rằng cũng không kịp. Những người khác cũng nhao nhao nói. Vợ chồng Trần Quốc Đạo, Kim Béo, Mộ Dung Tuyết Tuyết, vợ chồng Mộ Dung Vân Hải đều biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Mộ Dung Tuyết Tuyết mở miệng nói, để ta đi đánh thức hắn. Không cần, ta đã biết rồi. Ngay khi Mộ Dung Tuyết Tuyết định đến nơi bế quan của Trần Phàm để đánh thức hắn, giọng nói của Trần Phàm lại truyền đến. Thực ra, khi có người động vào trận pháp, hắn đã rút lui khỏi việc bế quan tu luyện. Mấy người nghe thấy giọng nói của Trần Phàm, đều vui mừng khôn xiết. Phu quân, Tiểu Phàm, Phàm ca, Hiền Tế, từng người đều nhìn về hướng Trần Phàm đang đến. Trần Phàm mỉm cười nói, các ngươi cũng không cần lo lắng, trận pháp này không dễ phá giải đến vậy, nếu bọn họ thực sự dám cứng rắn, ta cũng không ngại khiến bọn họ có đi không có về. Trần Phàm cũng có sự tự tin đó, cùng lắm thì tốn thêm một ít phù lục. Hơn nữa, trận pháp này cũng không dễ phá giải, nhưng để đề phòng bất chắc, Trần Phàm quyết định vẫn phải ra cố trận pháp. Nói là làm. Các ngươi tiếp tục công việc trước đó, những chuyện còn lại các ngươi không cần lo. Trần Phàm bỏ lại một câu, thân ảnh đã biến mất. Hắn đi ra cố trận pháp. Hắn đầu tiên tiến vào bên trong hành tinh, tại đây lại đặt thêm hàng ngàn điều cực phẩm hồng mông thần mạch, như vậy có thể khiến tổ tinh nhanh chóng phục hồi linh khí. Sau đó hắn lại đặt một điều cực phẩm hồng mông thần mạch dưới mỗi trận bàn của trận pháp, như vậy trận pháp vận hành sẽ càng ổn định và bền bỉ hơn. Trần Phàm suy nghĩ một chút, cảm thấy có nên bố trí trận pháp cho tổ tinh số 1 đến số 5 không. Tránh trường hợp sau này bị các thế giới khác chiếm đóng, mình lại phải tốn thời gian đi giành lại. Nghĩ gì làm đấy, Trần Phàm trực tiếp ra khỏi trận pháp, nhìn những người vẫn đang cố gắng tấn công trận pháp. Nhẹ nhàng mở miệng nói, các ngươi bây giờ cút đi, ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Những người ban đầu đang tấn công trận pháp và những người đứng quan sát bên cạnh, khi thấy đột nhiên có người từ trong trận pháp bước ra, đều giật mình. Ban đầu họ còn cho rằng đây là tổ tinh tự mình phục hồi, vậy thì bây giờ có thể khẳng định rằng tổ tinh trước mắt rõ ràng đã có chủ. Hơn nữa còn bố trí trận pháp bao phủ toàn bộ tổ tinh. Một trong số đó nhìn Trần Phàm hỏi, ngươi là ai, thuộc thế giới nào? Trần Phàm vẫn lạnh nhạt nói, cút hoặc chết. Hắn bây giờ không có nhiều thời gian để dây dưa với những người này, hắn phải nhanh chóng giải quyết những người trước mắt, sau đó bố trí trận pháp cho tổ tinh số 1 đến số 5. Một người khác thấy cảnh giới của Trần Phàm cũng chỉ là đại đạo cảnh nhất giai mà thôi, bên mình lại có mấy người đại đạo cảnh nhị giai trở lên, không khỏi cười khẩy nói, chỉ dựa vào ngươi. Trần Phàm cũng không nói nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp ném ra một tấm phù lục, khoảnh khắc phù lục được kích hoạt, 10 hung thú đã hình thành và lao về phía những người đó. Khoảnh khắc 10 hung thú hóa thành, những người đó đã biết được sự bất phàm của chúng, cũng từng người rút ra pháp bảo của mình, rồi lao về phía 10 hung thú. Tuy nhiên khi họ càng đến gần 10 hung thú, họ càng phát hiện ra điều bất thường. Chương 810 tổ tinh lộ ra ánh sáng, chương 810 tổ tinh lộ ra ánh sáng, vài vị tu sĩ đại đạo cảnh điều khiển pháp bảo, dẫn đầu xung qua, lập tức cảm thấy bất ổn. Nhưng muốn lui thì đã không kịp, đành phải cắn răng xông lên. Thập hung tốc độ quá nhanh, trong chớp mắt đã áp sát mấy người. Mặc dù họ cắn răng xông lên, nhưng uy lực của thập hung há có thể là thứ họ chống đỡ được. Chỉ trong khoảnh khắc, mấy người phía trước đã bị thập hung nuốt chửng, không còn chút sức lực phản kháng nào. Các tu sĩ phía sau thấy vậy, lập tức sợ hãi quay đầu bỏ chạy. Ngay cả tu sĩ đại đạo cảnh cũng bị tiêu diệt trong nháy mắt, thì những tu sĩ thiên đạo cảnh, hỗn nguyên cảnh như bọn họ há chẳng phải cũng sẽ bị tiêu diệt sao? Tuy nhiên, giờ phút này muốn chạy trốn hiển nhiên đã không còn kịp nữa. Tốc độ của bọn họ tuy nhanh, nhưng làm sao nhanh bằng thập hung? Trong chớp mắt, thập hung đã đuổi kịp bọn họ, xé nát tất cả. Còn những người quan chiến từ xa, thấy tùy tiện một người từ tổ tinh xuất hiện đã dễ dàng giết chết hơn chục người, trong đó còn có vài tu sĩ đại đạo cảnh, sau khi kinh ngạc đều lùi về phía sau. Trần Phàm cũng không bận tâm đến bọn họ, trực tiếp tiến vào bên trong tổ tinh số 1, đặt vào trung tâm tinh hoạch hơn ngàn đạo hồng mông thần mạch cực phẩm, đồng thời bố trí một trận pháp ở đây, ngăn linh mạch chạy đi nơi khác. Sau đó, hắn rời khỏi bên trong tinh cầu, bắt đầu bố trí trận pháp phòng ngự trên tổ tinh số 1. Quy mô và số lượng trận pháp vẫn giống như trên tổ tinh. Trong khoảnh khắc, từng tầng trận pháp sáng rực lên. Những người ở xa lúc đầu còn không biết Trần Phàm vào tổ tinh số 1 làm gì. Bây giờ thấy màn sáng trận pháp đống nhiên dâng lên từ tổ tinh số 1, cũng hiểu Trần Phàm đang làm gì. Mục đích hắn làm vậy là gì? Tại sao lại phải bố trí trận pháp trên tổ tinh số 1? Chuyện rõ ràng như vậy còn phải hỏi. Đương nhiên là muốn dùng trận pháp bao phủ tổ tinh số 1. Ta biết hắn muốn dùng trận pháp bao phủ tổ tinh số 1, ý của ta là, hắn bao phủ tổ tinh số 1 bằng trận pháp để làm gì? Chẳng lẽ chuyện này không thể nào? Chuyện gì không thể nào? Nói đi, ngươi nói chuyện nửa vời như vậy, muốn làm ta sốt ruột chết mất. Ý của ta là, hắn bao phủ tổ tinh số 1 bằng trận pháp, là muốn phục hồi trung tâm tinh hạch của tổ tinh số 1. Chuyện này làm sao có thể? Ý nghĩ của ngươi quá điên rồ. Vậy thì phải tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, cho dù là thập đại thế giới liên hợp lại, cũng không thể có được tài nguyên khổng lồ như vậy để phục hồi tinh cầu này. Hay là cứ báo cáo tình hình ở đây lên cấp trên đi. Trần Phàm nhanh chóng bố trí xong trận pháp trên toàn bộ tổ tinh số 1, sau đó lại đến tổ tinh số 2, vẫn như cũ, bắt đầu bố trí trận pháp trên tổ tinh số 2. Mười mấy ngày sau, Trần Phàm đã bố trí xong trận pháp từ tổ tinh số 1 đến tổ tinh số 5. Còn những người đang thăm dò tin tức ở đây thì trơ mắt nhìn Trần Phàm dùng trận pháp bao phủ từ tổ tinh số 1 đến tổ tinh số 5. Mà bọn họ lại không có bất kỳ biện pháp nào, thật sự là Trần Phàm ra tay lúc đầu quá mạnh mẽ, dễ dàng giết chết mấy chục người, khiến bọn họ không dám manh động, mà những cường giả kia vẫn còn đang trên đường đến đây. Bọn họ không có thời không thoa, không thể xuyên qua thời không mà đến tổ tinh. Cho dù có dùng hết sức lực, cũng cần một thời gian rất dài. Sau khi bố trí xong trận pháp, Trần Phàm lại trở về tổ tinh. Và nói cho Kim Béo cùng những người khác, và bọn họ không cần lo lắng chuyện bên ngoài, chỉ cần chuyên tâm xây dựng tổ tinh. Bởi vì đợi tổ tinh xây dựng xong, có lẽ năm tinh cầu kia cũng đã phục hồi gần xong. Kim Béo cùng những người khác đương nhiên tin tưởng Trần Phàm vô cùng. Không còn nỗi lo nào sau này, bọn họ đương nhiên lại toàn tâm toàn ý vào việc xây dựng. Cứ như vậy, lại trải qua mười mấy ngày bình yên, 6 tổ tinh bắt đầu tụ tập một lượng lớn người, bọn họ đều là những cường giả được các đại thế giới phái đến. Theo thời gian trôi qua, số người tụ tập ngày càng nhiều, những người quen biết đã bắt đầu trò chuyện, trao đổi tin tức mà mình có được. Nhưng không ngoại lệ, những tin tức mà bọn họ có được đều cực kỳ hạn chế. Điều duy nhất có thể khẳng định là, tổ tinh này là do người phục hồi, chứ không phải tổ tinh tự phục hồi. Nghĩ lại cũng phải, tổ tinh này đã hàng vạn năm không có bất kỳ dấu hiệu phục hồi nào, làm sao có thể đột nhiên phục hồi được. Tuy nhiên, nếu là do con người làm, vậy thì càng đáng sợ hơn, rốt cuộc là thế giới nào lại có bút tích lớn như vậy, lại âm thầm phục hồi tổ tinh. Tài nguyên tiêu tốn trong đó có thể tưởng tượng được, hơn nữa muốn phục hồi trung tâm tinh hạch trong thời gian ngắn, vậy thì chỉ có thể dùng linh mạch mới có thể làm được. Và đẳng cấp của linh mạch này cũng không thể thấp, thấp nhất cũng phải là hồng mông thần mạch hạ phẩm. Muốn cho tổ tinh phục hồi như vậy trong vòng vài chục năm ngắn ngủi, số linh mạch cần dùng ít nhất cũng phải là hàng ngàn hàng vạn đạo hồng mông thần mạch. Bọn họ thật sự không thể nghĩ ra rốt cuộc là thế giới nào lại điên cuồng như vậy, dùng nhiều linh mạch như vậy để phục hồi tổ tinh. Chẳng lẽ bọn họ đã hoàn toàn từ bỏ thế giới của mình, đem toàn bộ linh mạch của cả thế giới dùng để phục hồi tổ tinh này? Hơn nữa nhìn ý tứ, từ tổ tinh số 1 đến số 5, bọn họ cũng có ý định, nếu không cũng sẽ không dùng trận pháp bao phủ lại. Mỗi thế giới đều muốn xem rốt cuộc là thế giới nào lại điên cuồng như vậy. Và theo số người đến ngày càng nhiều, đã có không ít người bắt đầu dục dịch, đều muốn xem rốt cuộc là người của thế giới nào. Nếu là một thế giới bình thường, vậy thì miếng mồi béo bở này, bọn họ dù thế nào cũng phải cắn một miếng. Bất kể là người của thế giới nào đến đều có ý nghĩ này, ngay cả thập đại thế giới cũng vậy. Một cường giả dị tộc toàn thân đen nhánh, đầu to thân nhỏ dẫn dắt thuộc hạ của mình trước tiên tấn công trận pháp. Người của các thế giới khác không ngăn cản, ngược lại còn vẻ mặt xem kịch. Lúc này, người của thập đại thế giới đều tụ tập lại với nhau. Người của Hắc Nguyên giới này đúng là đầu to bô não. Một nam tử mặc áo bào xám của Thái cổ giới khinh thường nói, hắn là một trưởng lão của Thái cổ giới, cảnh giới đã là đạo tổ cảnh ngũ giai. Một nam tử khác có thân hình cao hơn người bình thường một nửa nói, thử, ngươi đâu phải lần đầu thấy đám bô não của Hắc Nguyên giới này? Hắn là người của cổ thần giới, cảnh giới ở đạo tổ cảnh tứ giai. He he, có người tiên phong các ngươi còn có gì mà không vui? Một nữ tử dáng người yêu kiều, dung mạo khuynh quốc nói, nàng là người của vạn yêu giới, thực lực cảnh giới cũng là đạo tổ cảnh ngũ giai. Chúng ta cứ chờ xem kịch hay, cũng thử xem kẻ dám phục hồi tổ tinh này rốt cuộc thực lực thế nào. Một lão giả râu tóc bạc phơ, mặc một bộ trường bào trắng nói, hắn là người của lưỡng nghi giới, cảnh giới cũng ở đạo tổ cảnh ngũ giai. Mấy đại thế giới phía sau cũng nhao nhao phụ họa, để những kẻ vô não này, không, là những kẻ không có não này tiên phong là tốt nhất. Các thế giới khác cũng vui mừng khi thấy tình huống này, nhưng cũng có một số người của các thế giới, như sợ bị người của Hắc Nguyên giới giành trước, cũng nhao nhao bắt đầu ra tay. Chương 811 vây công tổ tinh, chương 811 vây công tổ tinh, bọn họ bắt đầu dò xét cường độ của trận pháp. Mà tại tổ tinh, Trần Phàm tự nhiên cũng cảm ứng được có kẻ đang tấn công trận pháp. Khoe miệng hắn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Xem ra, hắn cần phải giết gà dọa khỉ rồi. Thân hình hắn chợt lóe, đã xuất hiện bên ngoài trận pháp, lạnh lùng nhìn những kẻ đang cố gắng tấn công. Sự xuất hiện của hắn tự nhiên cũng thu hút ánh mắt của mọi người. Nhiều cường giả thấy Trần Phàm chỉ là một tu sĩ đại đạo cảnh nhất giai, đều mất đi hứng thú. Tuy nhiên, cũng không ít người sau khi thấy Trần Phàm, sắc mặt đều biến đổi. Những người này chính là những kẻ từng tiếp đón Trần Phàm khi hắn đi mua lượng lớn rượu, bọn họ đều hiểu rõ tài lực khủng bố của Trần Phàm. Bọn họ vội vàng báo cáo tình hình cho cường giả dẫn đầu đoàn, giải thích cặn kẽ. Những cường giả kia nghe xong báo cáo, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, bất động thanh sắc gật đầu. Xem ra, không thể xem thường người này. Sự xuất hiện của Trần Phàm tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của những kẻ đang tấn công trận pháp. Khi thấy Trần Phàm chỉ có tu vi đại đạo cảnh nhất giai, bọn họ đều lộ ra nụ cười tàn nhẫn trêu tức. Một dị nhân khá mập trong giới HN nhìn Trần Phàm, cười ha hả nói, "Ta cứ tưởng là cường giả nào, hóa ra chỉ là một tên đại đạo cảnh nhất giai, ngươi ra đây để chịu chết sao?" Một đám dị nhân giới HN phía sau hắn nghe xong, đều phá lên cười lớn, ý tứ trào phúng trong tiếng cười không cần nói cũng rõ. Bên kia, cũng có một nhóm dị nhân chim có đôi cánh sau lưng và gái mỏ rất nhỏ nói, "Tiểu tử, ngươi bị phái ra đây chịu chết à? Trưởng lão, để ta đi giải quyết hắn." Một dị nhân chim khác phía sau hắn nói. Vị trưởng lão chim kia gật đầu, nhưng vẫn nhắc nhở, "Cách Cách Mục, cẩn thận một chút, đề phòng có gian trá." Cách Cách Mục trên mặt mang theo nụ cười tự tin nói, "Yên tâm đi, trưởng lão, hắn chỉ là đại đạo cảnh nhất giai, mà ta là đại đạo cảnh ngũ giai, đánh hắn chẳng khác nào cha đánh con." Một đám dị nhân chim phía sau nghe lời Cách Cách Mục đều phá lên cười lớn, bọn họ cũng đều nghĩ như vậy. Mà bên kia, còn có mấy đội nhân mã cũng với vẻ khinh thường nhìn Trần Phàm, Trần Phàm chỉ có một mình, lại là đại đạo cảnh nhất giai, ở đây có bao nhiêu người có cảnh giới cao hơn hắn, cho dù không có 7 phần, cũng phải 6 phần chứ. Đại đạo cảnh nhất giai ở đây thật sự không tính là mạnh, chỉ có thể nói là một tên tùy tùng. Khoảnh khắc Cách Cách Mục nói xong, hắn đã lấy tốc độ cực nhanh lao về phía Trần Phàm, trên không trung đôi cánh sau lưng hắn vỗ một cái, tốc độ càng nhanh thêm mấy phần, chớp mắt đã đến trước mặt Trần Phàm. Hắn vươn bàn tay tựa như móng chim, chụp lấy yết hầu Trần Phàm. Trần Phàm lại bất động, mọi người đều cho rằng Trần Phàm đã sợ đến ngây người. Một đám dị nhân chim lập tức chế giễu, tên này sẽ không phải sợ đến ngốc rồi chứ? Chắc chắn rồi, chắc chưa từng thấy tốc độ nhanh như vậy bao giờ. Đó là lẽ tự nhiên, giới Càn Khôn chúng ta nổi tiếng về tốc độ, hắn làm sao phản ứng kịp? Ngay lúc mọi người đang chế giễu trào phúng, và móng đuốt của Cách Cách Một gần như đã chạm vào yết hầu Trần Phàm. Thân ảnh Trần Phàm đột nhiên biến mất, móng đuốt của Cách Cách Một cũng chột hụt. Cách Cách Một trong lòng thầm kêu không ổn, người này tốc độ thật nhanh. Tuy nhiên, còn chưa kịp phản ứng, hắn đã cảm thấy phía sau truyền đến một lực lượng hủy thiên diệt địa, hung hăng đập vào lưng hắn. Toàn bộ cơ thể hắn lập tức biến thành hình cung, sau đó với tốc độ không thể tưởng tượng nổi, hắn bắt đầu rơi xuống. Những người vây xem chỉ thấy thân ảnh Trần Phàm lóe lên, liền xuất hiện phía trên Cách Cách Một, sau đó đơn giản vung một quyền đánh vào lưng Cách Cách Một. Cách Cách Một liền rơi thẳng xuống, trong lúc rơi xuống còn phun ra máu tươi, cả người không biết là đã ngất đi hay là đã chết luôn rồi. Trần Phàm chậm rãi thu quyền, sau đó nhìn những kẻ đã tấn công trận pháp, không nói nhiều lời, trực tiếp là mấy tấm phù lục đánh ra. Mấy tấm phù lục lập tức hóa thành hỏa long, vây cuốn toàn bộ mấy phe nhân mã, sau đó lao tới tiêu diệt. Bất kể là đại đạo cảnh hay thiên đạo cảnh, đều không kiên trì được bao lâu, trước mặt hỏa long này đều lập tức hóa thành cho bụi. Cảnh tượng này khiến những người kia kinh hồn bạt vía, ngay cả các cường giả của thập đại thế giới, trong khoảnh khắc hỏa long xuất hiện, sắc mặt đều lại biến. Hô hoán người của mình nhanh chóng rút lui, sau khi lui đến một khoảng cách an toàn, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay khoảnh khắc hỏa long xuất hiện, bọn họ đều cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết, huống chi là những người có tu vi thấp hơn bọn họ. Những người của các thế giới khác cũng đều từng người kinh hãi kêu gọi nhân viên của mình nhanh chóng lùi lại, lần lượt lùi về một khoảng cách nhất định mới dám dừng lại. Bọn họ làm sao cũng không ngờ, phù lục mà đối phương đánh ra lại mạnh đến thế, có thể lập tức đánh chết những người đạo tổ cảnh nhất giai nhị giai. Trần Phàm nhìn đám người đang rút lui, mở miệng nói, "Người không phạm ta, ta không phạm người, nếu các vị đến thăm hỏi, ta tự nhiên vô cùng hoan nghênh, nhưng nếu có ý đồ khác, vậy thì xin lỗi, không phải ngươi chết thì là ta vong." Giọng nói của hắn rõ ràng truyền vào tai mỗi người. Mọi người không cho rằng Trần Phàm nói dối, bởi vì vừa rồi Trần Phàm đã làm như vậy, nhưng muốn bọn họ từ bỏ cũng là không thể. Trần Phàm nói xong, liền trực tiếp quay về tổ tinh. Sau khi Trần Phàm rời đi, những người quen bắt đầu tụ tập lại thành từng nhóm 3 năm. "Các vị, nói sao đây? Ha ha, nếu hắn muốn dùng cách giết gà dọa khỉ mà hù dọa chúng ta rút lui, vậy thì quá ngây thơ rồi. Uy lực của phù lục này quả thật rất mạnh, e rằng ngay cả người đạo tổ cảnh ngũ giai cũng không chịu nổi." "Vậy thì sao? Ngươi nghĩ hắn sẽ có nhiều phù lục cấp độ này sao?" "Ha ha, tự nhiên là không thể, quan trọng là làm sao để xác nhận trong tay hắn có bao nhiêu phù lục như vậy." "Không cần đợi, chúng ta cứ chờ xem, rồi sẽ có người không nhịn được." Mà trong khu vực tụ tập của thập đại thế giới, từng người đạo tổ cảnh tứ giai, ngũ giai đều vẻ mặt nghiêm trọng. Đối với người đạo tổ cảnh mà nói, đã rất ít thứ khiến bọn họ sợ hãi, cũng rất ít người có thể giết chết bọn họ, nhưng khí tức của hỏa long vừa rồi lại khiến bọn họ cảm thấy sự uy hiếp của cái chết. "Ta vừa nhận được tin tức từ dưới, người này bọn họ đã gặp, từng đến giới lưỡng nghi của chúng ta mua một lượng lớn túy phiêu hương. Bên chúng ta cũng nhận được tin tức, cũng từng mua một lượng lớn chấn hồn tiểu tại cứ điểm của chúng ta. Bên ta cũng vậy, chỗ ta cũng có nhận được tin tức." Mấy người khác chưa nhận được tin tức đều có chút khó hiểu. "Lượng lớn? Là lớn đến mức nào?" "Chờ đã, lượng lớn mà các ngươi nói là bao nhiêu, mấy chục hay mấy trăm?" "Cái này cũng không tính là lượng lớn lắm chứ. 6 vạn bình túy phiêu hương, 5 vạn bình trấn hồn tiểu, hơn 1 vạn bình cổ hoàng tiểu." Mấy người sau đó báo ra số lượng. Chương 813 vây công tổ tinh 3, chương 813 vây công tổ tinh 3, chính mình bế quan mà cũng chẳng được yên ổn. Ban đầu, Trần Phàm nghĩ rằng sau khi diệt trừ vài kẻ dám ngóc đầu lên, thế cục cát hẳn phải an tĩnh một thời gian. Nào ngờ, mới chỉ vài tháng trôi qua, những kẻ này lại kéo đến, quả là không biết sợ chết là gì. Sự xuất hiện lần nữa của Trần Phàm đương nhiên thu hút sự chú ý của vô số thế giới. Chúng đều muốn tận mắt chứng kiến uy lực và số lượng phù lục trong tay Trần Phàm. Nếu phù lục trong tay Trần Phàm không nhiều, thì các thế giới lớn sẽ triệt để nuốt chửng tổ tinh này. Còn những thế giới lớn từng tấn công trận pháp, khi thấy Trần Phàm xuất hiện, đều giữ vững tư thế phòng thủ. Chúng đương nhiên biết Trần Phàm có phù lục lợi hại trong tay. Tuy nhiên, chúng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhao nhao rút pháp bảo ra, rồi hợp thành một trận pháp phòng ngự. Trận pháp này của chúng được tạo ra chính là để đối phó với phù lục của Trần Phàm. Người của vài phương thế giới nhanh chóng hợp thành trận pháp, lăng tuấn trận. Theo tiếng hô của chúng, một đạo quang thuẫn hình toi lập tức hình thành, bao bọc lấy tất cả bọn họ. Một lão giả của hắc bên giới phía trước nhìn Trần Phàm cười nhạo nói: "Chúng ta biết ngươi có phù lục phi phàm trong tay, nên đã sớm có chuẩn bị. Lăng tuấn trận trước mắt chính là vì ngươi mà chuẩn bị." Trần Phàm nghe lời hắn nói, khoe miệng không khỏi nhếch lên: "Ồ, ngươi đối với cái gọi là lăng tuấn trận này của ngươi tự tin đến vậy sao?" "Hừ, tiểu tử, lăng tuấn trận này không phải là trận pháp cấp thấp, mà là siêu cấp trận pháp hồng mông thất phẩm. Mặc dù cần 6 người cấp bậc đạo tổ cảnh đồng thời hợp lực mới có thể tạo thành, nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng phù lục của ngươi là có thể phá giải sao?" Trần Phàm cười khẽ một tiếng: "Vậy thì phải thử một phen rồi." Nói xong, Trần Phàm tiện tay đánh ra một tấm phù lục bay về phía chúng. Tấm phù lục kia lập tức hóa thành 9 con hỏa long lao tới. Tốc độ nhanh đến mức chúng còn chưa kịp phản ứng, đã bị bao phủ. Đồng thời, 9 con hỏa long phun ra lửa, lập tức nuốt chửng những người này. Tuy nhiên, những người đó lại không hề hoảng loạn. Ngọn lửa mà 9 con hỏa long phun ra cũng bị lăng thuẫn trận này chặn lại. Trong chốc lát, lăng thuẫn trận và cửu long phần thiên phù đều rơi vào thế giằng co. Nhưng bên trong trận pháp, người của vài phương thế giới đều không dễ chịu gì, chúng phải liên tục truyền linh lực vào trận pháp, nếu không trận pháp này chắc chắn sẽ không duy trì được lâu. Ở bên ngoài, người của các phương thế giới thấy hai bên giằng co, đều đưa ra những ý kiến khác nhau. Hắc nguyên giới này từ đâu mà có được trận pháp lợi hại như vậy? Cái này thì không rõ, nhưng hình như có thể chống đỡ được công kích của phù lục kia. Cái này ngươi không hiểu rồi. Trận pháp chỉ cần có linh lực liên tục truyền vào, thì nó rất khó bị phá vỡ, còn phù lục là vật phẩm dùng một lần. Nếu một lần không phá vỡ được trận pháp này, thì đừng hòng phá vỡ được nữa. Người của thập đại thế giới lúc này cũng đang tụ tập lại. Tên giả dối, trận pháp này là ngươi cung cấp cho bọn chúng phải không? Tấn Trình Sam khinh thường nhìn ngài Đức Phi hỏi. Ngài Đức Phi lại thản nhiên nói, muốn ép ra rốt cuộc người này có bao nhiêu phù lục thì phải sử dụng một vài thủ đoạn. Thật ra, Tấn Trình Sam đoán không sai, trận pháp này chính là do bọn họ cung cấp, chính là để thăm dò xem Trần Phàm rốt cuộc có bao nhiêu phù lục cường đại như vậy. Nếu không, người của Hắc Nguyên giới và mấy thế giới kia làm sao lại ngu ngốc chạy đi tấn công trận pháp của Trần Phàm, chính là vì có sự bảo đảm mới xuất hiện ở đây. Người của các thế giới khác không lên tiếng, tương đương với việc đều tán thành cách làm của ngài Đức Phi. Cho dù ngài Đức Phi không làm vậy, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách để những người làm đá dò đường này có được sự bảo đảm, nếu không những đá dò đường này làm sao mà cam lòng đi tới. Uy lực của Cửu Long Phần Thiên Phù tuy lớn, nhưng thời gian duy trì không dài. Sau một trận công kích vô hiệu, 9 con hỏa long do phù lục hóa thành đã tiêu tán vì cạn kiệt năng lượng. Những người bên trong lăng tuấn trận tuy có chút mệt mỏi, nhưng dù sao cũng đã chống đỡ được tấm phù lục kia. Lão giả của Hắc Nguyên giới cười hắc hắc nói, "Tiểu tử, xem ra phù lục của ngươi cũng chẳng ra sao." Trần Phàm nhìn dị nhân da đen với vẻ mặt đắc ý kia, cười lạnh một tiếng, "Một tấm phù lục các ngươi có thể chặn được, vậy 10 tấm thì sao?" Nói xong, Trần Phàm rút ra 10 tấm phù lục. Mọi người thấy 10 tấm phù lục trong tay Trần Phàm mở ra như hình quạt, từng người đều trợn mắt há hốc mồm, kinh ngạc không thôi, không thể hiểu nổi vì sao Trần Phàm lại có nhiều phù lục cấp cao đến vậy. Nhưng còn chưa đợi bọn họ kinh ngạc xong, tay phải Trần Phàm lại lần nữa rút ra hơn 10 tấm phù lục nói, 10 tấm không đủ, vậy thì thêm 10 tấm nữa, chỉ là không biết cái lăng thuẫn trận gì đó của ngươi có thể chống đỡ được không. Nhìn hơn 10 tấm phù lục lại xuất hiện trong tay Trần Phàm, mọi người đều bị kinh hãi đến mức không nói nên lời. Chúng từng nghĩ rằng Trần Phàm vẫn còn phù lục, nhưng nghĩ rằng phù lục mạnh như vậy chắc hẳn không nhiều. Nhưng bây giờ phù lục mà Trần Phàm rút ra lại nhiều hơn bọn chúng tưởng tượng. Cứ rút ra 10 tấm rồi lại 10 tấm, ai mà chịu nổi. Cho dù một tấm phù lục có thể giết chết một người dưới cấp đạo tổ cảnh ngũ giai, thì cũng cần 20 người cấp đạo tổ cảnh để lấp cái hố này. Hơn nữa, ngươi còn không biết trong tay hắn có còn phù lục như vậy nữa không, vạn nhất trong tay hắn vẫn còn loại phù lục này thì sao? Vậy rốt cuộc trong tay hắn còn bao nhiêu nữa? Ngay khi mọi người đều có chút không chắc chắn, lão dị nhân của Hắc Nguyên giới thấy Trần Phàm lấy ra nhiều phù lục như vậy, ban đầu cũng có chút sợ hãi, nhưng sau đó nghĩ lại thì thấy không đúng. Một người làm sao có thể lấy ra nhiều phù lục mạnh mẽ như vậy? Hắn không khỏi cười khẩy nói, "Tiểu tử, đừng tưởng ngươi lấy ra nhiều phù lục như vậy là có thể dọa được chúng ta, ta thật sự không tin trong tay ngươi đều là loại phù lục vừa rồi, có bản lĩnh thì ngươi cứ ném hết phù lục này qua đây." Nghe lời hắn nói, mọi người cũng phản ứng lại, nghĩ lại cũng thấy có lý, một người làm sao có thể lấy ra nhiều phù lục mạnh mẽ như vậy? Trần Phàm nghe vậy, không khỏi bật cười, người khác có lấy ra được hay không hắn không biết, nhưng bản thân hắn muốn bao nhiêu chẳng phải là có bấy nhiêu sao? Nếu ngươi có yêu cầu này, vậy ta sẽ thỏa mãn ngươi." Trần Phàm nói xong, trực tiếp kích hoạt hơn 20 tấm phù lục trong tay rồi đánh ra. Dị nhân da đen của Hắc Nguyên giới và người của các thế giới khác còn chưa kịp phản ứng lời Trần Phàm nói là có ý gì, thì đã thấy 180 con hỏa long lập tức xuất hiện, đều lao về phía lăng thuẫn trận. Dị nhân da đen và người của các thế giới khác bên trong lăng thuẫn trận đều lộ vẻ kinh hãi lẫn sợ hãi. Sao có thể? Tuyệt đối không thể, là ảo giác. Làm sao bây giờ? Tuy nhiên, còn chưa đợi bọn họ có phản ứng gì, 180 con hỏa long kia đã lao thẳng vào bọn họ. Lăng thuẫn trận mà bọn họ dựa vào, trước mặt 180 con hỏa long này, giống như giấy dán, lập tức vỡ vụn, sau đó những người bên trong cũng lập tức bị hỏa long nuốt chửng hoàn toàn, ngay cả cho tàn cũng không còn sót lại một chút nào. Chương 814 phu hóa chứng chu tức, chương 814 phu hóa chứng chu tức. Sau khi mọi sự lắng xuống, các cường giả từ khắp các thế giới đều hít một hơi khí lạnh, ngay cả những người thuộc thập đại thế giới cũng không ngoại lệ. Họ kinh ngạc nhìn Trần Phàm, không ai ngờ rằng Trần Phàm lại ném thẳng hơn 20 đạo phù lục trong tay ra ngoài. Hàng trăm hỏa long trong chớp mắt đã thiêu rụi các đạo tổ cảnh và đại đạo cảnh của mấy thế giới kia, quét sạch không còn một ngống. Cái gọi là lăng thuẫn trận kia chẳng khác nào vật trang trí, hoàn toàn không có tác dụng dù chỉ một chút. Thử hỏi, ngay cả khi chính họ đối mặt với hàng trăm hỏa long như vậy, e rằng cũng không thể trụ được dù chỉ trong chốc lát mà sẽ hóa thành cho bụi. Đừng nói là họ, ngay cả những cường giả đạo tổ cảnh thất, bát giai, e rằng cũng đủ để uống một vò rượu. Hơn nữa, Trần Phàm lại trực tiếp ném hơn 20 đạo phù lục trong tay ra, hắn không sợ sau khi hết phù lục sẽ bị các đại thế giới khống chế sao? Cùng lúc đó, ánh mắt của những người từ các đại thế giới bắt đầu lóe lên vẻ thèm khát, nhìn chằm chằm Trần Phàm và tổ tinh phía sau hắn. Nếu Trần Phàm không còn phù lục, chẳng phải sẽ mặc sức cho họ định đoạt sao? Trần Phàm tự nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của những người này, không khỏi lộ ra một nụ cười khinh thường, chậm rãi mở miệng nói: "Ha ha, ta biết trong lòng các ngươi đang nghĩ gì. Kẻ nào không sợ chết thì cứ việc xông lên, phù lục của ta nhiều vô số kể, cứ xem là người các ngươi nhiều hay phù lục của ta nhiều." Nói xong, Trần Phàm lấy ra một sấp phù lục, dùng sấp phù lục này vô vô vào lòng bàn tay mình. Nhìn độ dày của sấp phù lục này, ít nhất cũng phải gần 100 tấm. Mọi người nghe Trần Phàm nói, nhìn sấp phù lục dày cộm trong tay hắn, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh thật mạnh. Họ khó mà tưởng tượng được, nếu sấp phù lục này đều là phù lục phẩm giai như vừa rồi, có thể giết chết bao nhiêu cường giả đạo tổ cảnh. Hơn nữa, mọi người cũng không dám khẳng định, sấp phù lục trong tay Trần Phàm là toàn bộ số phù lục hắn có, lỡ đâu hắn còn nữa thì sao? Hiện tại cũng không ai dám nghi ngờ thật giả của phù lục trong tay hắn. Nếu là giả, mọi chuyện đều dễ nói, nhưng bạn nhất là thật, thì thật sự là muốn mạng. Rất nhiều người từ các thế giới không khỏi nảy sinh ý định rút lui. Bản thân thực lực của họ vốn không mạnh, thậm chí có rất nhiều thế giới còn không có cường giả đạo tổ cảnh. Họ lấy tư cách gì mà đối phó với Trần Phàm? Ngay cả những thế giới có cường giả đạo tổ cảnh, lúc này cũng không muốn mạo hiểm bị diệt vong để tiếp tục đối phó Trần Phàm. Đối với họ mà nói, một cường giả đạo tổ cảnh quá đỗi quan trọng. Nếu mất đi cường giả đạo tổ cảnh, thứ hạng thế giới của họ có thể sẽ tụt lùi rất nhiều. Thứ hạng tụt lùi thì cũng thôi, vạn nhất các thế giới khác nhân cơ hội này mà giáng đòn hiểm, thì có thể cả thế giới sẽ gặp tai ương, đây là rủi ro mà họ không muốn mạo hiểm. Hiện tại, ngay cả thập đại thế giới cũng không muốn mạo hiểm này. Họ không ngờ Trần Phàm lại có nhiều phụ lục phẩm giai như vậy trong tay, quả thực là quá khó tin. Trước khi có biện pháp bài toàn, họ đều không muốn ra tay với Trần Phàm nữa. Còn về mấy thế giới làm đá dò đường kia, e rằng sẽ không dễ chịu gì. Có mấy thế giới đã liên tiếp mất đi hai cường giả đạo tổ cảnh, hiện giờ thứ hạng thế giới của họ e rằng đã giảm sút rất nhiều, có thể sẽ biến thành thế giới cấp 3, giống như cổ trùng giới vậy. Rất nhiều người từ các thế giới bắt đầu quay về. Họ hăm hở đến đây, kết quả là chưa làm được gì đã phải thất vọng trở về. Hiện tại, suy nghĩ của họ là Trần Phàm không đến tìm phiền phức cho họ đã là may mắn lắm rồi, làm gì còn dám có ý đồ bất chính với Trần Phàm và tổ tinh phía sau hắn nữa. Trần Phàm thu lại phù lục trong tay, không ở lại đây quá lâu, liền quay trở về tổ tinh, tiếp tục bế quan. Hắn tin rằng, sau sự uy hiếp lần này, sẽ có một khoảng thời gian dài không bị quấy rầy. Nhưng điều này cũng chỉ đạt được hiệu quả gian đe, muốn người khác không còn tư tưởng, vẫn phải dựa vào thực lực bản thân. Hơn nữa, Kim Béo và những người khác còn phải thường xuyên ra ngoài mua vật liệu, khó đảm bảo người khác sẽ không ra tay với Kim Béo và đồng bọn. Nếu ra tay công khai, sự an toàn của Kim Béo và đồng bọn không có vấn đề gì, chỉ sợ họ dùng thủ đoạn ngầm, bị lừa mà không biết. Vì vậy, hiện tại Trần Phàm đang rất muốn nâng cao thực lực. Tuy nhiên, trước khi bế quan tu luyện, hắn còn một việc phải làm, đó là xử lý quả trứng chu tước. Hắn cũng không biết làm thế nào để quả trứng chu tước đã gần như mất đi sinh khí này có thể sống lại. Nhưng hắn vẫn dựa vào kinh nghiệm từ vài cuốn tiểu thuyết đã đọc trước, tiên tìm một nơi có hỏa khí nồng đậm cho chu tước. Nơi thích hợp nhất không gì khác chính là một số miệng núi lửa. Và ở tổ tinh, núi lửa không hề ít, hơn nữa còn có không ít núi lửa đang hoạt động. Trần Phàm tìm một miệng núi lửa tương đối yên bình. Miệng núi lửa này cũng khá lớn, nhưng dung nham bên trong vẫn còn chảy chậm rãi, chỉ ngục cùng ngục nổi bọt khí, không có ý định phun trào. Trần Phàm đặt quả trứng chu tước vào trong dung nham. Ban đầu, Trần Phàm còn sợ quả trứng chu tước sẽ chìm thẳng xuống dung nham, nên dùng pháp lực nâng đỡ. Nhưng thực tế, khi quả trứng chu tước gần chạm vào dung nham, nó lại tự mình lơ lửng trên mặt dung nham. Hơn nữa, bề mặt quả trứng cũng bắt đầu ửng đỏ, Trần Phàm có chút lo lắng, cái này sẽ không bị nướng chín chứ? Nhưng sau đó nghĩ lại cảm thấy không thể nào. Đây là trứng chu tước, bản thân nó đã rất thân thiện với nguyên tố lửa, hơn nữa nhiệt độ của một ngọn núi lửa nhỏ bé thì làm sao có thể nướng chín nó được. Thấy quả trứng chu tước lơ lửng trên dung nham, Trần Phàm lại lấy ra một ít thần linh nũ, do dự một lúc rồi đổ lên vỏ trứng. Thần linh nũ trên vỏ trứng nhanh chóng được hấp thụ, và sinh cơ của quả trứng chu tước cũng tăng lên đáng kể. Trần Phàm lại lấy ra một ít thần linh nũ, tiếp tục đổ lên vỏ trứng. Thần linh nũ trên vỏ trứng cũng không ngừng được trứng chu tước hấp thụ, sinh cơ bên trong cũng ngày càng mạnh mẽ. Đợi đến khi tốc độ hấp thụ thần linh nũ của vỏ trứng chậm lại, Trần Phàm mới dừng động tác đổ thần linh nũ. Hiện tại xem ra, sinh cơ của quả trứng chu tước đã được bảo toàn, chỉ là không biết khi nào mới có thể nở ra. Trần Phàm ở đây bố trí một trận pháp phòng ngự, sau đó lại ném hai điều hồng mông thần mạch cực phẩm vào, coi như cung cấp năng lượng cho quả trứng chu tước. Hắn có thể làm được cũng chỉ có bấy nhiêu. Còn về việc có thể nở ra hay không, thì phải xem quả trứng chu tước tự nó, dù sao hắn cũng chưa từng ấp trứng chu tước, cũng không biết phải làm thế nào để ấp nở. Thực ra, khi mua quả trứng chu tước, Trần Phàm đã hỏi trưởng lão Long về phương pháp ấp trứng chu tước, nhưng trưởng lão Long cũng không biết cách ấp, nếu không họ cũng sẽ không đem ra đấu giá. Vì vậy, Trần Phàm cũng chỉ dựa vào những gì mình có thể làm mà cố gắng thực hiện, còn việc có ấp nở được hay không thì đành xem ý trời. Làm xong những việc này, Trần Phàm lại lấy ra ba bình ngọc, bên trong chứa ba giọt bạch hổ tinh huyết. Cái này là chuẩn bị cho Đại Bạch, hắn đang cân nhắc là nên đón Đại Bạch và những người khác về trước, hay là đợi mình đứng vững ở đây rồi mới nói. Chương 815 đột phá đại đạo cảnh, chương 815 đột phá đại đạo cảnh, suy đi nghĩ lại, Trần Phàm vẫn quyết định đợi mình đứng vững gót chân ở nơi đây rồi tính sau. Bởi vì Trần Phàm đã có sẵn tính toán xấu nhất, đó là cho dù mình có thất bại thì huyết mạch của mình vẫn còn lưu lại ở ngũ thành giới, hơn nữa họ ở ngũ thành giới cũng sẽ không quá tệ. Sau một đợt chấn nhiếp mới, những thế giới tự biết không phải đối thủ của Trần Phàm đã lặng lẽ rút lui. Còn lại một số thế giới có thực lực, ví dụ như thập đại thế giới, trước khi chưa tìm ra cách hoàn toàn đối phó với bùa chú của Trần Phàm, cũng đã án binh bất động, đợi nghĩ ra cách rồi hăng đến cũng không muộn. Và Trần Phàm cuối cùng cũng có thể tĩnh tâm lại để bắt đầu tu luyện. Thời gian tu luyện luôn trôi qua rất nhanh, chớp mắt một cái, lại 50 năm nữa đã trôi qua. Trong 50 năm này, việc xây dựng tổ tinh diễn ra như lửa cháy, càng ngày càng hoàn thiện. Trong 50 năm này, từng tòa thành trì được dựng lên. Hơn nữa, ở khu vực trung tâm nhất của tổ tinh, một tòa thành trì khổng lồ cũng đã được xây dựng. Tất cả các quy cách của tòa thành này đều được xây dựng theo quy cách của Tiên Linh Thành, thậm chí còn cao hơn quy cách của Tiên Linh Thành. Và ở trung tâm nhất của toàn bộ thành trì, lại có một ngọn núi cao chọc trời, ngọn núi này được Kim Béo và những người khác đặt tên là Thiên Trụ Phong. Vẫn như Tiên Linh Thành, trên ngọn núi có rất nhiều biệt thự và lầu các được xây dựng, là nơi để họ cư trú. Trong 50 năm này, tinh hoạch chi tâm của tổ tinh số 1, tổ tinh số 2, tổ tinh số 3, tổ tinh số 4, tổ tinh số 5 cũng dần dần phục hồi. Kim Béo và những người khác đã xây dựng xong các trận pháp truyền tống trên năm hành tinh này, tiện cho việc qua lại. Hơn nữa, trên năm hành tinh này cũng đã sắp xếp không ít người bắt đầu trồng trọt và xây dựng. Mọi thứ đều trông có vẻ ngăn nắp, rất thuận lợi. Và tất cả những gì xảy ra ở đây đều được rất nhiều thế giới dõi theo. Rất nhiều thế giới đều khẳng định, đây không phải là tổ tinh tự nhiên phục hồi, mà là có người đã đầu tư một lượng lớn tài nguyên để giúp những tổ tinh này phục hồi. Khi mọi người nhận được thông tin khẳng định này, ai nấy đều chấn động đến nửa ngày không nói nên lời. Họ khó mà tưởng tượng được, rốt cuộc là thế lực nào có thể lấy ra nhiều tài nguyên như vậy. Chỉ riêng việc phục hồi một tổ tinh, lượng tài nguyên cần thiết ngay cả thập đại thế giới cũng phải chu bước, nhưng thế lực này lại liên tiếp phục hồi 6 hành tinh, hơn nữa đều rất nhanh chóng phục hồi cả 6 tổ tinh này. Điều đó có nghĩa là thế lực này đã sử dụng toàn bộ là linh mạch, hơn nữa đều là linh mạch cấp hồng nông, lượng linh mạch cần thiết này ngay cả khi gộp tất cả các thế giới lại, e rằng cũng không thể lấy ra được. Nhưng thế lực này lại có thể dễ dàng lấy ra, năng lượng phía sau nó khủng bố đến mức nào. Rất nhiều thế giới đã lặng lẽ rút lui, họ thực sự không dám trêu chọc một thế lực có thực lực như vậy, tránh để đến lúc đó cả thế giới đều phải chôn cùng với họ, khi đó họ sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Ngay cả thập đại thế giới, cũng có không ít thế lực đã rút khỏi hành động lần này, họ cũng rất rõ ràng, thà kết giao hữu hảo với một thế lực có thực lực như vậy, còn hơn là đắc tội, như vậy sẽ có lợi cho cả hai bên. Đương nhiên, cũng có một số thế giới lại không nghĩ như vậy, ví dụ như cổ thần giới, bản thân Trần Phàm đã có thù oán với Kiều Bất Vi của cổ thần giới, giờ đây khi biết tin tức của Trần Phàm, Kiều Bất Vi càng chủ trương phải đối phó với Trần Phàm. Vì vậy cổ thần giới càng sẽ không bỏ qua 6 tổ tinh này. Ngoài ra còn có vạn yêu giới, họ cũng đang nhăm nhe 6 tổ tinh này, nghĩ cách làm sao để cắn được một miếng thịt trên 6 hành tinh này. Thêm vào đó là quang minh giới và hắc ám giới, cũng rất quan tâm đến 6 tổ tinh này. Luôn luôn nghĩ cách nắm bắt cơ hội, giáng một đòn chí mạng vào Trần Phàm. Về phần Kim Béo và những người khác, đương nhiên cũng biết bên ngoài có rất nhiều thế lực đang nhòm ngó họ, hơn nữa họ cũng đã nhận được dặn dò của Trần Phàm, trong thời gian hắn bế quan đều không được rời khỏi hành tinh. Bởi vì có không ít người đã từng thấy Kim Béo và những người khác ở cùng với Trần Phàm. Chỉ sợ những thế giới đó không biết xấu hổ, lấy người ra uy hiếp hắn. Kim Béo và những người khác đương nhiên cũng hiểu đạo lý này, vì vậy đều rất nghe lời Trần Phàm mà không đi ra ngoài, còn về những vật liệu cần thiết, tất cả đều được sắp xếp cho những con rối đi mua. Với thời không thoa của Trần Phàm, việc lặng lẽ rời khỏi tổ tinh này vẫn tương đối dễ dàng. Vì vậy, việc mua một số vật liệu vẫn rất dễ dàng, hơn nữa họ cũng không mua ở cùng một nơi, đều mua một ít ở mỗi cứ điểm, vì vậy cũng không gây ra nghi ngờ. Đương nhiên, thời gian trôi qua, khó tránh khỏi sẽ bị phát hiện vấn đề, nhưng cũng không có cách nào khác. Bây giờ cũng chỉ có thể làm như vậy trước, còn về chuyện sau này chỉ có thể nói sau. Trần Phàm trong 50 năm này cũng không đột phá đến cảnh giới tiếp theo, đạt đến đại đạo cảnh, không phải là chuyện đơn giản có thể đột phá. Còn cần phải cảm ngộ các loại đại đạo chí lý, không phải nói pháp lực đủ là có thể đột phá. May mắn thay, Trần Phàm trong tay có rất nhiều ngộ đạo trà, vì vậy cũng có thể rút ngắn không ít thời gian cho hắn. Theo thời gian trôi qua, trước mắt đã 300 năm nữa trôi qua, Trần Phàm cũng đã từ đại đạo cảnh nhất giai đột phá đến đại đạo cảnh tam giai. 6 tổ tinh dưới sự sắp xếp của Kim Béo và những người khác, mọi thứ đều phát triển nhanh chóng. Điều này cũng khiến những kẻ dòm ngó 6 tổ tinh càng thêm đỏ mắt, đều bắt đầu âm thầm điều động nhân lực hướng về 6 tổ tinh, hơn nữa còn có dấu hiệu muốn kết minh. Chỉ là một số thế giới bản thân đã có một số ân oán lợi ích, vì vậy cũng khiến cho việc kết minh của họ không được thuận lợi lắm, nhưng kết minh cũng là chuyện sớm muộn. Và lần kết minh này cũng do cổ thần giới, vạn yêu giới, quang minh giới và hắc ám giới dẫn đầu, cùng với sự gia nhập của không ít thế giới hạng nhất và hạng hai. Chỉ cần có thể chiếm được 6 tổ tinh này, thì lợi ích mà họ thu được là không thể tưởng tượng. Đương nhiên, cũng còn một số thế giới đang ở trạng thái quan sát, họ đều đang chờ đợi. Nếu thế lực trong 6 tổ tinh không thể chống đỡ được, họ cũng sẽ ra tay ngay lập tức, chia một phần lợi ích. Nhưng nếu thế lực trong 6 tổ tinh có thể chống đỡ được sự vây công của các thế giới khác, thì họ cũng sẽ đưa ra thiện ý hữu hảo với thế lực trong 6 tổ tinh, trở thành đồng minh, đến lúc đó cũng có thể mang lại những thu hoạch không tồi. Tóm lại là bất kể ai thắng ai thua, họ đều sẽ nhận được một số lợi ích, chỉ là lợi ích này so với những kẻ chủ động một chút thì hơi ít hơn. Nhưng rủi ro tương ứng cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều, sẽ không có quá nhiều tổn thất. Trong tình hình như vậy, lại 200 năm nữa trôi qua, và tu vi cảnh giới của Trần Phàm cũng đã tăng lên đại đạo cảnh ngũ giai. Sự phát triển của 6 tổ tinh cũng ngày càng tốt hơn, điều này khiến những thế giới đang dục dịch đã gần như không thể kìm nén được nữa, và họ cũng dưới miếng bánh hấp dẫn vô cùng của 6 tổ tinh, gác lại một số thành kiến, tạm thời thành lập một liên minh lâm thời. Tuy nhiên, họ vẫn chưa nghĩ ra cách nào tốt để đối phó với bùa chú của Trần Phàm. Thực sự là uy lực của bùa chú này của Trần Phàm quá mạnh, hơn nữa số lượng lại nhiều. Chương 816 tạo thành quân liên minh, chương 816 tạo thành quân liên minh, nếu không có biện pháp bài toán, bọn họ đều không muốn dễ dàng thử sức đối đầu với loại phù lục này. Nếu có thể chống đỡ được thì không nói làm gì, nhưng nếu không, đó sẽ là thân tử đạo tiêu. Ngay cả thập đại thế giới cũng không dám mạo hiểm cái chết của một vị đạo tổ cảnh để dò xét. Điều này cũng đã giúp Trần Phàm tranh thủ được không ít thời gian. Cứ như vậy, thời gian lại trôi qua hơn 100 năm, cảnh giới của Trần Phàm lại thăng cấp thêm một bậc. Còn liên minh bên ngoài, cuối cùng cũng không thể chờ đợi thêm nữa. Tuy bọn họ đã chuẩn bị vài phương án, nhưng tất cả đều chỉ nằm trong phạm vi giả định, liệu có thực sự khả thi hay không, vẫn cần phải kiểm chứng trong thực chiến. Trên một hành tinh chết chóc, một phòng họp tạm thời đã được dựng lên. Các nhân viên cấp cao của liên minh, do cổ thần giới, vạn yêu giới, quang minh giới và hắc ám giới dẫn đầu, lúc này đều tụ tập tại đây. Mỗi thế giới đều cử ra một vị tu sĩ đạo tổ cảnh. Lúc này, trong phòng họp có không dưới 100 vị tu sĩ có tu vi đạo tổ cảnh. Trong số đó, tu vi cao nhất thuộc về kiểu bất vĩ đạo tổ cảnh bát giai của cổ thần giới, một trong thập đại thế giới. Từ Kim Long đạo tổ cảnh bát giai của Vạn Yêu giới, Lộ Ra Đán đạo tổ cảnh bát giai của Quang Minh giới, Kinh Vô Uy đạo tổ cảnh bát giai của Hắc Ám giới. Tiếp theo là các tu sĩ đạo tổ cảnh ngũ giai trở xuống của các thế giới khác. Tiêu Bất Vĩ chậm rãi mở miệng nói, phù lục của tiểu tử kia tuy mạnh mẽ, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Chỉ cần phương pháp chúng ta chuẩn bị có thể tiêu hao một lượng lớn phù lục của hắn, thì 6 tổ tinh này sẽ thuộc về chúng ta. Nỗi hận của hắn đối với Trần Phàm có thể nói là cao nhất trong số tất cả mọi người có mặt. Lúc trước, một tia thần hồn phân thân của hắn đã bị Trần Phàm dùng phù lục trực tiếp tiêu diệt. Cùng bị tiêu diệt còn có một hậu bối mà hắn yêu thương nhất. Mặc dù cuối cùng hắn đã dùng bí pháp bảo tồn được một tia tàn hồn của hậu bối đó, nhưng muốn để hắn sống lại, những tài nguyên cần thiết không phải dễ dàng tập hợp được trong một sớm một chiều. Từ Kim Long của Vạn Yêu giới liếm môi nói, tiểu tử này sẽ không thực sự mở được bảo khố, mang tất cả tài nguyên trong bảo khố ra ngoài chứ. Nói xong, mắt hắn còn lóe lên ánh sáng xanh lục, vẻ mặt đầy tham lam. Hiện giờ, Vạn Yêu giới của bọn họ đang thiếu tài nguyên, nếu thực sự có thể bắt được tiểu tử Trần Phàm này, thì có thể bù đắp được khoảng trống tài nguyên này. Bọn họ đã chú ý đến Trần Phàm từ khi buổi đấu giá của hắn bắt đầu, vì vậy rất hứng thú với tài lực của Trần Phàm. Mặc dù Trần Phàm là VIP của Vạn Yêu giới bọn họ, nhưng điều đó thì sao chứ? Trong di tích viễn cổ này, thực lực mới là kẻ lên tiếng. Không có thực lực, dù ngươi là VIP của Vạn Yêu giới, cũng chỉ có phần bị chia cắt mà thôi. Đối với bảo khố mà di tích viễn cổ từng để lại, đừng nói là Vạn Yêu giới, tất cả mọi người trong các thế giới đều rất hứng thú. Bọn họ cũng tin rằng, Trần Phàm này chắc chắn đã có được tài nguyên trong bảo khố của di tích viễn cổ. Nếu không, ai có khả năng lớn đến vậy mà có thể lấy ra nhiều linh mạch như thế? Hơn nữa, những phụ lục trong tay hắn cũng không thể giải thích rõ ràng. Chỉ có Hồng Mông thế giới phồn bình cường thịnh ngày xưa, được vạn giới cung dưỡng, mới có được thực lực như vậy. Chúng ta hiện có 3 cách để tiêu hao phụ lục trong tay hắn trước, các vị thấy nên dùng cách nào tốt? Lộ Ra Đán của Quang Minh giới nói. Cái đó còn phải nói sao? Đương nhiên là cách nào tốt thì dùng cách đó. Kinh Vô Uy của Hắc Ám giới mở miệng nói. Lộ Ra Đán trực tiếp đáp trả, đồng đốc, ngươi biết cách nào tốt, cách nào không tốt sao? Sao ta lại không biết, thử một lần không phải sẽ biết sao? Vậy ngươi đã nói là phải thử một lần, chẳng phải là vẫn chưa biết sao? Hai người nhất thời lại bắt đầu tranh cãi. Mọi người đối với việc người của Quang Minh giới và Hắc Ám giới lại tranh cãi cũng cảm thấy khá bất lực. Dù sao thì, chỉ cần người của Quang Minh giới và người của Hắc Ám giới gặp mặt, bất kể tu vi cao thấp, đều có thể cãi nhau một trận. Tiêu Bất Vi vô bàn nói, hai vị, nếu các ngươi có ân oán cá nhân gì, xin hãy di chuyển ra ngoài mà cãi. Chúng ta hiện đang thảo luận cách đối phó với phụ lục của tiểu tử kia. Lời nói của Tiêu Bất Vi cũng khiến Lộ Ra Đán và Kinh Vô Uy tạm dừng tranh cãi. Bọn họ cũng biết mục đích của chuyến đi này, nhưng đôi khi vẫn không thể kiểm soát được mà muốn cãi nhau với đối phương. Từ Kim Long cũng dùng đầu ngón tay gõ gõ bàn, phát ra tiếng đông 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 mở miệng nói, theo kế hoạch chúng ta đã bàn bạc từ trước, một cách là dựa vào chiến thuật biển người, dùng một số tu sĩ cấp thấp để tiêu hao phù lục của hắn. Cách này có thể sẽ tổn thất một lượng lớn tu sĩ cấp thấp. Cách thứ hai là do những người đạo tổ cảnh ngũ giai cùng nhau xông lên, phân tán tấn công, như vậy có thể khiến bọn chúng luôn cuống tay chân, chúng ta cũng có thể thừa cơ mà bảo. Cách cuối cùng cũng là do tất cả chúng ta, những người đạo tổ cảnh, tạo thành một trận pháp phòng ngự siêu mạnh, tấn công trực diện, thẳng đến tổ tinh. Mặc dù mọi người trước đó đã thảo luận về 3 cách này, nhưng lúc này nghe xong, ai nấy cũng đều có chút khó xử. Cách thứ nhất chắc chắn sẽ tiêu hao rất nhiều nhân lực, vậy mỗi thế giới cần cử bao nhiêu người, lại là một vấn đề. Cách thứ hai đối với những người đạo tổ cảnh ngũ giai cũng có một mức độ nguy hiểm nhất định. Vạn nhất Trần Phàm liều chết, quyết kéo theo vài kẻ đệm lưng, đến lúc đó ai sẽ là người đệm lưng đây? Cách thứ ba có vẻ là an toàn nhất. Với một trận pháp siêu cường do hàng triệu đạo tổ cảnh tạo thành, ngay cả khi Trần Phàm có 100 tấm phù lục như vậy, tin rằng cũng có thể chống đỡ được. Tiêu Bất Vĩ lạnh lùng nói, ta thấy, để đảm bảo an toàn, trước tiên dùng chiến thuật biển người để tiêu hao một đợt phụ lục của hắn, sau đó dùng trận pháp do hàng trăm vị cao thủ đạo tổ cảnh của chúng ta tạo thành để cho hắn một đợt tấn công mạnh mẽ. Đến cuối cùng thực sự không còn cách nào, chúng ta sẽ dùng kế điều hổ Lý Sơn. Như vậy, ta không tin còn không thể hạ gục bọn chúng. Tiêu Bất Vi cũng sợ Trần Phàm có quá nhiều phụ lục trong tay, nếu chỉ sử dụng một cách duy nhất, e rằng sẽ không được. Nghe lời Tiêu Bất Vi nói, mọi người đều không khỏi gật đầu. Trong thời gian tiếp theo, bọn họ bắt đầu bàn bạc xem thế giới nào sẽ cử bao nhiêu người, bởi vì những người được chọn này, về cơ bản đều đã bị tuyên án tử hình, là loại có đi không về. Nhưng người của mỗi thế giới đều không muốn để người dưới trướng mình chết quá nhiều, vì vậy về cơ bản đều đang quanh co lòng vòng, chỉ hy vọng thế giới của mình cử ít người hơn. Cứ quanh co lòng vòng như vậy, bọn họ lại mất một khoảng thời gian dài, cuối cùng mới chốt được. Và muốn để những tu sĩ cấp thấp này đến được di tích viễn cổ, cũng không phải nói một sớm một chiều là có thể đến được, ít nhất cũng phải mất vài năm chỉnh đốn, sau đó mới có thể vận chuyển toàn bộ đến. Còn Trần Phàm cũng đang tranh thủ từng giây từng phút để nâng cao thực lực của mình. Mặc dù hắn hiện tại là đại đạo cảnh ngũ giai, nhưng so với tu sĩ đạo tổ cảnh, vẫn còn một khoảng cách nhất định, đặc biệt là những tu sĩ đạo tổ cảnh ngũ giai trở lên. Và 5 năm sau, liên quân do cổ thần giới, vạn yêu giới, quang minh giới và hắc ám giới dẫn đầu, cũng chính thức chỉnh đốn xong. Chương 817 phân phát phụ lục, chương 817 phân phát phụ lục, đại quân của bọn chúng cũng đã toàn bộ xuất phát đến ngoại vi tổ tinh, vây kín 6 đại tổ tinh. Nhìn số lượng binh lính, ít nhất cũng có hơn 100 ức, hơn nữa mỗi người có tu vi thấp nhất cũng ở nhân tiên cảnh, cao đã đạt tới tiên vương cảnh. Đương nhiên, cũng có một số người có tu vi hôn nguyên cảnh, thiên đạo cảnh và đại đạo cảnh, nhưng số lượng những người này tương đối ít. Các thế giới lớn đương nhiên sẽ không phái lực lượng át chủ bài của mình ra để chịu chết. Mà động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực, bọn họ đều muốn xem, thế lực bên trong tổ tinh rốt cuộc có thể ngăn cản được đội quân liên minh này hay không. Đội quân hơn 100 người, tự nhiên cũng đã khiến Kim Béo Tử và những người khác chú ý khi biết được số lượng binh lính của đội quân liên minh, Kim Béo Tử và bọn họ vẫn vô cùng lo lắng. Nhưng bọn họ lại không muốn làm phiền Trần Phàm bế quan, bọn họ cũng biết Trần Phàm bế quan là để nhanh chóng nâng cao thực lực, để đối phó với các cường giả của các thế giới lớn. Kim Béo Tử, Trần Quốc Đạo, Phương Bambi, Mộ Dung Tuyết Tuyết, Mộ Dung Vân Hải, Tôn Tiểu Vân, Mộ Dung Hạo Thiên mấy người đều tụ tập lại một chỗ, thương lượng xem nên đối phó thế nào với sự vây công của các thế giới kia. Kim Béo Tử mở miệng nói, hiện tại, đội quân liên minh do các thế giới kia hợp thành đang hung hăng kéo đến, tin tức ta nghe được là chỉ riêng số lượng binh lính đã có hơn 100 người. Mọi người nghe thấy con số này, đều không khỏi nhíu mày. Mộ Dung Tuyết Tuyết mở miệng nói, hiện tại, Trần Phàm đang bế quan đột phá cảnh giới, chúng ta cố gắng tranh thủ thêm cho hắn một ít thời gian. Mọi người đều đồng thanh gật đầu, muốn phá cục, cũng chỉ có thể chờ Trần Phàm đạt đến đạo tổ cảnh, như vậy mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Bây giờ chúng ta hãy tổng hợp lại lực lượng và tài nguyên có thể sử dụng trong tay. Kim Béo Tử mở miệng nói. Đầu tiên chính là trận pháp phòng ngự kia, Phàm ca đã nói với ta, trận pháp phòng ngự này cực kỳ mạnh mẽ, cho dù là người ở đạo tổ cảnh ngũ giai cũng không thể dễ dàng phá vỡ. Hơn nữa hiện tại mỗi khu vực năng lượng của trận pháp lại có một mạch thần mạch hồng mông cực phẩm làm năng lượng, chắc hẳn bọn chúng nhất thời cũng không thể phá vỡ trận pháp này. Vợ chồng Trần Quốc Đạo, vợ chồng Mộ Dung Vân Hải và Mộ Dung Tuyết Tuyết, Mộ Dung Hạo Thiên đều gật đầu. Đối với những trận pháp này, bọn họ vẫn có chút hiểu biết, mức độ phòng ngự tự nhiên không cần phải nói nhiều. Thứ hai chính là phù lục trong tay chúng ta, ta ở đây có 100 tấm hồng mông cựu phẩm phần thiên phù, 100 tấm thập hung thí thần phù và 100 tấm ngũ thánh bá thể phù do Phàm ca đưa. Kim Béo Tử lại mở miệng nói, 300 tấm phù lục hồng mông cựu phẩm này đều là Trần Phàm đưa cho hắn để phòng thân. Phù lục phòng ngự này, chúng ta ước chừng chỉ có thể dùng khi chạy trốn, hiện tại cơ bản là không dùng được. Mọi người đều gật đầu, quả thực là như vậy, hiện tại bọn họ đang ở trong trận pháp, phù phòng ngự này tạm thời không dùng được. Trần Quốc Đào cũng nói, ta ở đây có 1200 tấm phù lục công kích hồng mông cựu phẩm, hơn 300 tấm phù lục phòng ngự. Ta ở đây có hơn 1300 tấm phù lục công kích, hơn 300 tấm phù lục phòng ngự. Phương Băng Vi cũng theo lời Trần Quốc Đào nói. Mộ Dung Vân Hải cũng nói, ta ở đây có hơn 200 tấm phù lục công kích hồng mông cựu phẩm, hơn 50 tấm phù lục phòng ngự. Ta ở đây cũng có hơn 200 tấm phù lục công kích hồng mông cựu phẩm, hơn 50 tấm phù lục phòng ngự. Ta cũng gần như vậy. Tôn Tiểu Vân và Mộ Dung Hạo Thiên cũng lần lượt mở miệng nói. Mộ Dung Tuyết Tuyết nói, ta ở đây thì nhiều hơn một chút, có hơn 5000 tấm phù lục công kích hồng mông cựu phẩm, hơn 2000 tấm phù lục phòng ngự hồng mông cựu phẩm. Kim Béo Tử tính toán xong nói cách khác, tổng cộng phù lục công kích hồng mông cựu phẩm trong tay chúng ta có hơn 8000 tấm, chắc hẳn cũng đủ cho bọn chúng nếm mùi rồi. Mộ Dung Tuyết Tuyết khẽ hừ một tiếng, cứ để bọn chúng đắc ý trước đã, đến lúc đó cho bọn chúng mấy tấm phù lục, để bọn chúng biết lợi hại. Đúng vậy, ta đã sớm muốn thử xem phù lục này lợi hại thế nào rồi, đáng tiếc vẫn chưa có cơ hội, nhân cơ hội này cũng để ta được thỏa mãn một chút. Mộ Dung Vân Hải nói, cái này không phải để ngươi chơi đâu, đến lúc đó dám chơi bậy, xem ta thu thập ngươi thế nào. Tôn Tiểu Vân nghiêm mặt nói. Mộ Dung Vân Hải nói, sao ta có thể chơi bậy được, đến lúc đó để ngươi xem ta lợi hại thế nào. Sau cuộc họp này, nỗi lo lắng của mọi người cũng giảm đi một chút, những lá bài tẩy mà Trần Phàm để lại cho bọn họ cũng khiến bọn họ có thêm chút tự tin. Sau khi đội quân liên minh vây kín 6 đại tổ tinh, liền bắt đầu từ tiến lên. Thực ra những tu sĩ cấp thấp này căn bản không biết, bọn họ chỉ là pháo hôi bị đẩy ra. Tuy nhiên, cho dù biết, bọn họ lại có thể làm gì? Khi tiến đến một khoảng cách nhất định, các thế giới lớn liền bắt đầu hạ lệnh tấn công trận pháp. Trong chớp mắt, pháp thuật pháp bảo đầy trời như mưa bão đổ xuống màn sáng trận pháp. Tuy nhiên, những đòn tấn công này đánh vào màn sáng trận pháp, giống như bùn trâu xuống biển, không hề có chút gợn sóng nào. Các cường giả đạo tổ cảnh của các thế giới lớn đứng từ xa, đều lộ ra một tia không thể tin được, bọn họ không ngờ cường độ của trận pháp này lại cao đến vậy. Phải biết rằng vừa rồi có hơn 10 ước tu sĩ cùng nhau tấn công, cho dù là trận pháp Hồng Mông tam phẩm cũng sẽ có chút ảnh hưởng, đúng như câu nói kiến nhiều cắn chết voi. Tuy nhiên, trận pháp này lại không hề có bất kỳ phản ứng nào, trận pháp này chắc chắn là trận pháp ngũ phẩm trở lên. Nếu toàn bộ màn sáng trận pháp này đều là trận pháp Hồng Mông ngũ phẩm, vậy thì vật liệu cần thiết để bố trí trận pháp này sẽ khủng bố đến mức nào? Nghĩ đến đây, từng người đều không khỏi nuốt nước bọt, thế lực bên trong tổ tinh này giàu có hơn nhiều so với tưởng tượng của bọn họ, nếu có thể chiếm được, vậy thì tài nguyên tu luyện của bản thân sau này căn bản không cần lo lắng. Điều này cũng khiến sự tham lam trong mắt bọn họ ngày càng tăng lên, dù thế nào đi nữa, cũng phải chiếm được tổ tinh này. Vòng tấn công đầu tiên không có hiệu quả, các thế giới lớn bắt đầu sắp xếp nhân sự, tăng cường lực tấn công, hơn 10 ước người cùng tấn công không có hiệu quả, vậy thì 20 ước, 30 ước người cùng tấn công. Từng đợt tấn công nối tiếp nhau như báo tố đổ xuống màn sáng trận pháp của tổ tinh, nhưng màn sáng trận pháp vẫn kiên cố, không hề thay đổi. Điều này cũng khiến những người của các thế giới lớn kinh ngạc không thôi. Ngay cả những người của các thế giới lớn được phái đến đây để quan sát, cũng không ngừng suýt xoa khen ngợi. Rốt cuộc đây là trận pháp phẩm giai gì, lại lợi hại đến vậy? Cái đó còn cần phải nói sao, chắc chắn là Hồng Mông ngũ phẩm trở lên. Đúng vậy, ta cũng nghĩ vậy, không thấy sao, bây giờ đã có hơn 50 ước người cùng tấn công rồi, trận pháp này vẫn không hề có phản ứng. Cái này đã liên quan đến trận pháp lực lượng quy tắc rồi, cho dù có nhiều tu sĩ cấp thấp hơn nữa, cũng không thể phá vỡ nó. Nếu đội quân liên minh này ngay cả trận pháp này cũng không phá vỡ được, vậy chẳng phải sẽ bị cưỡi chết sao? Đừng đội, đây chỉ là tiên phong, cường giả của bọn họ còn chưa ra tay đâu. Nói thật, tu vi của những người trong tiên phong này cũng hơi thấp một chút rồi. Chương 818 không phá nổi trận pháp, chương 818 không phá nổi trận pháp, và ở một tinh cầu phía sau liên quân, trong chỉ huy sở tạm thời. Các cường giả đạo tổ cảnh của các thế giới lớn đều lộ vẻ khó coi, trận pháp trên tổ tinh này mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của họ. Làm sao bây giờ? Có người lo lắng cất tiếng. Một người vừa nói xong, liền có không ít người cũng bắt đầu sốt ruột. Cái trận pháp quái quỷ gì mà cứng rắn đến vậy? Hiện đã có 80 tỷ người cùng tấn công, nhưng vẫn không có chút hiệu quả nào. Chắc là bên ngoài đã bắt đầu chế giễu chúng ta rồi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu xôn xao bàn tán. Tiêu Bất Vi nặng nề vỗ một trường xuống ghế mình đang ngồi, phát ra tiếng bốt vang rội. Các ngươi sốt ruột cái gì? Đây mới chỉ là bắt đầu, dù bây giờ chưa có hiệu quả gì thì có can hệ gì? Nghe Tiêu Bất Vi gầm lên giận dữ, các cường giả của các thế giới đều im bặt, không nói thêm lời nào. Lộ ra đáng của Quang Minh giới cũng lên tiếng nói, đúng vậy, chư vị có cần phải sốt ruột không? Dục tốc bất đạt, tuy người của chúng ta hiện không làm gì được trận pháp này, nhưng chẳng phải cũng đang tiêu hao năng lượng của trận pháp đó sao? Đợi năng lượng trận pháp tiêu hao gần hết, trận pháp này tự nhiên sẽ sụp đổ. Mọi người nghĩ lại cũng phải, năng lượng của trận pháp này rồi cũng sẽ có lúc cạn kiệt, không thể nào vĩnh viễn không khô cạn được. Nếu vậy, chúng ta điều thêm nhiều người đến đây, chẳng phải năng lượng trận pháp sẽ tiêu hao nhanh hơn sao? Một cường giả đạo tổ cảnh của một thế giới lên tiếng. Lời nói của hắn được đa số người tán thành, ngay cả Tiểu Bất Vi, Thử Kim Long, Lộ Ra Đán và Kinh Vô Uy cũng gật đầu đồng tình. Chỉ là trong mắt mấy người đều lóe lên một tia khinh thường và âm mưu, nhưng họ không nói ra. Trong số đó cũng có không ít người rõ ràng đã phát hiện vấn đề, vừa định nêu ra thì lại nhận được ánh mắt cảnh cáo và uy hiếp của Kiều Bất Vi, Từ Kim Long, Lộ Ra Đán và Kinh Vô Uy, khiến họ đành phải ngậm miệng không nói. Thế là, họ lại từ các thế giới của mình bắt đầu điều thêm người đến di tích viễn cổ, lại điều thêm 100 tỷ người nữa. Hơn nữa, trong số những người họ điều đến lần này, không thiếu các tu sĩ hôn nguyên cảnh, thiên đạo cảnh và đại đạo cảnh, trong đó số lượng tu sĩ như vậy ít nhất cũng chiếm một nửa. Họ không tin trận pháp này dưới sự tấn công của nhiều người như vậy mà còn có thể đứng vững không đủ. Nhưng họ có lẽ vĩnh viễn không thể ngờ rằng, Trần Phàm đã đặt một đạo Hồng Mông thần mạch cực phẩm vào mỗi khu vực năng lượng cốt lõi của trận pháp. Với kiểu tấn công của họ, e rằng dù có tốn mấy vạn năm cũng không thể phá vỡ trận pháp. Tuy nhiên, việc liên quân tăng cường nhân lực cũng gây ra sự tò mò và dòm ngó của nhiều thế giới. Khi họ biết rằng liên quân tăng cường nhân lực là để phá vỡ trận pháp của tổ tinh, từng người đều bừng tỉnh. Thì ra liên quân làm vậy là để tiêu hao hết năng lượng của trận pháp tổ tinh, từ đó một lần phá vỡ trận pháp. Nhưng sau đó nghĩ lại thấy không đúng. Ngươi có thể tiêu hao năng lượng, chẳng lẽ người ta không thể bổ sung năng lượng sao? Cứ rằng coi như vậy, hình như cũng chẳng có kết quả gì. Liên quân này chắc chắn có ý đồ khác, không giống như lời đồn đại, chỉ là để tiêu hao năng lượng của trận pháp. Nhưng họ nhất thời cũng không đoán ra được ý đồ của liên quân, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Còn những người bên trong trận pháp, ban đầu khi thấy 100 tỷ người vây công tổ tình, bất kể là những người từ Tiên Linh Thành và Mộ Dung gia mang đến, hay Lữ Dĩnh cùng 7 người và những nô lệ kia, từng người đều kinh hồn bạt vía. Tổng cộng tất cả bọn họ cũng chỉ có hơn 10 vạn người. Nhưng sau đó được Kim Béo và Trần Quốc Đào cùng bọn họ an ủi, lại thấy những tu sĩ kia tấn công màn sáng trận pháp không có kết quả, cũng đã phần nào yên tâm. Những nô lệ kia tự nhiên không hy vọng trận pháp bị phá vỡ, họ khó khăn lắm mới gặp được một chủ nhà tốt như vậy, hoàn toàn không coi họ là nô lệ, mỗi ngày đi làm đều có tiền công, được ăn no mặc ấm, còn có thể tu luyện, có nơi nào có thể so sánh với nơi này được. Họ trong sự thấp thỏm được Kim Béo và bọn họ sắp xếp đi làm việc, tuy đang làm việc nhưng cũng luôn chú ý đến động tĩnh bên ngoài trận pháp. Khi một tháng trôi qua, trận pháp bị người bên ngoài liên tục tấn công một tháng mà vẫn không hề nhúc nhích, họ cũng hoàn toàn yên tâm. Mọi thứ lại tiếp tục như thường lệ. Còn trong một tháng này, Kim Béo và bọn họ ban đầu cũng có chút thất vọng, dù sao nhiều người như vậy đồng thời tấn công trận pháp, họ thực sự sợ trận pháp này không thể ngăn cản được. Nhưng cường độ phòng ngự của trận pháp này vượt quá sức tưởng tượng của họ, không ngờ, sau một tháng, những người của các thế giới kia lại hoàn toàn bó tay với trận pháp này. Kim Béo và vợ chồng Trần Quốc Đạo, Mộ Dung Tuyết Tuyết sau khi bàn bạc, quyết định cũng cho họ một số phản kích, kẻo họ lại tưởng mình dễ bắt nạt. Trong liên quân của các thế giới lớn, Tiêu Bất Vi và bọn họ ban đầu còn lo lắng Trần Phạm sẽ đột nhiên tung ra một lá phù chú gì đó, khi chỉ huy quân sĩ tấn công trận pháp, còn sẽ cho họ phân tán ra một chút, kẻo bị một lá phù chú trực tiếp tiêu diệt một nửa. Nhưng theo sau sự xuất hiện của trăm tỷ người, dù ngươi có muốn phân tán đến mấy cũng không thể được nữa, bởi vì giờ khắc này bất kể là đông nam tây bắc, trên dưới trái phải, đều đã chật kín người. Những tu sĩ này đang chia thành từng nhóm liên tục tấn công trận pháp. Hơn nữa, trong hơn một tháng qua, Trần Phạm cũng không phản kích, họ đều cho rằng Trần Phạm thấy nhiều người như vậy thì có lẽ đã sợ hãi, và còn nữa là phù chú trong tay hắn chắc không còn nhiều, không muốn lãng phí vào những tu sĩ cấp thấp này. Điều này cũng khiến họ càng thêm tự tin chiếm được 6 tinh cầu này. Ha ha, xem ra phù chú trên người tên tiểu tử Trần Phạm kia không nhiều như hắn tự nói, nếu không cũng sẽ không có rúm trong trận pháp không dám ra ngoài. Một cường giả đạo tổ cảnh của một thế giới mỉa mai nói. Nghĩ lại cũng đúng, một người làm sao có thể lấy ra nhiều phù chú mạnh mẽ như vậy, thế thì còn để người khác sống nước không? Một cường giả đạo tổ cảnh khác tiếp lời. May mà lúc đó chúng ta không bị tiểu tử này dọa sợ, nếu không thì miếng bánh béo bở này đã không có phần của chúng ta rồi. Ai nói không phải chứ, không biết những thế giới đã rút lui lúc này biết được có hối hận không, ha ha. Hối hận thì sao chứ, ai bảo bọn họ lo trước lo sau, đáng đời không có cái mệnh này. Tiêu Bất Vi, Tử Kim Long, Lộ Gia Đán và Kinh Vô Uy nghe thấy mọi người bàn tán, trên mặt đều không tự chủ được lộ ra một tia cười, ý họ cũng nghĩ như vậy, không biết bây giờ những thế giới kia biết được kết quả này có hối hận đến xanh ruột không. Tuy nhiên, ngay lúc họ đang đắc ý, đột nhiên, bên ngoài truyền đến từng đợt dao động năng lượng khủng bố. Hơn nữa, luồng dao động này họ vô cùng quen thuộc. Chết rồi. Tiêu Bất Vi thầm kêu một tiếng, thân ảnh đã trực tiếp biến mất tại chỗ. Tử Kim Long, Lộ Gia Đán và Kinh Vô Uy cũng mang lớn một tiếng, thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất tại chỗ. Chương 819 quân liên minh thiệt hại, chương 819 quân liên minh thiệt hại mà những cường giả đạo tổ cảnh vừa rồi còn đang khoác lác, giờ đây ai nấy cũng biến sắc, vội vã rời khỏi chỗ ngồi, biến mất tại chỗ. Bởi vì tất cả bọn họ đều cảm nhận được một luồng sức mạnh hủy diệt vô cùng quen thuộc. Khi họ xuất hiện ở ngoại vi tổ tinh, liền thấy bốn phương có 9 con hỏa long như lang đói bổ mồi, xông thẳng vào các tu sĩ đang công kích trận pháp. Những tu sĩ kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã toàn bộ bị khí hóa thành một làn khói xanh mà tiêu tán. Các tu sĩ đứng xa hơn một chút, nhìn thấy cảnh tượng thảm khốc phía trước, liền kinh hoàng kêu la, quay đầu bỏ chạy. Tuy nhiên, nơi đây lúc này đã bị bao vây 3 tầng trong 3 tầng ngoài, muốn chạy trốn căn bản là không kịp. Một số tu sĩ có chút thủ đoạn đã bắt đầu đốt cháy tinh huyết và thọ nguyên để thoát thân, dù sao đốt cháy tinh huyết và thọ nguyên vẫn tốt hơn là chết. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết và tiếng chửi rủa vang lên không ngừng, người bên trong muốn thoát ra, nhưng người bên ngoài lại chần chừ không động, khiến cho người bên trong căn bản không thể thoát được. Tốc độ của hỏa long cực nhanh, trong nháy mắt đã có hàng chục vạn tu sĩ trực tiếp bị khí hóa. Mặc dù không để lại thi thể kinh khủng nào, nhưng cảnh tượng trực tiếp bị khí hóa cũng vô cùng đáng sợ. Một số tu sĩ thấy không thể thoát, lại nảy sinh ý định phản kháng, kết quả là trực tiếp bị ngọn lửa do hỏa long phun ra nhấn chìm, không còn lại gì. Sau khi Tiểu Bất Vi và những người khác xuất hiện, số tu sĩ đã chết đã lên đến hàng triệu. Họ đứng đó thờ ơ nhìn những con hỏa long tàn nhẫn nuốt chửng liên quân. Những tu sĩ này vốn dĩ là bia đỡ đạn cho họ, chết bao nhiêu họ cũng không quan tâm, tác dụng duy nhất là giúp họ tiêu hao phù lục. Khoe miệng Tiểu Bất Vi hiện lên một nụ cười giận người, xem ra bọn họ không nhịn được nữa rồi. Ta muốn xem bọn họ có bao nhiêu phù lục có thể tiêu hao. Đúng, cứ như vậy, ngươi có thể giết bao nhiêu người, chúng ta liền có thể bổ sung bấy nhiêu người. Tử Kim Long cũng cười nói. Lộ Gia Đán và Kinh Vô Uy cũng mỉm cười gật đầu. Trước đó bọn họ cũng lo lắng Trần Phạm và những người khác sẽ nhịn không dùng phù lục, đợi đến khi bọn họ ra tay thì sẽ cá chết lưới rách, nhưng giờ xem ra, không phải vậy. Năng lượng của Cửu Long phần thiên phù rất nhanh đã tiêu hao hết, nhưng vì 4 tấm phù lục này cũng đã tiêu diệt gần 2 triệu tu sĩ, cơ bản mỗi tấm phù lục đều tiêu diệt gần 50 vạn tu sĩ. Đây đã là một con số rất đáng kể, nếu các tu sĩ liên quân không quá đông đúc, e rằng còn không đạt được con số này. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Cửu Long phần thiên phù cũng khiến liên quân cảm thấy sợ hãi, nhất thời không còn tấn công trận pháp nữa. Tiêu Bất Vi và những người khác cũng biết, không thể cưỡng cầu mãi, trước tiên hãy để họ chỉnh đốn một phen, vài ngày sau lại tiếp tục tấn công. Vài ngày sau, liên quân lại bắt đầu phát động một đợt tấn công mới. Tuy nhiên, vài ngày sau, lại có 4 đạo phù lục từ tổ tinh bay ra, mỗi đạo phù lục đều hóa thành thập hung, như một cỗ máy xay thịt xông thẳng vào liên quân. So với Cửu Long phần thiên phù trực tiếp khí hóa con người mà biến mất, thì thập hung thí thần phù này lại càng tàn nhẫn hơn, cơ bản tất cả tu sĩ đều bị xé thành thịt nát, thần hồn cũng không ngoại lệ. Điều này khiến liên quân càng thêm kinh hãi, lũ lượt rút lui về phía sau. Chủ yếu là bọn họ còn chưa thấy mặt người, bên mình đã tổn thất 4-5 triệu người, hơn nữa mỗi lần tấn công, bọn họ đều vô lực ngăn cản. Liên quân lại tổn thất thêm hơn 2 triệu tu sĩ, đành phải tạm ngừng chỉnh đốn. Lần này liên quân chỉnh đốn dòng dã hơn 10 ngày, mới khiến các tu sĩ liên quân thoát khỏi nỗi sợ hãi. Hơn nữa, cấp cao cũng hứa hẹn, chỉ cần công hạ tổ tinh này, mỗi người đều sẽ nhận được vô số tài nguyên thưởng, điều này mới khiến tất cả tu sĩ lại tràn đầy ý chí chiến đấu, lại bắt đầu tấn công trận pháp của tổ tinh. Mà Kiêu Bất Vi và những người khác thì đầy hưng phấn, lại cho các thế giới lớn tiếp tục điều thêm một số bia đỡ đạn đến, để lấp đầy chỗ trống do phù lục tiêu diệt. Đối với bọn họ mà nói, những bia đỡ đạn này chỉ cần phát huy tác dụng tiêu hao phù lục là được, còn sống chết của bọn họ hoàn toàn không quan tâm, giống như lũ kiến hôi. Liên quân tấn công trận pháp nửa tháng sau, lại có 4 đạo phù lục từ trong trận pháp bay ra, trong nháy mắt lại tiêu diệt hơn 1.5 triệu tu sĩ liên quân. Lần này, những tu sĩ này đã khôn ngoan hơn, sau khi nhìn thấy phù lục, lập tức bắt đầu phân tán rút lui về phía sau. Những người phía sau cũng nhanh chóng lùi lại để nhường chỗ cho những người phía trước rút lui. Vì vậy, số người tổn thất lần này tương đối ít. Cứ thế tuần hoàn, hai bên giống như bắt đầu một cuộc chiến giằng co, nhất thời không ai làm gì được ai. Mà các cường giả đạo tổ cảnh của liên quân cũng sẽ thỉnh thoảng tấn công trận pháp, muốn giáng cho trận pháp một đòn mạnh. Trận pháp tuy sẽ rung chuyển một chút, nhưng cuối cùng vẫn bị khí thế ngăn chặn. Đôi khi Tiểu Bất Vi và những người khác cũng sẽ liên thủ tấn công trận pháp, mặc dù trận pháp bị bọn họ tấn công rung chuyển không ngừng, nhưng sau đó trận pháp sẽ ổn định lại, và vào lúc này, trong trận pháp chắc chắn sẽ có vài đạo phù lục bay ra, đánh về phía bọn họ. Tiểu Bất Vi và những người khác cũng rất tinh danh, thường thì ngay khoảnh khắc phù lục vừa xuất hiện, bọn họ đã chạy nhanh hơn thỏ. Bọn họ đã chạy thoát, nhưng các tu sĩ liên quân thì thảm rồi, mỗi lần đều có 1-2 triệu tu sĩ trực tiếp bị khí hóa hoặc bị xé nát. Có một lần thậm chí có một cường giả đạo tổ cảnh không kịp chạy, cũng vĩnh viễn bị lưu lại. Điều này cũng khiến Tiểu Bất Vi và những người khác an phận hơn một chút, bọn họ không muốn lật thuyền trong mương, đối với mạng sống của mình bọn họ rất quý trọng, còn đối với mạng sống của người khác thì lại thờ ơ. Đối với điều này, các thế giới khác không gia nhập liên quân cũng có nhiều ý kiến khác nhau, một số thì hối hận vì đã không gia nhập liên quân, giờ đây cũng bắt đầu liên hệ với liên quân, hy vọng có thể chia một phần lợi ích. Mà một số thì không muốn tham gia, chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình là đủ. Sáu thế giới lớn còn lại thì giữ thái độ quan sát, bất kể bên nào có lợi, cuối cùng bọn họ cũng sẽ nhúng tay vào, và thu hoạch sẽ không nhỏ. Từ đó, cuộc chiến giằng co giữa hai bên chính thức bắt đầu, trong nháy mắt, đã lại trôi qua 3.000 năm. 3.000 năm trôi qua, tổn thất của liên quân không thể nói là không lớn, chỉ riêng những tu sĩ cấp thấp đã tổn thất hơn 10 tỷ người. Mà trận pháp kia bọn họ vẫn không thể phá vỡ, điều này cũng khiến nhiều cường giả đạo tổ cảnh của các thế giới này sinh ý định rút lui, nhưng đều bị Tiểu Bất Vi, Tử Kim Long, Lộ Ra Đán và Kinh Vô Vi trấn áp. Một khi đã lên con thuyền này, thì không có khả năng xuống thuyền giữa chừng. Mà tình huống này cũng là điều nằm ngoài dự liệu của mọi người, tất cả đều không ngờ rằng trận pháp của tổ tinh lại mạnh mẽ đến vậy, bị tấn công dòng dã 3.000 năm, trận pháp vẫn sừng sững không đổ. Bọn họ làm sao cũng không thể nghĩ đến, nguồn năng lượng trung tâm của trận pháp lại là một đạo cực phẩm hồng mông thần mạch. Mà điều càng khiến bọn họ không ngờ tới là, 3.000 năm trôi qua, phù lục từ tổ tinh đánh ra lại vẫn liên tục không ngừng. Theo những gì bọn họ biết trước sau, phù lục từ tổ tinh đánh ra đã có hơn 8.000 tấm, con số này vượt xa so với tưởng tượng của bọn họ. Chương 820 đột phá đạo tổ cảnh, chương 820 đột phá đạo tổ cảnh, điều này càng khiến bọn họ thêm cẩn trọng. Nhìn những đạo phù lôi lâu lâu lại bắn ra từ tổ tinh, có vẻ như số lượng phù lôi vẫn chưa đến mức cả tuyệt. Thế nhưng, điều mà bọn họ không hay biết, chính là lúc này đây, bên trong tổ tinh, Kim Béo và những người khác cũng đang dần sốt ruột. Mặc dù biết liên quân bên ngoài tạm thời không thể phá vỡ trận pháp, nhưng số lượng phù lôi trong tay bọn họ đã chẳng còn bao nhiêu, chỉ còn hơn 10 tấm. Nếu không còn uy hiếp từ phù lôi, liên quân chắc chắn sẽ không chút kiêng dè mà tấn công trận pháp. Thậm chí, những cường giả đạo tổ cảnh kia cũng sẽ xông lên công kích. Đến lúc đó, trận pháp có thể chống đỡ được hay không thì không ai dám chắc. Mà Trần Phàm đến tận bây giờ vẫn đang bế quan, không hề có dấu hiệu xuất quan. Kim Béo có chút buồn bực nói, hiện giờ phù lôi công kích của chúng ta chỉ còn lại 10 mấy tấm, e rằng không thể chống đỡ được bao lâu, đến lúc đó có lẽ sẽ không còn phù để dùng. Vậy thì chúng ta hãy cố gắng giảm bớt số lần công kích. Chỉ cần cường giả đạo tổ cảnh không tấn công trận pháp, chúng ta cố gắng đừng dùng đến. Mộ Dung Tuyết Tuyết nói. Mọi người nghe xong cũng gật đầu, đây cũng là điều bất đắc dĩ. Nếu thật sự không chống đỡ được, chúng ta cũng chỉ có thể gọi Tiểu Phàm ra thôi, trên người hắn hẳn là còn không ít phù lôi. Phương Băng Vi nói. Ừm, cứ cố gắng chống đỡ đi, đợi đến khi nào thật sự không chống đỡ được nữa thì hãy nói. Trần Quốc Đào nói. Bọn họ đều không muốn quấy rầy Trần Phàm bế quan, bởi vì bọn họ đều biết tầm quan trọng của việc Trần Phàm đột phá cảnh giới. Mà Trần Phàm đang bế quan, lúc này đã đột phá đến cảnh giới đại đạo cảnh đại viên mãn, đang xông lên đạo tổ cảnh. Dưới sự trợ giúp của lượng lớn ngộ đạo trà và các loại linh đan diệu dược, tu vi của hắn tựa như ngồi tên lửa, tăng trưởng nhanh chóng. Chỉ cần đột phá đến đạo tổ cảnh nhất giai, thì hắn sẽ có năng lực đối đầu với các đạo tổ cảnh khác, dù là đạo tổ cảnh bát giai, cửu giai, hắn cũng không hề sợ hãi. Tuy nhiên, muốn đột phá đến đạo tổ cảnh nhất giai, vẫn cần thêm một khoảng thời gian lắng đọng. Thời gian lại trôi qua 10 năm. Trong 10 năm này, số lượng phù lôi mà Kim Béo và những người khác bắn ra ngày càng ít. Các cường giả đạo tổ cảnh của liên quân cũng cảm nhận được, hình như người trong tổ tinh đã không còn nhiều phù lôi nữa. Sự phát hiện này khiến bọn họ vô cùng hưng phấn, nhưng để an toàn, vẫn nên từ từ tiến hành, tránh cho bọn họ cá chết lưới rách. Bọn họ không thể không đề phòng, ai biết người trong tổ tinh có giấu phù lôi nào đó, chỉ chờ đợi những đạo tổ cảnh như bọn họ hay không. Và trong 10 năm này, Trần Phàm cũng không ngừng dùng ngộ đạo trà để cảm ngộ đại đạo quy tắc. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng nghỉ của hắn, đã đột phá đến đạo tổ cảnh nhất giai. Khi Trần Phàm đột phá đến đạo tổ cảnh nhất giai, toàn bộ bầu trời tổ tinh đều được bao phủ bởi tầng vân. Giữa đó, còn có các loại linh thú hóa hình mà ra, bay lượn trên không trung tổ tinh, tựa như đang chúc mừng. Cuối cùng, trên không trung tầng vân lại xuất hiện một tòa tháp, mà tòa tháp này lại có chút tương tự với Vô Hạn Tháp. Phía sau tòa tháp này lại có một hư ảnh vô cùng cao lớn. Hư ảnh này không nhìn rõ hình dáng, cứ thế sừng sững giữa hư không, mang đến cho người ta một cảm giác vô cùng cường đại, khiến mọi người đứng trước hắn, tựa như lũ kiến hôi, không thể nảy sinh một chút ý muốn phản kháng nào. Động tĩnh đột ngột trên không trung tổ tinh này, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của các thế giới khác, tất cả đều nhìn về phía bầu trời tổ tinh. Chuyện này là sao? Dị tượng này là vì lẽ gì? Trời ơi, bóng người kia khiến ta không thể nảy sinh một chút ý chí phản kháng nào. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Rất nhiều tu sĩ cảnh giới thấp đều mờ mịt không biết chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên, một số tu sĩ đến từ các thế giới hạng nhất lại nhận ra lai lịch của dị tượng này. Cái này đây là có người đột phá đến đạo tổ cảnh. Đúng vậy, hẳn là không sai, ta cũng từng thấy có người đột phá đạo tổ cảnh xuất hiện dị tượng, nhưng so với dị tượng của người này, hình như hoàn toàn không thể so sánh được. Ta cũng từng thấy tôn giả của thế giới chúng ta đột phá đạo tổ cảnh, dị tượng cũng không khủng bố đến mức này. Trong phòng chỉ huy tạm thời của Liên Quân, Tiêu Bất Vĩ, Tử Kim Long, Lộ Gia Đán, Kinh Vô Uy và các cường giả đạo tổ cảnh của các thế giới đều từng người một với vẻ mặt nghiêm trọng nhìn lên bầu trời tổ tinh. Chỉ riêng dị tượng này đã khiến bọn họ cảm thấy khó chịu, dường như trước dị tượng này, bọn họ là những tồn tại vô cùng nhỏ bé. Tiêu Bất Vĩ với vẻ mặt vô cùng khó coi nói, các vị, xem ra chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ rồi, cũng không biết rốt cuộc là ai trong tổ tinh đột phá đến đạo tổ cảnh. Nếu không hạn chế, vậy thì sau này muốn ra tay với tổ tinh, e rằng sẽ càng khó khăn hơn. Đúng vậy, chỉ riêng từ dị tượng này mà xem, tư chất của người này tuyệt đối cao hơn chúng ta. Nếu không hạn chế, e rằng sau này chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Thử Kim Long cũng với vẻ mặt nghiêm trọng nói, chúng ta không thể cứ chờ đợi như thế này nữa, điều thêm một số cao thủ đến đây, bây giờ không thể không trả giá một chút. Kinh Vô Uy cũng nói, mọi người đều gật đầu, quả thật là như vậy, không trả giá một cái giá lớn, thì không thể chiếm được tổ tinh này. Nếu rút lui, vậy thì những nỗ lực bấy lâu nay của bọn họ cũng sẽ uổng phí. Khó khăn lắm mới thấy phù lôi trong tổ tinh dường như đã tiêu hao gần hết, bảo bọn họ từ bỏ cũng là điều không thể. Bây giờ bọn họ chỉ có thể tăng cường thêm một số cao thủ, tranh thủ có thể một lần là chiếm được. Ban đầu bọn họ định từ từ tiến hành, nhưng bạn bạn không ngờ, trong tổ tinh lại có người đột phá đến đạo tổ cảnh, hơn nữa dị tượng lại khủng bố đến vậy, khiến bọn họ không thể không đẩy nhanh tiến trình. Nếu để người bên trong trưởng thành, vậy thì tuyệt đối sẽ là cơn ác mộng của bọn họ. Ngay lúc bên ngoài đang bàn tán xôn xao, Liên Quân đang gấp rút điều động nhân lực. Bên trong tổ tinh cũng dậy sóng dữ dội, từng người một ngẩng đầu nhìn dị tượng trên đỉnh đầu, chấn động không thôi. Lữ Dĩnh bảy người cũng cảm thấy da đầu tê dại, bọn họ không ngờ rằng ở đây lại có người đột phá đạo tổ cảnh. Dị tượng của đạo tổ cảnh bọn họ tự nhiên đã từng nghe nói đến, nhưng bọn họ cũng chưa từng thấy qua, không hiểu được sự bất thường của dị tượng đạo tổ cảnh này. Nhưng ít nhất bọn họ biết trong tổ tinh có người đột phá đạo tổ cảnh rồi, chỉ là không biết là ai. Ma Kim Béo, Mộ Dung Tuyết Tuyết, vợ chồng Trần Quốc Đào và vợ chồng Mộ Dung Vân Hải cùng những người khác, ngay khi nhìn thấy dị tượng, liền lập tức khẳng định đây là Trần Phàm đột phá, từ đó dẫn đến dị tượng. Kim Béo không khỏi vui mừng nói, xem ra Phàm ca đã thành công, cũng sắp xuất quan rồi. Mộ Dung Tuyết Tuyết và những người khác đều không tự chủ mà gật đầu. Bọn họ không biết đây là dị tượng đột phá đến đạo tổ cảnh, nhưng bọn họ biết Trần Phàm chắc chắn đã có sự đột phá. Mà Lữ Dĩnh bảy người nghe thấy lời của Kim Béo, lại càng thêm chấn động. Lữ Dĩnh không khỏi lắp bắp hỏi Kim Béo, Kim quản sự, ngươi ý của ngươi là Trần. Trần tiên bối đột phá rồi. Kim Béo tự hào nói, cái đó còn cần phải nói sao, chắc chắn là Phàm ca đột phá rồi. Chương 821 Trần Phàm xuất quan, chương 821 Trần Phàm xuất quan, cái này sao có thể? Lữ Dĩnh cùng bảy người đồng thanh thốt lên. Không phải họ không tin Trần Phàm đã đột phá, mà là họ khó lòng tin rằng hắn đã đạt đến đạo tổ cảnh. Họ tin Trần Phàm có đột phá, nhưng không phải là đột phá đến đạo tổ cảnh. Người thường muốn đột phá đến đạo tổ cảnh, nào có ai không phải trải qua mấy chục vạn, thậm chí cả triệu năm lắng đọng. Làm sao có ai bế quan chỉ khoảng vạn năm mà có thể đạt tới đạo tổ cảnh được chứ? Kim Béo nghe những lời nghi ngờ của Lữ Dĩnh và bảy người, không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ nói, trước mặt Phàm ca, không có gì là không thể. Hắn đối với Trần Phàm hoàn toàn không hề nghi ngờ, chỉ cần Trần Phàm nói có thể làm được, thì nhất định sẽ làm được. Lữ Dĩnh cùng mấy người có chút không biết nên nói gì. Cái này thật sự có thể sao? Không biết nữa, vẫn là đợi Trần Tiền Bối xuất quan đi. Đúng vậy, đợi Trần Tiền Bối ra, chẳng phải sẽ rõ sao? Mấy người vẫn còn có chút không thể tin được. Trong mặt thất, Trần Phàm lúc này chậm rãi mở mắt. Trong vạn năm qua, dưới sự tiêu hao tài nguyên không ngừng, cuối cùng hắn đã đột phá đến đạo tổ cảnh nhất giai. Tài nguyên tiêu hao so với người bình thường đột phá đạo tổ cảnh, ít nhất cũng gấp vài lần, đây còn là nói nhỏ đi. Nhưng kết quả cũng rất đáng mừng, tuy rằng tiêu hao tài nguyên có hơi nhiều, nhưng ít nhất trong thời gian ngắn đã đột phá đến đạo tổ cảnh. Với tu vi đạo tổ cảnh, Trần Phàm sẽ không còn e ngại bất kỳ tu sĩ đạo tổ cảnh nào, cho dù là cường giả đạo tổ cảnh đại viên mang đến, hắn cũng không hề sợ hãi. Cũng đã đến lúc xuất quan đi tìm những kẻ đó tính sổ rồi. Trần Phàm vung tay mở cửa mật thất, bước ra ngoài, liền thấy Mộ Dung Tuyết Tuyết, Kim Béo, cùng phu phụ Trần Quốc Đào, phu phụ Mộ Dung Vân Hải và Mộ Dung Hạo Thiên đã đợi sẵn ở cửa mật thất. Mộ Dung Tuyết Tuyết là người đầu tiên chạy tới, "Phu quân, người vất vả rồi." Trần Phàm béo mũi Mộ Dung Tuyết Tuyết nói, "Có gì vất vả đâu, chỉ là bế quan thôi mà." Nói xong, hắn kéo tay Mộ Dung Tuyết Tuyết đến trước mặt Trần Quốc Đào và những người khác, lần lượt chào hỏi. "Phàm ca, huynh đã đột phá đến cảnh giới nào rồi?" Kim Béo là người đầu tiên không nhịn được hỏi. Trần Phàm cười nói, "Yên tâm, bây giờ bất kể là ai đến, cũng không thể uy hiếp được chúng ta." Nghe lời Trần Phàm nói, Kim Béo nghiêm túc gật đầu, "Đã Phàm ca nói như vậy, vậy thì chắc chắn không có vấn đề gì." Mộ Dung Vân Hải nghe lời Trần Phàm nói, vội vàng tiến lên mở lời, "Hiện thế, con không biết đâu, từ khi con bế quan Mộ Dung Vân Hải ba la kể hết mọi chuyện xảy ra sau khi Trần Phàm bế quan." Kim Béo, Mộ Dung Tuyết Tuyết, phu phụ Trần Quốc Đào cũng bắt đầu bổ sung thêm. Trần Phàm nghe xong, trên mặt không có nhiều biến đổi, nhưng trong lòng lại vô cùng phẫn nộ. Hắn cố nén cơn giận trong lòng nói, "Sau này có chuyện như vậy, các ngươi nhất định phải đánh thức ta, đừng đến phút cuối cùng mới gọi ta, nếu không có hậu quả trọng đại thì mọi thứ đều không kịp nữa rồi." Trần Phàm không muốn thấy người thân bạn bè của mình gặp bất kỳ tai nạn nào, nếu không hắn sẽ hối hận cả đời. "Phu quân, chúng thiếp cũng không muốn quấy rầy người bế quan." Mộ Dung Tuyết Tuyết vô vô tay Trần Phàm nói, "Bế quan này cũng không có gì, dù sao lúc nào cũng có thể bế quan. Sau này có chuyện gì phải thông báo sớm cho ta, không cần bận tâm ta đang làm gì." Trần Phàm nghiêm túc nói. Mọi người thấy Trần Phàm nghiêm túc như vậy, đều gật đầu, đây cũng là lần đầu tiên họ thấy Trần Phàm nghiêm nghị đến thế. Trần Phàm làm vậy cũng là vì sự an toàn của mọi người, bởi vì trong di tích viễn cổ này, cường giả quá nhiều, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể thân tử đạo tiêu. Nếu phù chú trong tay Mộ Dung Tuyết Tuyết và những người khác đều dùng hết, mà mình vẫn chưa đột phá xuất quan, thì hậu quả sẽ như thế nào, hắn cũng khó mà tưởng tượng được. Nếu không phải hắn đã đặt một mạch thần thông Hồng Mông cực phẩm vào trung tâm năng lượng của mỗi trận pháp, thì trận pháp này đã sớm bị phá giải rồi. Thân bằng hảo hữu của mình đều do mình đưa đến đây, hắn không muốn thấy bất kỳ ai trong số họ bị tổn thương. Được rồi, những phù chú này các ngươi cứ cầm lấy dùng trước. Nói xong, Trần Phàm lại đưa cho mỗi người một nắm phù chú, bao gồm Cửu Long Phần Thiên Phù và Thập Hung Thí Thần Phù. Ít nhất cũng có mấy vạn tấm, có những phù chú này cũng đủ cho cái gọi là liên quân đó phải đến mùi đau khổ. Mộ Dung Tuyết Tuyết, Kim Méo, phu phụ Trần Quốc Đạo, phu phụ Mộ Dung Vân Hải và Mộ Dung Bạch Bân đều kinh ngạc nhận lấy phù chú. Họ không thể ngờ rằng trong tay Trần Phàm lại còn nhiều phù chú đến vậy, những phù chú này cứ như là vô tận, dùng mãi không hết. Kim Méo nhận lấy phù chú xong, nuốt nước bọt nói, "Phàm ca, huynh rốt cuộc còn bao nhiêu phù chú vậy?" Những người khác cũng không tự chủ được nhìn về phía Trần Phàm, họ cũng muốn biết, những phù chú mạnh mẽ như vậy, Trần Phàm lại cứ như không tốn tiền mà lấy ra. Trần Phàm cười nói, "Cứ yên tâm mà dùng, những gì ta cho các ngươi chỉ là một hạt cát trong sa mạc mà thôi." Quả thật là vậy, phù chú công kích Hồng Mông cựu phẩm trong tay hắn, ít nhất cũng có mấy chục tỷ tấm, đợi dùng hết Cửu Long Phần Thiên Phù, Thập Hung Thí Thần Phù, lại còn có Nhất Kiếm Tuyệt Tiên Phù, Toái Tinh Phù và nhiều phù chú khác nữa. Tuyệt đối đủ cho liên quân này phải chịu đựng, bất kể đến bao nhiêu, Trần Phàm cũng có thể khiến họ có đi không về. Giờ đây họ cũng đã công kích trận pháp lâu như vậy, mình cũng đã đến lúc phải cho họ một bài học rồi. Nhưng trước đó, vẫn là nên đi thư giãn một chút, dù sao họ cũng không thể phá được trận pháp trong thời gian ngắn. Vừa nãy, Trần Phàm đã dùng thần thức quét qua tất cả các trận pháp, năng lượng bên trong vẫn còn rất dồi dào, cho những người này thêm vạn năm nữa, cũng chưa chắc đã tiêu hao hết, trừ khi họ phái thêm những người có tu vi mạnh hơn và những cường giả đạo tổ cảnh ra tay, mới có thể nhanh chóng phá giải trận pháp. Nhưng giờ đây họ đã không còn cơ hội nữa, sau khi mình xuất quan, mọi thứ đều đã thay đổi. Tuy nhiên, Tiêu Bất Vĩ và những người bên ngoài lại không biết Trần Phàm trong tay lại còn nhiều phù chú đến vậy. Theo họ thấy, phù chú trong tổ tinh đã không còn nhiều, điều duy nhất họ lo lắng bây giờ chính là người vừa mới đột phá đến đạo tổ cảnh kia. Chỉ cần tiêu diệt người vừa mới đột phá đến đạo tổ cảnh này, thì 6 tổ tinh đã chết đi sống lại này sẽ là vật trong túi của họ. Vì vậy, họ đều gấp rút điều động người từ thế giới của mình đến, muốn tranh thủ một bước hạ gục tổ tinh. Tuy nhiên, họ không biết rằng Trần Phàm đã chuẩn bị sẵn bất ngờ cho họ rồi, chỉ cần người của họ dám đến, Trần Phàm liền dám thu nhận hết. Trong tổ tinh, Trần Phàm và những người khác đang vui vẻ hòa thuận, hoàn toàn không có cảm giác bị đại quân áp sát, mặc cho bọn họ công kích trận pháp, cũng không hề ảnh hưởng đến Trần Phàm và những người khác. Mặc dù Lữ Dĩnh cùng 7 người và những nô lệ có chút lo lắng, nhưng thấy mấy vị cao tầng đều không hề lo lắng, cũng dần dần buông bỏ sự lo lắng trong lòng. Còn ở bên ngoài tổ tinh thì tình hình lại khác, Tiêu Bất Vĩ và những người khác đang gấp rút điều động nhân lực, sắc mặt vội vàng. Chương 822 rút lui chương 822 rút lui mặc dù Tiêu Bất Vĩ cùng những kẻ khác đang điều động nhân thủ từ các thế giới của mình, nhưng những cuộc tấn công từ phía tổ tinh chưa bao giờ ngừng nghỉ. Hơn 20 tỷ người vẫn không ngừng phát động công kích mãnh liệt, song đối với những đợt tấn công này, trận pháp phòng ngự hiển nhiên vẫn ứng phó một cách dễ dàng. Trần Phàm cùng những người khác mặc kệ cho chúng công kích suốt mấy ngày. Trong những ngày này, hắn cũng đã dạo qua không ít nơi trong tổ tinh, phàm là chỗ nào có vấn đề, hắn đều để Kim Béo tự tay cải thiện từng chút một. Mấy ngày trôi qua, công việc nội bộ cũng đã hoàn tất, xem như đã có thời gian dành tay để bắt đầu đối phó với cái gọi là Liên Minh Quân. Ngay khi Trần Phàm chuẩn bị dùng bữa và ra tay với Liên Minh Quân, Kim Béo lại mang đến cho hắn một tin tức. "Phàm ca, ta vừa nhận được tin, Liên Minh Quân chuẩn bị điều động cao thủ, một đòn phá vỡ trận pháp của chúng ta. Ngươi nói chúng ta nên làm gì đây?" Kim Béo có chút lo lắng nói. Trong vạn năm qua, Kim Béo cũng đã bố trí không ít nhân sự ở bên ngoài, chuyên môn thu thập các loại tin tức cho họ, tránh để bản thân mình như người mù, không biết gì cả. Tin tức này chính là từ bên ngoài truyền về, Kim Béo vừa nhận được liền vội vã đến tìm Trần Phàm. Trần Phàm nghe xong, đây nào phải tin xấu, ngược lại là tin tốt. Vốn dĩ hắn đã định ra tay với đám người này rồi, nhưng giờ thì không cần vội vã nữa. Đợi những cái gọi là cao thủ kia đến, hắn sẽ cùng lúc ra tay, cho chúng một đòn thật nặng. Thế là Trần Phàm phất tay nói, "Không sao đâu, Béo tử, tiếp theo cứ xem ta làm gì, ngươi chỉ cần quản tốt việc nội bộ là được." Kim Béo thấy Trần Phàm không hề lo lắng chút nào, ngược lại còn có vẻ mừng rỡ, không khỏi tò mò hỏi, "Phàm ca, ngươi có chủ ý gì hay ho sao?" Trần Phàm cười nói, "Ta định cho chúng một màn lớn, cứ chờ đám cường giả kia đến." Những ngày tiếp theo, Trần Phàm thỉnh thoảng sẽ ném ra một tấm phụ lục, tiêu diệt một vài tu sĩ Liên Minh Quân, tạo cho chúng một ảo giác rằng phụ lục của họ không còn nhiều. Thời gian còn lại, Trần Phàm đều dùng để luyện chế một số khối lỗi, hoặc cùng thê tử và cha mẹ dạo chơi khắp các thành trì. Cứ thế, hơn một tháng trôi qua, Kim Béo lại một lần nữa tìm đến Trần Phàm. "Phàm ca, ta nhận được tin, những cao thủ của Liên Minh Quân đã lần lượt đến rồi." "Ồ, có biết đã đến bao nhiêu người không?" Trần Phàm có chút tò mò hỏi. Kim Béo lắc đầu nói, "Cái này không rõ lắm, vì số lượng người đến từ mỗi thế giới không đồng nhất, rất khó tra rõ." "Không sao, đến lúc đó sẽ biết thôi, chúng dù sao cũng phải đến công phá chúng ta." Trần Phàm cũng chỉ tò mò về số lượng này, muốn xem những thế giới kia rốt cuộc có thể chịu đựng được sự hy sinh của bao nhiêu tu sĩ. Quả nhiên, không quá vài ngày, ở vòng ngoài tổ tinh bắt đầu xuất hiện rất nhiều cao thủ thiên đạo cảnh, đại đạo cảnh, thậm chí cường giả đạo tổ cảnh cũng tăng gấp đôi. Một đội hình hùng hậu như vậy tự nhiên đã thu hút vô số thế giới đến vây xem và thăm dò. Xem ra, lần này liên minh quân đã thật sự ra tay rồi, điều động nhiều cường giả như vậy đến. Ha ha, nếu sớm như vậy thì e rằng tổ tinh đã bị đánh hạ từ lâu rồi. Đúng vậy, phí hoài bao nhiêu sinh mạng tu sĩ, trong bao nhiêu năm qua, số người chết ít nhất cũng phải có hàng triệu rồi. Ha ha, người ta có thèm để ý đến sinh mạng của những tu sĩ cấp thấp như chúng ta sao? Họ chỉ xem chúng ta là pháo hôi mà thôi. Lần này điều động nhiều cao thủ như vậy, các ngươi nói chúng có thể một đòn hạ gục tổ tinh không? Cái đó khó nói lắm, bao nhiêu năm qua, ta cũng đã nhìn rõ, thế lực trong tổ tinh cũng là một khối xương cứng, muốn hạ gục nó, không trả giá thì đừng hỏng. Sao thế giới của chúng ta không gia nhập liên minh quân, như vậy đến lúc đánh hạ, dù không ăn được thịt, cũng có thể hút được miếng canh chứ? Ha ha, thế giới của ngươi, ngay cả tư cách làm pháo hôi cũng không có. Dù sao ta cũng không quan tâm bên nào thắng, đối với ta đều không ảnh hưởng, ta cứ xem náo nhiệt thôi. Ta cũng vậy, dù sao có lợi lộc gì cũng không đến lượt chúng ta, chi bằng cứ xem náo nhiệt. Trong sở chỉ huy của liên minh quân, Tiêu Bất Vi cùng những kẻ khác nhìn thấy hàng trăm cường giả đạo tổ cảnh mới tăng cường và hơn 30 triệu cao thủ thiên đạo cảnh, đại đạo cảnh, trong lòng tràn đầy tự tin. Nếu không phải lo lắng những kẻ trong tổ tinh còn giữ phù lục để phản công, bọn họ đã sớm ra tay rồi. Đến cảnh giới tu vi như bọn họ, ngược lại càng ngày càng sợ chết, đối với những thứ có thể đe dọa đến tính mạng của mình, bọn họ vô cùng cẩn trọng. Hiện tại tất cả viện binh đã đến, cũng là lúc phát động tổng công kích rồi. Tiêu Bất Vi nói. Lộ Gia Đan cũng nói, chúng ta cố gắng một lần hạ gục nó, đừng cho chúng bất kỳ cơ hội thở dốc nào nữa. Lần này dù có phải chịu đựng những tấm phù lục kia cũng phải xông lên, và lại phù lục của chúng hẳn cũng không còn nhiều, chúng ta dù có phải hao tổn cũng phải hao tổn đến chết chúng. Các cường giả đạo tổ cảnh của các thế giới khác cũng gật đầu đồng ý, chỉ cần hạ gục 6 hành tinh này thì những tu sĩ đã hy sinh vẫn là đáng giá. Sau khi chỉnh đốn vài ngày, các cường giả đạo tổ cảnh của tất cả các thế giới liền bắt đầu phân phó cao thủ của thế giới mình bắt đầu tiến ra ngoài tổ tinh để công kích trận pháp. Thật sự mà nói, với sự gia nhập của những cao thủ này, việc công kích trận pháp quả nhiên có hiệu quả, ít nhất là trận pháp sau khi có sự tham gia của những người này, toàn bộ trận pháp đều bắt đầu rung chuyển. Tiêu Bất Vi và những người khác thấy vậy, trên mặt đều lộ ra nụ cười hài lòng, theo tiến độ này, tin rằng không bao lâu nữa sẽ có thể hạ gục trận pháp này. Tuy nhiên, điều mà bọn họ không biết là Trần Phàm đã chờ đợi ngày này đến nỗi không kiên nhẫn rồi. Hiện tại thấy nhiều cao thủ thiên đạo cảnh, đại đạo cảnh đã đến, hắn cũng không còn giấu giếm nữa. Một tay vung lên, vạn tấm phù lục liền bắn ra từ phía. Trong vạn tấm phù lục này có Cửu Long phần thiên phù, có Thập Hung thí thần phù. Dưới sự thúc giục của tu vi đạo tổ cảnh của hắn, tốc độ của những tấm phù lục này càng thêm nhanh chóng. Trong nháy mắt liền xông ra khỏi màn sáng trận pháp, tản ra bốn phía, đồng thời, tất cả phù lục lập tức hóa thành Hỏa Long và Thập Hung, lao về phía liên minh quân từ mọi hướng. Tiêu Bất Vi, Tử Kim Long, Lộ Ra Đán và Kinh Vô Huy, những kẻ vốn còn đang tới cười, trong khoảnh khắc phù lục xông ra khỏi màn sáng trận pháp, sắc mặt bọn họ liền đại biến. Tất cả đều lớn tiếng hô to về phía liên minh quân, rút lui, rút lui. Chạy, mau chạy đi. Tản ra, tản ra. Tiếng hô của tất cả mọi người hợp lại truyền đi khắp liên minh quân. Một số người phản ứng nhanh đã kịp thời bỏ chạy ngay lập tức, nhưng rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng, đã bị Cửu Long phần thiên phù và Thập Hung thí thần phù khóa chặt, muốn chạy đã không kịp nữa rồi. Những Hỏa Long và Thập Hung tiết như sói vào bầy cừu, trong nháy mắt đã cướp đi sinh mạng của một lượng lớn tu sĩ. Chương 823 làm sao bây giờ? Chương 823 làm sao bây giờ? Tiêu Bất Vi cùng những kẻ khác thấy cảnh tượng ấy, từng người đều giận đến nứt cả khóe mắt. Trong số những tu sĩ kia, không ít người là cao thủ mà bọn họ vừa điều động đến. Nếu tổn thất quá nhiều tại đây, vậy thì tổng thực lực của thế giới bọn họ sẽ giảm đi không ít, thậm chí thứ hạng cũng sẽ vì thế mà tụt dốc. Điều này là thứ bọn họ không thể chấp nhận được. Bọn họ không thể ngờ rằng, những người trong tổ tinh lại còn có nhiều phù lục đến vậy, lần này một lúc đã ném ra hàng vạn tấm phù lục. Hơn nữa, nhân viên bố trí của bọn họ lại dày đặc, thêm vào đó, những năm qua, tổ tinh chỉ thỉnh thoảng ném ra một tấm phù lục, khiến bọn họ lầm tưởng rằng phù lục không còn nhiều, nên căn bản không hề có bất kỳ sự phòng bị nào. Hiện tại những người bị phù lục khóa chặt và vây khốn, ít nhất cũng có hơn 2 tỷ người, mà trong số những người này, lại có rất nhiều cao thủ thiên đạo cảnh, đại đạo cảnh. Đi, mau đi cứu người. Tiêu Bất Vi quát lớn một tiếng, dẫn đầu xông ra ngoài. Cứu được bao nhiêu thì cứu bấy nhiêu trước đã, còn hơn là không làm gì cả. Những người khác nghe vậy, cũng nhao nhao xông ra, hy vọng có thể cứu được một số người. Thế nhưng, bọn họ chỉ có hơn 200 người, mà phù lục lại có đến hàng vạn tấm, hơn nữa uy lực của những tấm phù lục này cực kỳ lớn. Bọn họ vừa mới cứu được một số người, những người còn lại đã bị phù lục nghiền nát tan cảnh. Lúc này, trên bầu trời sao, tràn ngập mùi máu tanh và các loại mùi khét lẹt, vô cùng thê thảm. Tiêu Bất Vi cùng những kẻ khác dẫn theo mấy trăm người vừa được cứu ra khỏi Hỏa Long và Thập Hung, ngây người nhìn bùng tình không giờ đây đã bị phù lục quét sạch. Tiêu Bất Vi gầm lên một tiếng giận dữ, sau đó dẫn đầu quay về phía sau. Các cường giả đạo tổ cảnh khác cũng đều lắc đầu quay về phía sau. Bọn họ phải quay về để thương lượng ra một biện pháp thỏa đáng. Nếu những người trong tổ tinh lại né tránh được vài lần tấn công như vậy, vậy thì đội quân liên minh hơn 200 tỷ người của bọn họ có thể chống đỡ được mấy lần nữa. Những cao thủ thiên đạo cảnh và đại đạo cảnh còn lại được cứu ra, từng người đều lộ vẻ kinh hoàng. Vừa rồi, bọn họ suýt chút nữa đã thân tử đạo tiêu rồi. Đừng nói là những người vừa ở trong phạm vi tấn công của phù lục, ngay cả những tu sĩ thoát chết cũng đều tái mét mặt mày, thân thể run rẩy. Nhìn bầu trời sao như luyện ngục, từng người đều lộ vẻ sợ hãi. Vừa rồi nếu bọn họ không đứng xa, có lẽ người chết chính là bọn họ rồi. Trong chốc lát, tất cả tu sĩ của quân liên minh đều lùi lại, tạm dừng trận pháp tấn công. Mà những người dò la tin tức và đứng xem, cũng từng người sợ đến run rẩy, cũng không ngờ rằng thế lực trong tổ tinh lại còn ẩn giấu nhiều phụ lục đáng sợ đến vậy. Những kẻ trước đây còn nói tại sao thế giới của mình không tham gia, giờ phút này càng sợ đến mức không dám nói thêm hai câu, trong lòng còn thầm may mắn, may mà thế giới của mình không tham gia. Tin tức ở đây cũng nhanh chóng truyền đến các cứ điểm của các thế giới, sau đó lại từ các cứ điểm của các thế giới truyền đi các thế giới khác. Các cao tầng của các thế giới nhận được tin tức này xong, từng người đều lộ vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không ngờ rằng thế lực trong tổ tinh lại còn có nhiều phụ lục mạnh mẽ đến vậy. Lần này có thể tung ra hàng vạn tấm, vậy thì lần sau thì sao? Lần sau có thể tung ra 10 vạn tấm, 1 triệu tấm không? Nếu thực sự có, vậy thì cho dù là cường giả đạo tổ cảnh bát giai, cửu giai, đại viên mãn, có lẽ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Những thế giới không tham gia vào cuộc vây công lần này, trong lòng đều thầm may mắn, may mà bản thân mình có cái nhìn xa trông rộng. Cao tầng của 6 thế giới lớn khác cũng không ngờ rằng, lần này quân liên minh lại tổn thất thảm trọng đến vậy. Tất cả mọi người trong các thế giới đều không thể không xem xét lại thực lực của thế lực trong tổ tinh. Hiện tại trong tổ tinh có tu sĩ đạo tổ cảnh vừa đột phá, hơn nữa nhìn dị tượng, người này tuyệt đối không đơn giản. Nhưng có tu sĩ đạo tổ cảnh đời trước hay không, điều này vẫn chưa thể biết được. Ngoài ra, phù lục của họ rất nhiều. Theo lời của các phù lục đại sư nổi tiếng trong các giới, phù lục này có phẩm giai thấp nhất cũng là hồng mông thất phẩm trở lên, sẽ không thấp hơn hồng mông thất phẩm. Một thế lực có nhiều phù lục hồng mông thất phẩm trở lên như vậy, có thể thấy trong đó chắc chắn có không ít phù lục đại sư. Hơn nữa có thể thấy được, tài nguyên của thế lực này hùng hậu, có thể trong thời gian ngắn làm cho 6 tổ tinh đều phục hồi, điều này ngay cả khi tất cả thế giới của bọn họ cộng lại, cũng phải bán nhà bán cửa mới làm được. Có sự tồn tại của một thế lực như vậy, mà bọn họ lại không hề hay biết, một chút tin tức cũng không có, điều này cũng đủ khiến người ta khó hiểu, chẳng lẽ mạng lưới tình báo của bọn họ hoàn toàn không có tác dụng. Trước đây bọn họ đối với chuyện tổ tinh này đã không muốn tham gia, giờ đây sau khi biết được tin tức này, bọn họ càng không muốn tham gia nữa. Thậm chí một số thế giới trước đây còn có ý định, sau khi biết được tin tức này, đều im hơi lặng tiếng. Trong trung tâm chỉ huy của quân liên minh, hơn 200 cường giả đạo tổ cảnh đang ngồi, lúc này từng người đều sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lần tổn thất này thực sự khiến bọn họ đau lòng khôn xiết, cũng không có cách nào để giải thích với cao tầng của mình. Nếu không thể đánh hạ tổ tinh, vậy thì cái giá mà bọn họ phải trả tuyệt đối sẽ không nhỏ. Bây giờ phải làm sao? Một cường giả đạo tổ cảnh của một thế giới lên tiếng hỏi. Tiêu Bất Vi giận dữ nói, còn có thể làm gì nữa, phải cứng rắn mà tiến lên, nếu không, các ngươi quay về giải thích thế nào? Hắn cũng vừa kinh vừa giận, may mà lúc trước hắn có cái nhìn xa trông rộng, không khinh suất tự mình ra tay, nếu không, vạn tấm phù lục này ném về phía hắn, hắn chắc chắn không chết cũng phải lột một lớp ra. Lộ ra đan của Quang Minh giới an ủi nói, trước hết hãy bình tĩnh đã, lần này là chúng ta tính toán sai lầm, không ngờ rằng bọn họ lại còn có nhiều phù lục đến vậy, dẫn đến tổn thất thảm trọng lần này. Tiếp theo chúng ta nên nghĩ cách, xem làm thế nào để đối phó với bọn họ, chứ không phải ở đây mà than vãn tức giận. Kinh Bô Bi cũng tán đồng gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta thả ở đây nghĩ cách, còn hơn là than vãn. Tử Kim Long mắt lộ hung quang nói, lần này chúng ta dù có tổn thất hơn 200 tỷ người ở đây, cũng phải hạ gục bọn họ. Huống hồ, những người này vốn dĩ là những kẻ mà chúng ta đã định hy sinh, bây giờ còn cần gì phải quan tâm đến sống chết của bọn họ nữa. Nghe những lời vô tình vô nghĩa của Tử Kim Long, rất nhiều người không khỏi nhíu mày. Bọn họ là những kẻ cao cao tại thượng, nhưng phải trơ mắt nhìn người của thế giới mình chết một cách vô ích, bọn họ cũng không làm được. Hơn nữa, ở đây còn có rất nhiều cao thủ được bọn họ điều động đến sau này, những người này đều là nền tảng của thế giới bọn họ, không thể dễ dàng chôn vùi bọn họ ở đây. Vừa có người muốn lên tiếng phản bác, nhưng lúc này Tiểu Bất Vi lại giành nói trước, đúng vậy, bất kể phải trả giá lớn đến đâu, chúng ta cũng phải hạ gục bọn họ, cho dù tất cả tu sĩ ở đây đều chết sạch, cũng không tiếc. Lộ Gia Đán cũng tán đồng nói, mọi người đều là những con kiến trên cùng một sợi dây, nếu có kẻ nào dám làm loạn quân tâm, vậy thì chính là kẻ thù không đội trời chung của tất cả mọi người. Nói xong, hắn còn dùng ánh mắt nhìn quanh, như muốn xem ai dám phản bội bọn họ. Chương 824 tập sát quân liên minh chương 824 tập sát quân liên minh Kinh Vô Uy tuy không nói lời nào, nhưng ánh mắt lạnh lùng cũng quét khắp bốn phía, hiển nhiên là cùng Tiểu Bất Vi, Tử Kim Long và Lộ Gia Đán đứng chung một chiến tuyến. Có bốn vị cường giả này lên tiếng, người của các thế giới khác dù có bất mãn cũng chỉ dám giận mà không dám nói. Trong lòng họ đã sớm hối hận không nên vì một thoáng tham lam mà lâm vào cảnh khốn cùng như bây giờ. Muốn rút lui nhưng không thể. Đương nhiên, họ cũng có thể cưỡng ép rút lui, nhưng sau đó họ sẽ phải đối mặt với sự lên án của tứ đại thế giới và các thế giới khác. Nếu không khéo, cả thế giới của họ có thể sẽ bị xóa sổ khỏi đại thiên thế giới này. Trong khi đó, so với Liên Minh Quân, bên trong tổ tinh, Trần Phàm và đồng bọn lại vô cùng phấn khích. Lần xuất thủ này của Trần Phàm đã đánh cho Liên Minh Quân một trận trở tay không kịp, tổn thất nặng nề. Tuy nhiên, số lượng phù lục tiêu hao cũng không ít, thậm chí còn nhiều hơn tổng số phù lục mà họ đã dùng trong vạn năm qua. Toàn bộ di tích viễn cổ, e rằng chỉ có Trần Phàm mới có thể tiêu hao phù lục đến mức này. Trần Phàm cười nói, lần này đánh cho bọn chúng đau rồi, chắc phải một thời gian nữa mới dám đến công kích chúng ta. Kim Méo cũng cười nói, chỉ sợ bọn chúng bị Phàm Ca đánh cho khiếp sợ rồi. Chắc bọn chúng không giải tán, mỗi người một ngả về nhà chứ, ha ha. Mộ Dung Vân Hải cười lớn nói. Mọi người nghe xong, đều không kìm được mà cười vang. Trần Phàm nói, muốn bọn chúng giải tán đâu có dễ. Vài ngày nữa, ta sẽ đích thân ra ngoài gặp gỡ bọn chúng. Cũng đã đến lúc để bọn chúng nếm thử sự lợi hại của ta rồi, cứ mãi phòng thủ không phải phong cách của ta. Nghe Trần Phàm nói, mọi người đều có chút lo lắng. Ở trong tổ tinh này, có trận pháp bảo vệ, không cần thiết phải ra ngoài mạo hiểm. Tiểu Phàm, ta thấy không cần thiết phải ra ngoài mạo hiểm đâu. Chúng ta bây giờ ở đây rất an toàn, chỉ cần có thể phòng thủ được công kích của bọn chúng, chúng ta coi như thắng rồi. Phương Băng Vi lo lắng nói.
Mộ Dung Tuyết Tuyết cũng nói, đúng vậy, phu quân, không cần thiết phải mạo hiểm.
Những người khác tuy không nói gì, nhưng đều nhìn Trần Phàm với ánh mắt lo lắng. Trần Phàm cười nói, không sao đâu, ta bây giờ đã đột phá đạo tổ cảnh, bọn chúng không làm gì được ta. Cho dù chưa đột phá đạo tổ cảnh, ta cũng không sợ bọn chúng, đừng quên ta còn có phòng ngự phụ lục. Bọn chúng đó còn không đủ để uy hiếp ta. Kim Béo nói, Phàm ca, ta biết mình rất mạnh, nhưng ta nghĩ vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.
Trần Phàm cười nói, các ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai ta ra ngoài cho bọn chúng một bất ngờ, bọn chúng tuyệt đối sẽ không ngờ ta lại chủ động xuất kích. Như vậy, lại có thể đánh cho bọn chúng một trận trở tay không kịp. Mọi người thấy Trần Phàm đã nói vậy, cũng không khuyên ngăn nữa. Họ đều biết tính cách của Trần Phàm, giống như lúc trước Trần Phàm đề nghị đến di tích viễn cổ này phát triển vậy. Ngày hôm sau, Trần Phàm sáng sớm đã bay ra khỏi trận pháp, nheo mắt nhìn bốn phía tổ tinh. Lúc này, liên minh quân đã không còn ý định công kích tổ tinh nữa, sĩ khí thấp kém, tất cả đều được bố trí trên các tử tinh không xa tổ tinh. Hơn nữa, phòng vệ cảnh báo của bọn chúng cũng rất lỏng lẻo, chỉ có lác đác vài người tuần tra. Trong suy nghĩ của bọn chúng, chắc chắn không ai dám tập kích bọn chúng. Còn về các thế lực trong tổ tinh, điều đó càng không thể. Chỉ cần các thế lực trong tổ tinh dám ra khỏi trận pháp, bọn chúng tuyệt đối sẽ không cho phép họ có cơ hội quay trở lại. Vì vậy, phòng vệ của bọn chúng mới dám lỏng lẻo như vậy. Thân ảnh Trần Phàm lóe lên một cái đã biến mất. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã ở trên không khu vực đóng quân của tu sĩ Liên Minh Quân. Sự xuất hiện của Trần Phàm không hề gây chú ý cho Liên Minh Quân. Chủ yếu là bản thân Trần Phàm tu luyện không gian chi đạo, cộng thêm tu vi hiện tại của Trần Phàm đã là đạo tổ cảnh, những người có tu vi thấp hơn hắn rất khó phát hiện ra Trần Phàm nhanh chóng. Trần Phàm cũng không nói nhiều lời, trực tiếp rút ra hàng trăm tấm phụ lục, ném xuống tử tinh này. Sau đó thân ảnh lóe lên, lại đến trên không một tử tinh khác đang đóng quân tu sĩ Liên Minh Quân, cũng ném ra một nắm phụ lục. Thân ảnh lại lóe lên, lại xuất hiện trên một tử tinh khác. Trên không nhiều tử tinh đang đóng quân tu sĩ Liên Minh Quân, đột nhiên xuất hiện vô số hỏa long và thập hùng, như cuồng phong báo táp lao về phía những tu sĩ kia. Các tu sĩ đóng quân trên tử tinh, ngay khi những hỏa long và thập hùng này hóa thành hình, đã cảm thấy không ổn. Cái thứ này sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Mau, mau chạy địch tập kích mau, mau đi báo cáo chủ soái. Địch tập kích trong chốc lát, các tu sĩ trong toàn bộ tử tinh đều hỗn loạn. Có người muốn bỏ mạng rời khỏi tử tinh này, có người muốn đi báo cáo cho cấp trên, có người tổ chức muốn chống lại những hỏa long và thập hùng này, có người cũng kinh hãi la hét đòi về nhà. Tóm lại là vô cùng hỗn loạn, nhưng những hỗn loạn này đều bị những đàn hỏa long và thập hung nuốt chửng ngay lập tức. Không lâu sau, toàn bộ tử tinh, bao gồm cả chính bản thân nó, đều trực tiếp bị xóa sổ khỏi tinh không này. Các tu sĩ liên minh quân trên các tử tinh khác, đương nhiên cũng phát hiện ra sự thay đổi ở đây, từng người kinh ngạc không thôi, nhưng còn chưa kịp phản ứng, trên không từng tử tinh đóng quân tu sĩ liên minh quân đã xuất hiện hỏa long và thập hung. Ngay lập tức bao trùm lấy tử tinh đang đóng quân tu sĩ liên minh quân, sau đó nuốt chửng. Tiêu Bất Vi và đồng bọn vốn đang bàn bạc cách đối phó với trận pháp trên tổ tinh, còn chưa bàn ra kết quả, họ đã nhận ra điều không ổn. Đều lần lượt ra khỏi sở chỉ huy, nhìn những tử tinh và tu sĩ trên tử tinh bị hỏa long và thập hung xóa sổ. Tiếp đó, họ thấy nhiều tử tinh hơn trên không xuất hiện hỏa long và thập hung, như sói đói bổ mồi lao xuống tử tinh bên dưới, tu sĩ liên minh quân cùng tử tinh cũng bị xóa sổ. Chỉ trong chốc lát, đã có hơn 10 hành tinh và tu sĩ cùng bị diệt vong. Hơn nữa, trên không không ít hành tinh vẫn tiếp tục xuất hiện hỏa long và thập hung. Mặc dù có một số tu sĩ có tầm nhìn xa đã kịp trốn thoát, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ, chưa đến 1/10. Những tu sĩ liên minh quân không kịp trốn thoát, thì tất cả đều bị Cửu Long Phần Thiên Phù và Thập Hung Thí Thần Phù khóa chặt, muốn trốn thoát đã là điều không thể. Tiêu Bất Vi gầm lên, tất cả mọi người lập tức rời khỏi hành tinh đang ở, mau lên. Bây giờ còn ở lại trên hành tinh, chẳng khác nào bia sống. Trước đây, một tấm phù lục nhiều nhất cũng chỉ có thể giết chết hơn 20 vạn người, nhưng bây giờ những tu sĩ đó đều tập trung trên hành tinh, một tấm phù lục này ít nhất cũng có thể giết chết hàng triệu tu sĩ. Trên tinh không có thể tùy ý bỏ chạy, nhưng trên hành tinh, một khi bị phù lục khóa chặt thì muốn chạy cũng khó. Hắn tự mình nói xong, đã xông về phía khu vực tập trung của thế giới mình không xa. Các cường giả đạo tổ cảnh của các thế giới khác cũng vậy, đều ra lệnh cho các tu sĩ còn ở trên hành tinh rời khỏi hành tinh, tránh trở thành bia sống. Chương 825 người beta. Chương 825 người beta. Nhưng những tinh cầu đã bị phù lục bao trùm kia thì lại không còn cách nào cứu vãn, chỉ có thể trơ mắt nhìn chúng bị chôn vùi trong biển lửa của hỏa long và thập hung. Còn những tu sĩ thoát ra từ các tinh cầu đó, cũng cấp tốc chạy trốn về phương xa, nhao nhao tìm đến sau lưng các cường giả đạo tổ cảnh. Từng người một vẫn còn kinh hồn bạt vía nhìn những tinh cầu không ngừng bị biển lửa nuốt chửng, bị thập hung xé nát. Tiêu Bất Vi cùng những cường giả đạo tổ cảnh như bọn họ nhìn mấy chục tinh cầu biến mất trong tinh không, từng người đều tức đến run rẩy toàn thân, phẫn nộ nhìn một thân ảnh chậm rãi xuất hiện từ một phía của tinh không. Trần Phàm nhìn những tu sĩ liên minh quân đã hoàn toàn rời khỏi tinh cầu, không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Nếu hắn có thể nhanh hơn một chút, thì e rằng những tu sĩ liên minh quân này có thể bị diệt sạch. Nhưng hiện tại cũng không tệ, gần 1/3 tu sĩ liên minh quân đã bị hắn dùng phù lục trực tiếp tiêu diệt, cũng coi như chiến công hiển hách. Tiêu Bất Vi nhìn Trần Phàm đang lắc lư đầu, quả thật là kẻ thù gặp mặt, đỏ mắt vô cùng. Trần Phàm. Tiêu Bất Vi nghiến răng nghiến lợi, từng chữ một gọi tên Trần Phàm. Trần Phàm thân hình lóe lên, đã xuất hiện trước mặt Tiêu Bất Vi và bọn họ, lắc đầu nhìn những cường giả đạo tổ cảnh kia. Hắn nhìn người đang lẩm bẩm tên mình ở phía trước nhất, có chút nghi hoặc nhìn Tiêu Bất Vi, chậm rãi nói, ngươi quen ta sao? Nghe Trần Phàm nói lời nghi hoặc, Tiêu Bất Vi không thể kiềm chế được lửa giận trong lòng, quát lớn một tiếng, liên tiếp buông tay, liền có hai luồng lốc xoáy khổng lồ màu xám lao thẳng về phía Trần Phàm. Trần Phàm thấy chiêu thức quen thuộc, không khỏi có chút mừng tỉnh nói, ồ,
ta biết ngươi là ai rồi. Vừa nói xong, hắn cũng bung tay đánh ra một trường trung tiên thế giới, lập tức, trên tinh không lại xuất hiện một mảnh tinh không khác, như một bàn tay khổng lồ, ép xuống hai luồng lốc xoáy kia. Bàn tay khổng lồ của tinh không và hai luồng lốc xoáy va chạm vào nhau, phát ra một tiếng động cực lớn, đồng thời cả mảnh tinh không đó đều nứt ra mấy vết nứt không gian. Khoảnh khắc vết nứt không gian xuất hiện, một lực hút cực lớn đã xuất hiện, hút tất cả những thiên thạch xung quanh vào bên trong. Vết nứt không gian xuất hiện nhanh và cũng khép lại nhanh, sau khi hút những thiên thạch xung quanh vào, vết nứt đã khép lại. Và Kiều Bất Vi cùng các cường giả đạo tổ cảnh phía sau hắn đều kinh ngạc nhìn Trần Phàm. Bọn họ có thể cảm nhận rất rõ ràng cảnh giới của Trần Phàm vừa rồi là đạo tổ cảnh nhất giai, mà đạo tổ cảnh nhất giai này lại có thể giao chiến ngang ngửa với Kiều Bất Vi đạo tổ cảnh bát giai trong một đòn, điều này làm sao có thể? Điều càng khiến Kiều Bất Vi chấn động hơn là, vạn năm trước Trần Phàm không phải đạo tổ cảnh, mà là đại đạo cảnh nhất giai. Làm sao có người có thể trong vỏn vẹn vạn năm đã từ đại đạo cảnh nhất giai đột phá đến đạo tổ cảnh nhất giai? Điều này chưa từng nghe nói đến, càng đừng nói là nhìn thấy. Ngươi đột phá đạo tổ cảnh trong tổ tinh là ngươi? Tiêu Bất Vi kinh ngạc hỏi. Trần Phàm nghe răng cười, đúng vậy, chính là ta. Nghe lời Trần Phàm nói, đừng nói Tiêu Bất Vi, ngay cả Tử Kim Long, Lộ Gia Đán và Kinh Vô Vi cực cùng một đám cường giả đạo tổ cảnh phía sau, từng người đều kinh hô. Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể nào. Hắn không phải đại đạo cảnh sao? Làm sao có thể đột phá đạo tổ cảnh nhanh như vậy? Rất nhiều người đều biết cảnh giới trước đây của Trần Phàm, dù sao Trần Phàm đã đi qua không ít nơi, cũng biết tu vi cảnh giới trước đây của hắn. Trần Phàm nhìn đám cao thủ đạo tổ cảnh đối diện đang kinh hô, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Không có gì là không thể, các ngươi cứ chờ ta từng người một tìm đến tính số đi. Ha ha, nghe những lời kiêu ngạo của Trần Phàm, từng cường giả đạo tổ cảnh đều giận dữ nhìn về phía Trần Phàm. Tiêu Bất Vi cũng đã bình tĩnh lại cơn giận, chậm rãi nói, "Chư vị, chúng ta cùng nhau ra tay, bắt lấy hắn." Một đám cường giả đạo tổ cảnh nghe vậy, đều nghĩ cách bao vây Trần Phàm, lần này dù thế nào cũng phải bắt lấy hắn. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc bọn họ hành động, Trần Phàm đã trực tiếp ném ra hàng trăm đạo phù lục, ném về phía một đám cường giả đạo tổ cảnh. Những cường giả đạo tổ cảnh vừa thấy Trần Phàm không nói một lời đã ném phù lục, từng người đều nhanh chóng lùi lại, sợ rằng chậm một bước là thân tử đạo tiêu. Ngay cả Tiêu Bất Vi, Tử Kim Long, Lộ Gia Đán và Kinh Vô Vi cũng vậy, bọn họ không muốn bị hàng trăm đạo phù lục này vây công. Tuy nhiên, có vài kẻ xui xẻo định sẵn phải chịu trận, có ba đạo tổ cảnh nhất giai phản ứng chậm hơn một chút, đã bị hàng trăm đạo phù lục khóa chặt và vây khốn, muốn thoát ra đã không kịp nữa rồi. Ba người này sắc mặt hoảng sợ, bọn họ rất rõ uy lực của những phù lục này, chỉ một hai tấm thôi bọn họ đã không thể chịu được, huống chi là hàng trăm tấm. Cứu ta! Ba người đều kêu gọi những cường giả đạo tổ cảnh đang lùi lại. Tuy nhiên, những cường giả đạo tổ cảnh đang lùi lại kia nào có để ý đến bọn họ, kẻ ngốc mới quay lại cứu người, đừng đến lúc người không cứu được, ngược lại còn tự mình cũng bị cuốn vào. Ba đạo tổ cảnh nhất giai bị bỏ lại kia, không kiên trì được bao lâu, đã bị phù lục nhấn chìm. Những cường giả đạo tổ cảnh thoát ra được, nhìn ba người bị phù lục tiêu diệt không chút phản kháng, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Chỉ cần Trần Phàm trong tay có những phù lục như vậy, bọn họ sẽ không có cách nào đối phó với Trần Phàm, ngược lại còn phải tránh xa ba phần. Thế này thì làm sao mà đánh, lấy mạng ra lấp vào sao? Bọn họ không muốn làm chuyện ngu xuẩn như vậy, rất nhiều người đã nảy sinh ý định rút lui. Trần Phàm nhìn những cường giả đạo tổ cảnh đang lùi lại, cười lớn nói, sao vậy, không phải muốn lấy mạng ta sao? Sao từng người một chạy nhanh hơn ai hết? Đối mặt với những lời châm chọc của Trần Phàm, các cường giả đạo tổ cảnh đều trong lòng giận dữ, bất bình nghĩ, nếu không phải trong tay ngươi có nhiều phù lục cấp hồng mông như vậy, chúng ta sẽ sợ ngươi một đạo tổ cảnh nhất giai nhỏ bé sao? Tiêu Bất Vi giận dữ quát, tiểu tử, ngươi chẳng qua là dựa vào uy lực của phù lục, có gan cùng ta dưới tay phân định thắng bại, ta trong nháy mắt có thể bóp nát ngươi. Trần Phàm nghe xong không khỏi lại cười lớn, lão giả, ngươi chẳng qua là dựa vào việc sống nhiều hơn ta mấy trăm vạn năm, nếu ta sống lâu như vậy, với thiên phú của ta, một ngón tay cũng có thể nghiền nát ngươi. Ngươi! Tiêu Bất Vi tức đến nghẹn lời, hắn không phủ nhận lời Trần Phàm nói, nếu Trần Phàm thật sự có thời gian tu luyện lâu như vậy, e rằng mình thật sự không phải đối thủ. Tiểu tử, ngươi đừng dùng lời nói mà mạnh miệng, chúng ta đông người như vậy, dù là hao tổn cũng có thể hao chết ngươi. Lộ Gia Đán nói, ngươi lại là ai? Trần Phàm nhìn Lộ Gia Đán có chút khinh thường hỏi, ta là Lộ Gia Đán của Quang Minh Giới, sao hả? Lộ Gia Đán bị vẻ khinh thường của Trần Phàm làm cho có chút tức giận, mình dù sao cũng là cường giả đạo tổ cảnh bát giai, ngươi một đạo tổ cảnh nhất giai nhỏ bé, cũng dám dùng giọng điệu này nói chuyện với ta. Ồ, Quang Minh Giới à, đến lúc đó ta sẽ đến Quang Minh Giới của các ngươi dạo chơi một chuyến. Chương 826 không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Chương 826 không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Nghe xong Trần Phàm lời nói, Lộ A Sáng không khỏi giận quá thành cười, tiểu tử, liền ngươi còn nghĩ uy hiếp ta, ngươi nếu là dám đến, ta bảo đảm nhường ngươi có đến mà không có về. Đối với Trần Phàm uy hiếp như vậy mà nói, Lộ A Sáng là không chút nào lo lắng, chỉ cần Trần Phàm dám đi tới bọn hắn Quang Minh Giới, hắn liền có rất nhiều biện pháp đem hắn lưu lại. Hắn Quang Minh Giới có thể danh xưng thập đại thế giới, nhưng không phải là gọi không, trong đó nội tình không phải ai đều có thể dung chuyện. Vậy chúng ta có thể chờ xem. Trần Phàm cũng chưa từng có nhiều cùng nói nhảm, đến lúc đó đi qua không phải long trời lỡ đất đều đối không dậy nổi, đây là gì? Lộ A Sáng lời nói, tiểu tử túi, ngươi không cần quá điên, có chúng ta ở đây chặn lấy, ngươi nơi đó cũng đi không được. Tử Kim Long cuồng ngạo nói. Trần Phàm lại nhìn về phía hắn, cũng không có nói chuyện, ý tứ cũng không lời mà dụ, ngươi lại là bị nào? Tử Kim Long giống như cũng biết rõ hắn ý tứ, nhếch miệng cười nói, lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ, Vạn Yêu Giới Tử Kim Long, như thế nào, cũng nghĩ đến ta Vạn Yêu Giới tới đùa giỡn một chút. Trần Phàm móc móc lỗ tai nói, ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là vạn yêu giới người. Nói đến, ta vẫn các ngươi vạn yêu giới tôn đắc tiền kim cương VIP đâu, không nghĩ tới, cái này kim cương VIP đãi ngộ lại là như vậy, tùy ý tiết lộ khách hàng tin tức, cũng không biết về sau còn có nhân sẽ đi tại vạn yêu giới làm đây là gì cầu thí VIP, các ngươi vạn yêu giới thật đúng là một cái chê cười. Đơn giản chính là không danh giới cuối cùng chút nào, bội bạc, khó trách các ngươi chỉ có thể là yêu, không có nhân tính, xuất sinh mà thôi. Nói lên vạn yêu giới, Trần Phàm liền một bụng hỏa, trước đây chính mình còn hoa nhiều như vậy linh thạch tại vạn yêu giới làm một cái kim cương hội viên, kết quả đây, thật là không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Muốn nói hận nhất, Trần Phàm đúng là hận nhất cái này vạn yêu giới. Tử Kim Long là bị Trần Phàm một trận này thu phát nói á khẩu không trả lời được, chỉ vào Trần Phàm, ngươi nửa ngày cũng không có nói ra một câu đầy đủ tới. Bản thân cái này chính là bọn hắn vạn yêu giới không phải, cũng đúng là như Trần Phàm nói tới, việc này truyền đi sau, về sau ai còn dám đi vạn yêu giới làm cái kia cái gọi là hội viên. Liên phía sau bọn họ một chút đạo tổ cảnh cường giả, nhìn xem Tử Kim Long thần sắc đều phát sinh biến hóa, đối với một cái bội bạc người nói lời, lại có mấy phần có thể tin tưởng, khó đảm bảo lần tiếp theo đâm lưng chính là chính mình. Trần Phàm lạnh rên một tiếng rồi nói ra, đối với các ngươi vạn yêu giới, ta là vô sỉ nhất cùng làm bạn. Tiếp đó lại chậm rãi nói, các vị tất nhiên vây công ta tổ tình, như vậy cũng phải làm tốt chuẩn bị. Chuẩn bị? Cái gì chuẩn bị? Mỗi một cái đều là có chút không hiểu thấu nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm dùng ánh mắt lạnh lẽo từng cái đảo qua những thứ này đạo tổ cảnh cường giả, nói rằng từng chữ, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận ta trả thù. Nghe xong Trần Phàm lời nói, mỗi người sắc mặt cũng là không giống nhau, có cười lạnh, có lo lắng, cũng có khương mạnh. Các ngươi tự giải quyết cho tốt ta. Nói xong, Trần Phàm thân ảnh lóe lên liền đã biến mất ở trong tinh không, trong lúc đó, cũng không có bất luận kẻ nào đi ngăn cản, ngay cả Kiều Bất Vi bọn hắn cũng giống như vậy. Nhìn xem Trần Phàm biến mất phương hướng, hơn 200 vị đạo tổ cảnh cường giả thật lâu không nói gì. Đã là có không ít người sinh ra thoái ý, đồng thời cũng đang suy nghĩ lấy như thế nào cùng Trần Phàm kéo lên quan hệ tiêu trừ hiểu lầm, dù là trả giá một chút cũng được. Kiều Bất Vi mặt âm trầm nói, các vị, chúng ta trước tiên chỉnh đốn một chút, xem lần này tổn thất bao nhiêu người biên. Những người khác đều là gật đầu một cái, nhao nhao đi chỉnh đốn thế giới của mình tu sĩ. Phen này thống kê xuống, mỗi người cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì Trần Phàm lần hành động này, dòng dã là để cho bọn hắn tổn thất 60 ước hơn người, trong đó thiên đạo cảnh cùng đại đạo cảnh tu sĩ cũng có 500 vạn hơn, lại càng không cần phải nói còn tổn thất 3 tên đạo tổ cảnh nhất giai cường giả, có thể nói là tổn thất nặng nề. Đối với dạng này kết quả, càng là có không ít thế giới đạo tổ cảnh cường giả bắt đầu liên lạc chính mình cao tầng, chuẩn bị ra khỏi hành động lần này. Từ liên minh đến nay, bọn hắn là khắp nơi gặp khó, thiệt hại liên tục, chớ đừng nói chi là có chỗ tốt gì. Tiêu Bất Vi bọn hắn thần sắc cũng là vô cùng khó coi, vốn cho là có thể dễ dàng cầm xuống cái này tổ tinh, kết quả thì không có ăn đến, ngược lại là chọc một thân đau. Hiện tại bọn hắn có thể nói là tiến thối lưỡng nan, hơn nữa bản thân hắn liền cùng Trần Phàm có cựu oán, bây giờ càng không khả năng từ bỏ. Tử Kim Long cũng là, hắn cũng biết Trần Phàm đối với bạn yêu giới oán hận, coi như không vì mình suy nghĩ, cũng phải vì bạn yêu giới suy nghĩ. Các vị, bây giờ đã là cùng Trần Phàm tiểu tử kia không chết không thôi, chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực, nghĩ cái vạn toàn biện pháp tới ứng đối. Tử Kim Long mở miệng nói ra, hắn cũng là nhìn thấy đã có người là lòng sinh phái ý, cho nên bây giờ muốn lần nữa ngưng kết lòng của mọi người, hắn cũng không nguyện ý rất không dễ dàng tạo thành quân liên minh liền như vậy tản, đến lúc đó chỉ bằng vào mấy người bọn hắn thế giới mà nói, muốn đối phó Trần Phàm liền càng thêm khó khăn. Tiêu Bất Vi cũng là biết rõ hắn ý tứ, cũng là nói, tất cả mọi người giữ vững tinh thần tới, chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ còn sợ một mình hắn không thành, hắn cũng chính là ỷ vào phụ lục chi uy mà thôi, chờ hắn phụ lục dùng hết rồi, chính là trên thất thị, mặc chúng ta sâu xé. Rất nhiều người nghe xong Tiêu Bất Vi cùng Tử Kim Long lời nói, cũng là khịt mũi coi thường, lời này bọn hắn cũng không biết nói bao nhiêu lần, nhưng một lần nào bọn hắn không phải tổn thất nặng nề. Cái gì chờ hắn phụ lục tiêu hao hết, đùa này cũng đã tiêu hao bao nhiêu năm, còn không có tiêu hao hết, ngược lại là càng đánh càng nhiều. Ngược lại bọn hắn bây giờ là không có chút nào tin tưởng Tiểu Bất Vi bọn hắn, chỉ là trên mặt mũi hay là muốn chiếu cố một hai, không thể làm mặt của bọn họ liền bị mặt, cho nên cũng là từng cái phụ họa. Nhưng mà trong lòng thế nhưng là mắng to không thôi, đều đang nghĩ lấy chờ sau đó lấy cớ gì ly khai nơi này. Hơn 200 người trở về lại sở chỉ huy thương lượng một hồi, đơn giản chính là để cho đại gia lần nữa triệu tập một số người tới, mà lại là nhiều điều một số cao thủ tới. Rất nhiều người nghe nói như thế, càng thêm kiên định phải ly khai cái này gia nhập liên minh quân, bởi vì tiếp tục như thế, bọn hắn thế giới cao thủ đoán chừng đều đến chôn ở đây. Sau khi tan họp, liền riêng phần mình trở về chính mình chỗ tại thế giới điểm tập kết. Mà bên này chuyện phát sinh, cũng rất nhanh liền chuyển hướng mỗi thế giới cứ điểm cùng bọn hắn thế giới. Vừa nghe thấy tin tức này người, cũng là gương mặt không thể tin, không ai từng nghĩ tới, ẩn nhẫn có đầu rút cổ tại tổ tinh bên trong thế lực, thế mà bắt đầu ra tay bá đạo. Hơn nữa vừa ra tay liền diệt quân liên minh mấy chục ước tu sĩ, trong đó còn bao gồm 3 vị đạo tổ cảnh cường giả. Hơn nữa cái này thế lực phụ lục tựa như là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, càng dùng càng nhiều. Vậy cái này thế lực sau lưng phụ lục đại tông sư rốt cuộc có bao nhiêu vị? Bây giờ rất nhiều người cũng đã không coi trọng quân liên minh, liền lấy cái này thế lực triển hiện ra vừa này uy lực và số lượng tới, quân liên minh thực lực cho dù ở tăng gấp đôi, đoán chừng đều không chiếm được hảo. Chương 827 có thể phản công, chương 827 có thể phản công và lại, ta còn nghe đồn vị tu sĩ vừa đột phá đạo tổ cảnh kia, lại có thể đối chọi gay gắt với Kiều Bất Vĩ đạo tổ cảnh bát giai mà không hề rơi vào thế hạ phong. Như thế cũng đủ thấy tiềm lực của vị tu sĩ vừa đột phá đạo tổ cảnh này lớn đến nhường nào. Nếu có một cường giả đạo tổ cảnh như vậy, lại mang theo vô số phụ lục phẩm giai hùng ngông, thì nơi nào không thể đến, ai có thể ngăn cản được hắn. Nghĩ lại quyết định trước đây, trong lòng bọn họ đều thầm tán thưởng, may mà mình có tầm nhìn xa trông rộng. Giờ đây, đám quân liên minh kia xem như tự rước họa vào thân, tiến thoái lưỡng nan. Trở về tổ tinh, Trần Phạm, Mộ Dung Tuyết Tuyết, Kim Béo, Trần Quốc Đào và những người khác đều vây quanh Y Lý, dù họ cũng đã chứng kiến Trần Phạm ra tay, nhưng vì khoảng cách khá xa nên chi tiết không rõ ràng. Trần Phạm cũng kể lại mọi chuyện cho họ nghe. Khi biết Trần Phạm chỉ trong chớp mắt đã tiêu diệt hàng chục tỷ tu sĩ của quân liên minh, ai nấy đều há hốc mồm, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Không ngờ Trần Phạm chỉ vung tay một cái, đã diệt sạch hàng chục tỷ tu sĩ của quân liên minh. Trần Phạm nhìn vẻ mặt kinh ngạc của họ, không khỏi cười nói, chúng ta cũng có thể thổi lên tiếng kèn phản công rồi. Sau chuyện lần này, ta tin rằng sẽ có không ít thế giới rút khỏi quân liên minh. Thật sao? Nếu thật sự có vài thế giới rút khỏi quân liên minh, vậy thì áp lực của chúng ta sẽ giảm đi rất nhiều, Kim Mèo nói. Tất nhiên rồi. Hiện tại họ công phá chúng ta mãi không được, lại tổn thất nặng nề, chẳng thu được chút lợi lộc nào, giờ lại càng không có chút hy vọng. Việc họ rút khỏi quân liên minh cũng là để kịp thời ngăn chặn tổn thất, Trần Phạm tự tin nói. Tiểu Phạm, mẹ nghĩ chúng ta vẫn nên thận trọng một chút. Cứ giữ vững tổ tình, họ công phá mãi không được, tự nhiên sẽ rút lui Phương Băng vì không muốn mạo hiểm quá mức, nên quên Trần Phạm. Trần Phạm cười nói, mẹ cứ yên tâm đi. Mấy tên gà đất chó sành bên ngoài kia không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào cho con đâu. Ngay cả trước đây họ đã không làm được gì, huống chi là bây giờ. Phương Băng Vi vẫn còn chút lo lắng, dù sao nàng cũng không muốn con trai mình mạo hiểm, nhưng lại bị Trần Quốc Đào kéo lại. Hắn cũng hiểu nỗi lo của vợ, hắn cũng đâu kém phần lo lắng. Nhưng nếu họ chỉ một mực phòng thủ ở đây, dù lần này có đánh lui được bọn chúng, thì những kẻ đó cũng sẽ cho rằng họ đánh mà không dám trả đũa, khó tránh khỏi sẽ có lần sau nữa lại kéo đến. Trần Phàm nhìn ánh mắt lo lắng của mẹ, tiến lên ôm lấy Phương Băng Vi nói, mẹ cứ yên tâm đi. Con làm vậy cũng là để một lần vĩnh viễn. Nếu lần này chúng ta không xuất kích, thì họ ắt sẽ cho rằng chúng ta dễ bắt nạt. Vì vậy, lần này nhất định phải cho họ một bài học thích đáng, như vậy chúng ta mới có thể đứng vững gót chân ở cổ di tích. Phương Băng Vi cũng hiểu đạo lý này, chỉ là nàng vẫn lo cho con trai. Vì con trai đã kiên quyết, nàng cũng không tiện nói gì nhiều, chỉ mong con trai có thể bình an trở về. Trần Phàm lần này chuẩn bị đến các thế giới tham gia vào quân liên minh để dạo một vòng. Dù không đến mức hủy diệt thế giới của họ, nhưng cũng phải trả một cái giá nào đó, nếu không họ sẽ không biết đau. Trần Phàm ở tổ tinh cùng gia đình hiếm hoi tận hưởng cuộc sống vui vẻ. Sau một tuần, Trần Phàm liền chuẩn bị hành động. Khi mọi chuyện ở đây kết thúc, cũng là lúc đón các đệ đệ muội muội của mình đến. Không biết bây giờ họ đang ra sao rồi. Trần Phàm lần này ra ngoài chuẩn bị giải quyết tất cả mọi chuyện, và cũng là không thể để những quân liên minh kia tiếp tục vây khám tổ tinh, mà phải dẫn chiến hỏa đến thế giới của bọn chúng. Trước khi đi, Trần Phàm lại triệu tập mọi người lại, tiếp tục phân phát cho họ không ít phù lục. Trong đó, Cửu Long phần tiên phù và Thập Hung Thí thần phù mỗi người được 10 tấm. Sau đó, y tiếp tục đưa cho họ mỗi loại vạn kiếm tuyệt tiên phù, Vẫn Tinh Thiên Bạo phù, Thất Tuyệt Kiếm trận phù phẩm giai hồng mông cựu phẩm 1 tấm. Phù phong ngự cũng được cấp ngũ thánh bá thể phù, Càn Khôn trấn nhạc phù, Thần Thánh chi quang phù mỗi loại 1 tấm. Phù phụ trợ được cấp Ly Miêu cựu mệnh phù 1 tấm. Có những phù lục này bảo vệ, Trần Phàm rời đi cũng sẽ không còn lo lắng nhiều nữa. Mộ Dung Tuyết Tuyết, vợ chồng Trần Quốc Đào và Kim Béo đều biết Trần Phàm muốn ra ngoài xử lý chuyện quân liên minh, cũng không ngăn cản, chỉ dặn dò Trần Phàm mọi việc cẩn thận. Trần Phàm gật đầu, sau đó lại đi kiểm tra tình trạng hư hại của các trận pháp, thay thế một số trận pháp bị hư hại và nạp lại cực phẩm hồng mông thần mạch, như vậy càng có thể bảo vệ sự an toàn của tổ tinh. Làm xong mọi việc, Trần Phàm liền chuẩn bị đi tìm rắc rối cho đám quân liên minh kia. Mà Trần Phàm không biết rằng, quân liên minh lúc này đã rối loạn đội hình. Bởi vì có không ít thế giới đã dẫn người của họ rời đi với nhiều lý do khác nhau. Nào là thế giới của họ đang giao chiến với thế giới khác, phải dẫn người về hỗ trợ. Có kẻ lại nói thế giới của họ có người phản loạn, phải dẫn người về trấn áp. Có kẻ lại nói thế giới của họ xuất hiện kẻ địch không rõ xâm nhập, cũng phải dẫn người về bảo vệ. Thậm chí có kẻ lười cả tìm cớ, trực tiếp dẫn người đi luôn. Trong chốc lát, số lượng quân liên minh giảm dần, bất kể Kiều Bất Vi và đồng bọn có đe dọa dụ dỗ thế nào, những người muốn đi vẫn cứ đi. Có thể nói là khiến bọn họ đau đầu, gà bay chó chạy. Không ai ngờ rằng, một lần chủ động xuất kích của Trần Phàm lại trực tiếp làm tan rã quân liên minh. Những thế giới còn lại hiện nay, một số cũng đang dục dịch muốn rời đi, nhưng đều bị các điều kiện mà Kiều Bất Vi và đồng bọn đưa ra làm động lòng mà ở lại. Nhưng số lượng cũng đã giảm gần một nửa, trước đây còn hơn 140 tỷ quân liên minh, giờ chỉ còn hơn 70 tỷ. Điều này khiến Kiều Bất Vi và đồng bọn vô cùng tức giận. Có vài lần muốn cưỡng ép những người muốn rời đi ở lại, nhưng cuối cùng vẫn nén giận để họ ra đi. Lý do rất đơn giản, một là không muốn người khác thấy họ chưa đánh hạ tổ tinh đã tự đấu đá nội bộ. Hai là để những người sẵn lòng ở lại có lý do tin tưởng hắn. Nếu họ thật sự ra tay, thì số người rời đi sẽ chỉ càng nhiều hơn, dù có cưỡng ép họ ở lại, nếu đến lúc đó làm việc mà không hết sức thì cũng vô dụng, chi bằng để họ ra đi, ít nhất còn có thể thu được một chút danh tiếng. Trần Phàm sau khi ra ngoài, phát hiện số lượng tu sĩ của quân liên minh đã giảm đi rất nhiều, điều này khiến ý có chút kỳ lạ, theo lý mà nói, lần trước mình đã giết một lần, cũng không giết nhiều người đến thế. Chuyện này không cần quan tâm, đã đến rồi, thế nào cũng phải gây thêm chút rắc rối cho bọn chúng. Trần Phàm nghĩ, thân hình liền lóe lên, xuất hiện trên một hành tinh. Không nói nhiều, y chỉ ném ra vài tấm phụ lục, rồi thân hình lại lóe lên biến mất. Ngay khi bóng dáng Trần Phàm vừa hiện ra, đã có người phát hiện ra tung tích của y, lập tức hô to, "Địch tập, địch tập." Chương 828 có bản lĩnh đừng chạy, chương 828 có bản lĩnh đừng chạy. Chúng nhân tuy đã nghe thấy tiếng địch tập, lập tức rời khỏi tình cầu với tốc độ nhanh nhất, nhưng phụ lục mà Trần Phàm ném ra đã sớm khóa chặt cả nhóm người, muốn chạy cũng không kịp. Trong chớp mắt, lại có hơn 100 vạn tu sĩ liên minh quân chôn thây dưới phủ lục. Và ngay khoảnh khắc Trần Phàm xuất hiện, Tiêu Bất Vi cùng những người khác cũng tức khắc đuổi theo, muốn ra tay ngăn cản Trần Phàm, nhưng đã quá muộn. Họ chỉ có thể trơ mắt nhìn 100 vạn tu sĩ liên minh quân chết oan chết uổng. Trần Phàm một kích đắc thủ, không hề dừng lại, trực tiếp chuẩn đi. Hắn chủ yếu dùng chiến thuật đánh một phát, đổi một nơi. Tiêu Bất Vi cùng những người khác thấy bóng dáng Trần Phàm biến mất, tức giận mắng chửi ầm ĩ, bọn họ còn chưa kịp vây hãm Trần Phàm thì đã để hắn chạy thoát. Nhưng Trần Phàm đã chạy mất dạng, bọn họ có mắng thế nào cũng chẳng ai nghe thấy. Điều họ có thể làm là tăng cường phòng hộ và đội ngũ tuần tra, thậm chí còn bố trí trận pháp phòng ngự tương ứng trên tinh cầu. Nhưng trận pháp phòng ngự này so với trận pháp của Trần Phàm thì kém xa quá nhiều. Tuy nhiên, đây cũng là điều bất khả kháng. Thứ nhất, để bố trí trận pháp bao trùm toàn bộ tinh cầu cần không ít tài liệu. Thứ hai, tinh cầu này là một tử tinh, họ lại không thường xuyên đóng quân ở đây, lãng phí quá nhiều tài liệu để bố trí một trận pháp cao cấp rõ ràng là không đáng. Chủ yếu trận pháp này cũng chỉ là để an ủi những tu sĩ liên minh quân đang dừng lại trên tinh cầu, giúp họ có cảm giác an tâm hơn mà thôi. Những ngày tiếp theo, Trần Phàm thỉnh thoảng lại xuất hiện trên một tinh cầu nào đó, sau đó ném ra vài lá phù lục rồi bỏ chạy, cũng chẳng quan tâm có ai bị phù lục giết chết hay không, chủ yếu là để khiến đối phương cảm thấy căng thẳng, khiến những tu sĩ liên minh quân cảm nhận được khí tức tử vong có thể ập đến bất cứ lúc nào. Dưới khí tức đó, nhiều tu sĩ liên minh quân bắt đầu trở nên lo lắng, thậm chí đôi khi họ còn nảy sinh nội chiến, đặc biệt là một số thế giới vốn đã có thủ án, lại càng gây gổ ác liệt hơn. Mặc dù Kiều Bất Vĩ cùng những người khác đã dùng thủ đoạn sắt máu để trấn áp, nhưng áp lực mà Trần Phàm mang lại quá lớn, trấn áp được một lúc, chỉ cần Trần Phàm xuất hiện trở lại, nội chiến giữa họ lại bùng phát. Điều này khiến Tiêu Bất Vĩ cùng những người khác đau đầu nhức óc, nhưng lại không thể nói là tiêu diệt toàn bộ tu sĩ của phe gây rối. Nếu thật sự làm vậy, liên minh quân này sẽ chẳng khác gì tan rã. Thực ra hiện tại cũng chẳng khác gì tan rã, bởi vì những ngày qua, lại có không ít người từ các thế giới khác đã dẫn người của mình rời khỏi liên minh quân. Bởi vì họ đã không còn nhìn thấy hy vọng, tất cả những gì chuyển đến đều là tuyệt vọng. Họ buộc phải rời đi bây giờ vẫn tốt hơn là đợi đến khi thuộc hạ chết hết mới rời đi, ít nhất còn có thể bảo toàn được một ít thực lực. Mà Kiều Bất Vĩ cùng những người khác cũng không có cách nào, mặc dù vẫn tiếp tục uy hiếp dụ dỗ, những người từ các thế giới đó cũng không muốn ở lại. Và Kiều Bất Vĩ cùng những người khác hiện tại cũng không dám làm gì những người từ các thế giới đó, chỉ có thể để họ rời đi. Tuy nhiên, Kiều Bất Vĩ cùng những người khác đều thầm thề, đợi sau khi giải quyết vấn đề của Trần Phàm, sẽ cho những thế giới này biết tay. Để những tu sĩ còn lại có thể chấn chỉnh sĩ khí, họ thậm chí còn sắp xếp cả tu sĩ cảnh giới đạo tổ cũng bắt đầu tuần tra. Điều này đi ngược lại với ý định ban đầu của họ, bởi vì ban đầu họ để những tu sĩ này đến là để chịu chết, kết quả bây giờ lại thành ra bảo vệ họ. Đây cũng là điều bất khả kháng, một là họ không muốn những tu sĩ này chết vô ích như vậy, hai là cũng không muốn những người từ các thế giới khác cho rằng họ lạnh lùng vô tình. Mặc dù những chuyện này mọi người đều hiểu rõ, nhưng vẻ bề ngoài vẫn phải làm. Huống hồ ở đây còn có không ít cao thủ do họ điều động đến, những cao thủ này họ không muốn tổn thất. Ngay nọ, Trần Phàm lại xuất hiện. Hắn vừa xuất hiện, liền giải một nắm phù lục xuống tinh cầu bên dưới. Phù lục lập tức hóa thành hỏa long và thập hung lao tới. Và ngay khoảnh khắc hắn xuất hiện, cường giả cảnh giới đạo tổ đang tuần tra cũng đồng thời phát hiện ra hắn, lập tức lao về phía Trần Phàm, đồng thời lớn tiếng hô hoán tu sĩ trong tinh cầu, rút lui, mau lên. Thực ra không cần mệnh lệnh của họ, đã có không ít tu sĩ đang chạy trốn ra ngoài tinh cầu, nhưng vẫn có không ít tu sĩ chậm một bước mà bị bỏ lại, cùng với tinh cầu bị phù lục trực tiếp xóa sổ. Trần Phàm nhìn mười mấy cường giả cảnh giới đạo tổ đang lao tới, nở một nụ cười tà mị, cũng ném ra một tấm cựu long phần thiên phù về phía họ. Mười mấy cường giả cảnh giới đạo tổ trợn mắt trừng trừng, đồng loạt tế ra pháp bảo và thần thông của mình, cùng 9 con hỏa long quân lấy nhau. Trần Phàm cũng nhân cơ hội rời khỏi nơi này. Mười mấy người nhanh chóng giải quyết 9 con hỏa long, đợi quay đầu lại, Trần Phàm đã biến mất không còn tăm hơi. Mười mấy người tức đến mức muốn chết. Tên tiểu tử này vậy mà dưới mí mắt bọn họ lại giết chết nhiều tu sĩ liên minh quân như vậy, điều này khiến họ cảm thấy mình vô năng và mất mặt, không khỏi quay về phía tinh không mà mắng chửi ầm ĩ tiểu tử, có bản lĩnh thì đừng chạy. Ra đây quyết chiến một trận với ta. Người mẹ kiếp chỉ biết ức hiếp kẻ yếu sao? Thấy chúng ta chỉ dám chạy, có bản lĩnh thì chứng minh một trận, xem ta không xé xác ngươi thành vạn đoạn. Kẻ tiểu bối âm hiểm chỉ biết đánh lén, có gan thì ra đây. Đợi đến khi Tiêu Bất Vĩ cùng những người khác đến, vài người mới từ từ dừng hành vi mắng chửi. Tiêu Bất Vĩ cùng những người khác cũng rất hiểu tâm trạng của mười mấy người này, bởi vì họ cũng từng trải qua. Trần Phàm mỗi lần đều xuất hiện không tiếng động, sau đó ném phù lục xong là chạy. Nếu có người đến, hắn cũng sẽ dùng phù lục để cầm chân họ, sau đó nhân cơ hội bỏ chạy. Cứ tiếp tục như vậy, đừng nói là những tu sĩ liên minh quân, ngay cả họ e rằng cũng không chịu nổi. Tiêu Bất Vĩ nói, cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Kinh Vô Vi nói, vậy ngươi nói phải làm sao? Theo ta, chi bằng cứ trực tiếp tấn công bọn chúng, đừng quản tổn thất gì nữa. Thử Kim Long nói với vẻ mặt tâm trầm. Lộ Gia Đan cũng đồng tình nói, đúng vậy, đừng quản tổn thất gì nữa, một khi chiếm được tổ tinh này, tổn thất gì cũng có thể bù đắp lại. Nghe lời của bốn người họ, không ít người đều không tán thành. Họ không giống như tứ đại thế giới gia đại nghiệp đại, nếu tổn thất quá nhiều, họ không thể gánh vác nổi. Tiêu Bất Vĩ nhìn sắc mặt của mọi người, sau đó truyền âm cho Tử Kim Long, Lộ Gia Đan và Kinh Vô Vi nói, chư vị, chúng ta không thể quá vội vàng, nếu thật sự làm theo cách của các ngươi, e rằng rất nhiều người sẽ rút khỏi hành động lần này. Nghe lời của Kiều Bất Vĩ, ba người đều liếc nhìn những người từ các thế giới khác, quả nhiên có rất nhiều người lộ ra vẻ mặt âm tình bất định. Kiều Bất Vĩ nói, đây cũng là cách trong vô vàn cách. Chúng ta có thể nghĩ cách bắt được tên tiểu tử Trần Phàm trước, chỉ cần bắt được tên tiểu tử đó, chúng ta tấn công tổ tinh cũng không muộn, hơn nữa có tên tiểu tử Trần Phàm trong tay, nói không chừng tổ tinh sẽ không đánh mà tự sụp đổ. Chương 829 cạm bẫy, chương 829 cạm bẫy, vậy phải làm sao mới có thể đem hắn bắt được đâu? Có người đưa ra vấn đề tới. Tiêu Bất Vi có chút im lặng, đây không phải để cho mọi người cùng nhau nghĩ một chút biện pháp sao? Lộ ra đàn âm chắc chắc cười nói, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, bất quá, đại gia phải trả ra một chút đền bù. Tiêu Bất Vi hiếu kỳ nói, a, biện pháp gì? Những người khác cũng đều là hiếu kỳ nhìn về phía Lộ Gia Đán muốn nghe một chút Lộ Gia Đán đến cùng có biện pháp nào. Chỉ có Kinh Vô Uy ở một bên cười lạnh nói, cái này âm người nghĩ ra được chắc chắn là rất tổ chiêu. Lộ Gia Đán nghe xong Kinh Vô Uy lời nói, lập tức liền mất hứng. Ngươi nếu là có năng lực, ngươi nghĩ một cái biện pháp đi ra. Tiêu Bất Vi mắt thấy hai người lại có muốn cái và dấu hiệu, đội vàng ngăn cả nói, hai vị, đại cục làm trọng, chúng ta trước nghe một chút con đường hữu biện pháp à. Kinh Vô Uy lạnh rên một tiếng, không nói nữa. Lộ Gia Đán cũng là lạnh rên một tiếng, sau đó nói, chúng ta trở về rồi hãy nói, nhiều người ở đây thay tạm. Tất cả mọi người là gật đầu một cái, liền cùng một chỗ trở về sở chỉ huy, thương nghị lên như thế nào đối phó Trần Phàm. Mà Trần Phàm bên này, còn không biết Tiểu Bất Vi kế hoạch của bọn hắn, vẫn là chạy sau đó, lại trở về quay đầu lại quan sát quân liên minh tu sĩ động tĩnh, chỉ cần một khi có cơ hội, Trần Phàm sẽ cho bọn hắn một kích chí mạng. Trần Phàm cũng không cùng bọn hắn chính diện cứng rắn, dù sao thì là đánh du kích chiến, chính diện cứng rắn cũng không phải không được, thế nhưng giống như tiêu xài phụ lục chắc chắn là càng nhiều, Trần Phàm mặc dù phụ lục rất nhiều, nhưng cái này cũng là dùng một cái ít một cái đồ vật. Nếu như có thể lấy cái giá thấp nhất lấy được lớn nhất chiến quả, cớ sao mà không làm? Trong mấy ngày kế tiếp, Trần Phàm rõ ràng nhìn thấy những cái kia đại đạo cảnh tu sĩ gia nhập vào tuần tra càng nhiều, trước kia là chỉ có mười mấy người, hiện tại cũng có mấy chục người. Bất quá Trần Phàm đối với cái này cũng không để ý, có đôi khi nhiều người không nhất định liền có thể ngăn được hắn. Lại qua mấy ngày, Trần Phàm rất nhanh liền phát hiện một chút chỗ không đúng, hắn phát hiện rất nhiều quân liên minh tu sĩ thế mà đều đi vào một cái so sánh lớn bên trong tinh cầu, cũng không biết những người này ở đây làm cái quỷ gì. Hơn nữa rất nhiều đạo tổ cảnh tu sĩ cũng là thủ hộ tại cái kia tinh cầu bên ngoài, nhìn ra được bọn hắn đang tiến hành hành động gì. Bất quá, cái này cũng cho Trần Phàm cơ hội, nếu như có thể đem tinh cầu này tu sĩ đều tiêu diệt, thuận tiện cho bọn hắn kế hoạch cũng phá hủy, đây không phải thoải mái hơn sao? Nhưng bây giờ lại mấy chục cái đạo tổ cảnh cường giả thủ hộ ở nơi đó, cũng không phải tốt như vậy đột phá vào đi, hơn nữa cái này mấy chục cái cường giả là lấy trận pháp hình thức phân tán ra tới, có thể làm cho mấy chục cái đạo tổ cảnh cường giả tạo thành trận pháp, nghĩ đến thì sẽ không yếu. Xem ra cũng chỉ có thể chờ chờ cơ hội. Lại qua mấy ngày, Trần Phàm phát hiện tiến vào tinh cầu này tu sĩ là càng ngày càng nhiều, liệt vị đánh giá một chút, tiến vào tinh cầu kia tu sĩ hẳn là có 30 ước hơn. Cái này khiến Trần Phàm kích động, suy nghĩ có phải hay không tốn thêm điểm phụ lục, đem thủ hộ tại tinh cầu phía ngoài đạo tổ cảnh cường giả cũng cho trực tiếp diệt. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút lại cảm thấy không đúng, bọn hắn tất nhiên dám minh dương mắt mật thủ hộ ở nơi đó, vậy tất nhiên là kịp chuẩn bị, đoán chừng bọn hắn cái kia trận pháp không thể khinh thường, nói không chừng thật đúng là có thể chống được đùa chú của hắn, xem ra còn là muốn chờ chờ cơ hội. Lại qua mấy ngày, Trần Phàm cuối cùng là chờ được một cái cơ hội, hôm nay những cái kia đạo tổ cảnh người không biết xuất phát từ nguyên nhân gì, lại có hơn phân nửa nhân số đột nhiên rời đi, chỉ còn lại hơn 10 người thủ hộ ở nơi đó. Vốn là Trần Phàm muốn đang chờ đợi, nhưng mà lo lắng chờ đến lại là những cái kia rời đi đạo tổ cảnh cường giả lại trở về, cho nên quyết định ra tay. Nghĩ đến cái này thiếu đi nhiều cường giả như vậy trận pháp, hẳn không phải là rất mạnh, cho nên Trần Phàm mới quyết định ra tay. Quyết định ra tay sau, Trần Phàm cũng không có do dự, trực tiếp một cước bước ra, liền xuất hiện ở cái tinh cầu kia phía trên. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, tại tinh cầu này bên ngoài bảo vệ mười mấy cái đạo tổ cảnh cường giả liền phát hiện hắn. Dù sao thần trí của bọn hắn cũng là vẫn luôn đang dò xét tình huống xung quanh. Địch tập, kết trận. Một người trong đó hét lớn một tiếng, ngay sau đó, một cái trận pháp liền xuất hiện tại Trần Phàm trước mặt, khiến cho Trần Phàm muốn tại đi tới, liền phải trước tiên đánh phá trận pháp này. Trần Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào, trực tiếp liền ném ra hàng trăm tấm phù lục đập về phía cái kia trận pháp kết giới. Hàng trăm tấm phù lục trong nháy mắt hóa thành hỏa long, thập hung hướng về trận pháp mà đi. Ầm 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 ầm. Liên tiếp truyền đến tiếng nổ là không ngừng vang lên. Trần Phàm biết rõ ở đây không thể kéo quá lâu, bằng không chờ những cái kia đạo tổ cảnh cường giả đến, cũng không tốt lắm xử lý, cho nên không có chút gì do dự, muốn phá giải ra lấy trận pháp mà nói, tất yếu thêm điểm liệu. Cửu Long Phần Thiên Phù hòa thập hung thí thần phù đều thuộc về quần công loại hình phù lục, nếu bàn về đơn thể công kích, vẫn là đắc lực khác phù lục. Hắn lần nữa ném ra mấy chục tấm phù lục, biến thành từng thanh kinh thiên cự kiếm hướng về kia trận pháp kết giới mà đi. Cái này mấy chục thanh kinh thiên cự kiếm, mỗi một chiếc cũng giống như kình thiên trụ đồng dạng hướng về trận pháp kết giới đâm tới. Mà tại trong trận pháp mười mấy cái đạo tổ cảnh cường giả cũng có thể cảm nhận được trận pháp đụng phải cực lớn công kích, bọn hắn cũng là gia tăng pháp lực thu phát. Nhưng khi cái kia mấy chục thanh kinh thiên cự kiếm đâm vào đến trận pháp kết giới thời điểm, bọn họ đều là nhao nhao giật nảy cả mình, nếu như nói bọn hắn vừa mới có thể miễn cưỡng đính trụ Cửu Long Phần Thiên Phù hòa thập hung thí thần phù công kích, như vậy hiện tại bọn hắn căn bản là không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực. Không sai biệt lắm a. Tiếp tục như thế, chúng ta căn bản gánh không được. Cũng không sai biệt lắm, chúng ta rút lui. Rút lui, bọn hắn cũng cần phải không sai biệt lắm chuẩn bị xong. Mười mấy người cắn răng kiên trì một lát sau, liền nhao nhao đứng dậy nhanh chóng rời đi, để phòng ngừa bị cái kia mấy chục thanh cự kiếm chém giết. Mười mấy người vừa rút lui, trận pháp chưa đánh đã tan, còn lại hơn 20 đem cự kiếm liền hướng tinh cầu kia rơi xuống, nhưng Trần Phàm cảm thấy chưa đủ, cái này cự kiếm mặc dù uy lực ngập trời, nhưng luận liên miên giết địch, vẫn là đắc lực Cửu Long Phần Thiên Phù hòa thập hung thí thần phù. thế là lần nữa huy sái ra hơn 200 tấm cựu long phần thiên phù hòa thập hung thí thần phù hướng về tinh cầu mà đi. Mà trong tinh cầu tu sĩ vừa mới còn nghĩ có đạo tổ cảnh cường giả tạo thành trận pháp, chờ tại bên trong tinh cầu hẳn là không việc gì. Cũng đúng là như bọn hắn suy nghĩ, đạo tổ cảnh kết thành trận pháp, đem những cái kia cường đại phù lục công kích đều ngăn cản ở bên ngoài. Nhưng mà để cho bọn hắn không có nghĩ tới là những cái kia đạo tổ cảnh cường giả thế mà rút đi, khiến cho bọn hắn không có bất kỳ cái gì đào tẩu chuẩn bị. Mắt thấy cái kia hơn 20 đem kinh thiên cự kiếm liền muốn rơi xuống, bọn hắn liền muốn chạy trốn, nhưng mà Trần Phạm động tác nhanh hơn hắn, trong nháy mắt lại vùng ra hơn 200 tấm phù lục, đem bọn hắn đều cho bao phủ đi vào. Bây giờ muốn chạy đã là không còn kịp rồi. Bên trong tinh cầu tu sĩ cũng là trợn tròn đôi mắt, so với Trần Phạm công kích đối với bọn họ, càng làm cho bọn hắn tức giận là những cái kia đạo tổ cảnh cường giả rút lui.